Chương 32, diện sát thiết bị. Chương 32, diện sát thiết bị. Nguyễn nghe tường tận. Viên Đĩnh Định khỏe miệng ngậm ba phần ý cười. Đã là xong bạc, không bằng ngươi ta đánh cược một ván. Dương Thần đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, chấn cho quân bài ngả voi rung động nhẹ. Được, ngươi muốn cược thế nào? Viên Đĩnh Định ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú. Đơn giản, ngươi ta đánh một trận, nếu ta thắng, cái quảng thắng sòng bạc này liền đổi họ Dương. Viên Đĩnh Định khỏe mắt giật giật, ý cười không giảm, nếu các hạ bại. Bại. Dương Thần đống nhiên khẽ cười thành tiếng, tiếng cười kia mang theo đao phong sắc bén. Hắn lơ đãng phủi phủi tay áo, nếu ta bại, liền lưu Hoàng Thiên Uy một mạng. Lầu hai rèm châu ảo một tiếng vang, tựa như có vật nặng đập vào án. Cả sảnh đường khách cờ bạc im như thóc, ngay cả hô hấp cũng nín thở. Nhìn Dương Thần ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Người này rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? Hoàng Thiên Uy bản thân đã là một vị ma bị cảnh biên mãn võ giả không nói, hắn ca ca Hoàng Thiên Bá nhưng là thỏa thỏa đoán cốt cảnh đại cao thủ. Ngoài ra, càng là Thiên Giang Bang Thanh Long đường chủ, đây là người bình thường có thể trêu chọc được sao? Viên Vĩnh Định trên mặt ý cười triệt để biến mất, thay vào đó là xâm nhiên sắc ý, "Tiểu tử, ngươi có biết có một số trò đùa nói ra, là muốn dùng mạng để trả." Hắn chậm rãi bày ra tư thế, song quyền phiếm lên ánh sáng màu xanh sắt, "Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra chủ mưu phía sau, nếu không, ta đã nói rồi, ta chỉ là một." Dương Thần mở miệng nói một nửa, liền bị Viên Vĩnh Định cắt ngang. "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Lời vừa dứt, Viên Vĩnh Định thân hình tựa mãnh hổ bổ mồi, song quyền hóa thành quyền ảnh đầy trời, chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn Thiết Bích Liên Hoàn. Quyền phong chưa đến, cương manh kình khí đã chấn vỡ gạch lát dưới chân Dương Thần. Đến hay lắm. Dương Thần không tránh không né, hữu quyền mãnh liệt đánh ra. Chỉ thấy hắn cánh tay cơ bắp như cầu long bản kết, gân cốt buộc phát ra hổ báo lôi âm tiếng nổ vang. Ầm. Song quyền tương kích ngay mắt, cuồng bạo khí kình nổ tung ra. Trong vòng ba trượng bàn cờ bạc ứng thanh vỡ vụn, bụi gốt như mưa bay tứ tung. Viên Vĩnh Định như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, sau lưng nặng nề đụng vào tường mới dừng lại. Phụt, một ngụm máu tươi phun trên vạt áo, Viên Vĩnh Định trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ồ, thân là ma bị cảnh, tự nhiên có thể tiếp ta một quyền không chết. Dương Thần nhướng mày, ngươi cũng là thiết bị. Vừa rồi một quyền kia Dương Thần tuy rằng không có động dùng nội lực cùng chiêu thức, nhưng chỉ bằng đoán cốt cảnh bản thân kinh lực, kia uy lực cũng có thể so được với ban đầu phiên bản bằng cực. Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ cùng vừa rồi đánh chết Hoàng Thiên Bá mang đến kia phê ma bị cảnh võ giả giống nhau, một quyền đem Viên Vĩnh Định đánh chết. Lại không nghĩ rằng Viên Vĩnh Định chỉ là bị đánh bay, thổ huyết trình độ. Điều này nói rõ Viên Vĩnh Định lại ma bị cảnh thượng tạo nghệ không thấp, rất có thể cùng hắn giống nhau cũng là trải qua 3 lần ma bị đạt tới thiết bị phẩm chất ma bị cực hạn. Viên Vĩnh Định lao đi khóe miệng vết máu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn từ nhỏ luyện võ, sớm tại vừa trưởng thành thời điểm liền biết chính mình tư chất bình thường. Đời này phòng trường chỉ có thể đạt tới đoán cốt cảnh, cho nên hắn tại đạt tới ma bị cảnh sau, cũng đã quyết định muốn tu luyện tới thiết bị phẩm chất lại tiến hành đoán cốt. Như vậy, cho dù hắn kiếp này khả năng đều vô pháp đạt tới đoán cốt trung kỳ, nhưng thực tế chiến lược lại có thể so sánh phổ thông đoán cốt hậu kỳ. Hiện giờ, 30 năm trôi qua, hắn rốt cục thành công hoàn thành 3 lần ma bị đạt tới ma bị cảnh cực hạn, thiết bị phẩm chất. Liền ngay cả đã ma bị viên mãn Hoàng Thiên Uy đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà hiện tại lại bị trước mắt cái này rõ ràng chưa đủ 20 tuổi người trẻ tuổi một quyền cho đánh thổ huyết, đặc biệt vẫn là tại chính mình chiếm cứ tiên thủ ưu thế dưới tình huống. Đây chính là thiên tài cùng ta trên lệch sao? Này trên lệch thật là làm người tuyệt vọng a. Viên Vĩnh Định cười khổ một tiếng, chắc không được đối phương như thế kiêu ngạo. Nếu hắn tại cái này tuổi cũng đã đạt tới đoán cốt cảnh, phòng trường so với hắn còn muốn kiêu ngạo gấp 10 lần. Nhị gia, mau mời đại gia. Viên Vĩnh Định đột nhiên bạo quát, người này là đoán cốt cảnh cao thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã lần nữa nhào về phía Dương Thần. Lần này hắn quyền thế toàn vô phòng thủ, hoàn toàn là đồng quy vu tận đánh pháp. Song quyền hóa thành hai đạo màu xanh sắt lưu tinh, thẳng lấy Dương Thần nhất hầu cùng tấm cầu. Bởi vì hắn biết, duy có liều chết tương bác mới có thể bảo toàn trong nhà vợ con. Hoàng Thiên Uy tại lầu hai nhã gian nghe được rõ ràng, tại Viên Vĩnh Định tiếng giống còn chưa dứt, đã sát mặt đại biến. Hắn không chút do dự mà đâm nát chạm hoa cửa sổ, thân hình như tên rời cùng hướng ngoài cửa sổ vào tới. Muốn đi? Dương Thần cười lạnh một tiếng, lại đối Viên Vĩnh Định tập kích tới song quyền không tránh không né. Bình, bình. Hai tiếng trầm vang. Màu xanh sắc nắm đấm kết kết thật thật nện ở yết hầu cùng tâm khẩu yếu hại, lại chỉ phát ra kim thạch tương kích tiếng giòn vang. Viên Vĩnh Định chỉ cảm thấy song quyền kịch liệt đau nhức, ngón tay cốt phảng phất muốn vỡ vụn giống nhau. Hán kinh cùng ngẩng đầu, chính đối thượng Dương Thần kia trương giữ tợn cười mặt. Quá yếu. Lời còn chưa dứt, một chỉ thiết kiểm bàn tay lớn đã khấu trụ hắn mặt. Thiên toàn địa chuyển gian, Viên Vĩnh Định chỉ cảm thấy sau gót truyền đến một trận xé rách tâm gan kịch liệt đau nhức, cả người bị hung hăng quăng trên mặt đất. Giang giác một tiếng giòn vang, hắn cổ lấy quỷ dị góc độ và mèo, trước mắt lập tức lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Dương Thần xem cũng không nhìn trên mặt đất thi thể. Hai chân cơ bắp trợn căng thẳng, gân xanh như cầu lòng quấn quanh. Lực ảnh phát động, hắn thân hình nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi tới Hoàng Thiên Uy trước người. Cút trở về. Một nhớ roi chân như roi thép bàn rút ra, chính giữa Hoàng Thiên Uy ngực. Vị này ngày thường uy phong bắt diện hoàng nhị gia, giờ phút này giống như cái rách bút bê vải bản bay ngược trở về. Âm một tiếng tạp xuyên sòng bạc đại môn, tại đây sảnh kinh hại ánh mắt trùng, nặng nề ngã vào đại đường trung ương. Hoàng phủ, chiếm diện tích 200 dư mẫu thâm trạch đại viện, chu tất đại môn thượng mạ vàng hoàng phủ hai chữ tại ánh nắng hạ lóng lánh tỏa sáng. Giờ phút này Hoàng Thiên Bá đang tại hậu hoa viên đình nghỉ mắt chung, tạ ủng hưu ôm mà cùng mấy phòng mỹ thiếp nghe khúc làm vui. Tơ chúc tiếng tiếng, mỹ nhân tiểu cười, thật là khoái hoạt. Đột nhiên, một cái gia đình lão đạo bổ nhào tiến vào, bình một tiếng quỳ trên thanh đá phía thượng, lao ra, đại sự không tốt. Hoàng Thiên Ba nhíu mày, không vui mà đẩy ra trong lòng mỹ thiếp, hoảng cái gì? Trời sập xuống không thành. Nhị gia tại sòng bạc xảy ra chuyện. Gia đinh thở không ra hơi, tới cái đoán cốt cảnh cao thủ nháo sự, viên quản sự đã. Đoán cốt cảnh. Hoàng Thiên Ba mãnh liệt đứng dậy, trong tay chén rượu ba mà ngã cái nắp ấy. Hắn ánh mắt lóe ra, trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái khả năng cửu gia, Tà Bang. Vẫn là đi Thanh Long đường truyền ta lệnh. Hoàng Thiên Ba từ bên hông xé xuống lệnh bài ném cho gia đình, làm cho bọn họ lập tức chi viện. Lời còn chưa dứt, hắn đã tung người nhảy gia đình nghỉ mát, mấy cái tung người liền biến mất tại ngoài tường viện. Đương Hoàng Thiên Ba chạy tới quảng thắng sòng bạc khi, xa xa liền nhìn thấy đen nghìn nghịt đám người đem sòng bạc vây quanh đến mức nước chảy không lọt. Mọi người thấy hắn tới, như thủy triều bàn tách ra một con đường. Hắn âm trầm mặt đại bộ đi vào, ánh vào mi mắt cảnh tượng làm hắn đồng tử chợt co lại, một cái thân xuyên cẩm phục người trẻ tuổi đang nhàn nhã ngồi ở trên bàn cờ bạc, chậm rãi phẩm trà. Dưới chân đạp cái hấp hối Hoàng Thiên Uy, kia trương cùng hắn có 7 phần tương tự mặt đã máu thịt bé bét, chỉ còn lại có ngực yếu ớt phập phồng chứng minh hắn còn sống. Đại ca, cứu ta. Hoàng Thiên Uy khi nếu dù ti mà rên rỉ. Chương 33, đại xuất bi thủ. Chương 33, đại xuất bi thủ. Hoàng Thiên Hùng mắt muốn nứt ra, nhưng lại cứng rắn đè nén cơn thịnh nộ ngập trời xuống. Hắn hai nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay phát ra tiếng rắc rắc vang rội, không biết nhị đệ bất tài này của ta, rốt cuộc đã đắc tội gì với ngài. Dương Thần nhướng mày, không ngờ vị Thanh Long Đường chủ này lại trầm tĩnh như vậy. Tuy nhiên, vì hắn còn có thể nhẫn nhịn, vậy chứng tỏ hắn làm chưa quá đáng. Đã như vậy, chi bằng làm quá đáng hơn một chút. Khoe miệng hắn nhếch lên nụ cười trêu tức, thật lưỡi, chuyện này nói ra thì dài lắm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén trà, nói đơn giản, trước là Hoàng Thiên Bá mua chuộc hạ nhân phụ ta, ý đồ xâm chiếm gia sản nhà ta, sau là nhị đệ này của ngươi, cùng ta lập giao ước đánh cược lại muốn quy nợ. Hắn đột nhiên túi người, trong mắt hàn quang chợt lóe, Hoàng Đường chủ thấy, ta nên xử lý thế nào? Thiên Bá. Hoàng Thiên Hùng trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ tới tam đệ mấy ngày trước quả thật có nhắc đến việc đối phó một người ngoài. Đồng tử hắn co rụt, ngài họ Dương. Không sai. Dương Thần thong thả nhấp một ngụm trà. Xem ra Hoàng Thiên Bá đã nhắc đến ta với Hoàng Đường chủ. Hoàng Thiên Hùng trong lòng trầm xuống, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này hắn sao lại không biết tam đệ mình lần này đã đá phải một khối thiết bản. Đang định mở miệng, một tên gia đinh hoảng loạn xông vào, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người của bọn hắn ở Miếu Sơn Thần ngoài thành đã phát hiện thi thể của Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Hùng nghe xong sắc mặt đổi biến, gân xanh trên trán nổi lên, là ngươi giết Thiên Bá. Thở dài, Dương Thần giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Ta đã cho hắn cơ hội rồi, chỉ cần hai tay dâng lên toàn bộ gia sản, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Hắn nhún vai, đáng tiếc hắn lại chọn con đường chết. Ta giết ngươi. Nghe đến đây, Hoàng Thiên Hùng không thể kìm nén sát ý được nữa, thân hình như mãnh hổ xuất lồng bạo khởi. Khí thế đoán cốt cảnh toàn lực mở ra, chấn động khiến bốn phía bàn ghế toàn bộ vỡ vụn. Dương Thần sớm đã dự liệu, mũi chân nhẹ nhàng hất lên, đá Hoàng Thiên Uy đang thoi thóp lên không trung, sau đó như ném bao cát mà ném về phía Hoàng Thiên Hùng. Cùng lúc đó, thân hình hắn đột nhiên lao lên, nắm đấm phải lóe lên ánh kim loại, thẳng lấy ngực Hoàng Thiên Hùng. Nhị đệ, Hoàng Thiên Hùng đội vàng thu chiêu, hai tay đỡ lấy thân thể bay tới. Túi đầu nhìn, người trong lòng thất khiếu chảy máu, đã tắt thở. Hắn toàn thân run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, bên hai đã truyền đến tiếng xé gió sắc bén, công kích của Dương Thần đã đến, đúng như câu thừa lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ra tay chính là sát chiêu. Băng cực, cơ bắp cánh tay phải đột nhiên bành trướng, bề mặt da hiện lên vân mạch máu màu xanh đen như mạng nhện. Hoàng Thiên Hùng vừa rồi cưỡng ép thu chiêu đã bị nội thương, giờ phút này vội vàng ứng chiến, chỉ đành cắn răng thôi động toàn thân công lực đỡ trực diện. Chỉ thấy hắn hai chân như rễ cây cổ thụ bám đất, bàn chân xoắn ốc nghiền mặt đất, lại chấn mặt đất lát gạch xanh ra vết nứt như mạng nhện. Lực từ đất nổi lên, từ chân truyền đến eo bụng, sau đó vào người, xuất trưởng, đại xuất bi thủ. Hoàng Thiên Hùng quát lớn một tiếng, hai cánh tay lập tức phủ lên một lớp sừng đen kịt. Ầm. Hai đạo thân ảnh hung hăng va chạm, sau khi đem bốn phía bàn ghế toàn bộ hất bay. Khoảnh khắc quyền trưởng giao nhau, Dương Thần chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như đụng phải cối đá đang xoay, kinh lực bề mặt bị từng lớp hóa giải tiêu trừ. Ngay sau đó, một luồng lực chấn động âm lãnh, dày đặc đột nhiên từ lòng bàn tay xông vào, như hàng ngàn cây kim băng theo kinh mạch đâm thẳng vào tủy xương, toàn bộ cánh tay phải lập tức tê dại mất kiểm soát. Đáng sợ hơn là, luồng kinh lực đó lại như vật sống chui vào nội tạng, khiến hắn lồng ngực nghẹn lại, khí huyết nghịch lưu, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Giây tiếp theo, lại bị trưởng này của Hoàng Thiên Hùng đánh lui mấy bước. Đương nhiên bên Hoàng Thiên Hùng cũng không dễ chịu gì. Hoàng Thiên Hùng liên tục lùi mấy bước, mỗi bước đều giẫm ra dấu chân sâu khoảng tấc trên mặt đất đá xanh. Sảng khoái. Dương Thần giống dài một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực. Đây là sau khi hắn đột phá đoán cốt cảnh, lần đầu tiên gặp phải đối thủ có thể gây thương tổn cho hắn. Đến nữa, lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị áp sát. Hai trưởng như lao, lập tức bổ ra năm chiêu sát chiêu. Vội vàng chống đỡ, mỗi lần đỡ một trưởng liền lùi ba bước, sau năm trưởng, lưng đã nặng nề đụng vào cột trụ sòng bạc. Cuối cùng Dương Thần đột nhiên biến chiêu, một trưởng ấn vào huyệt đạn trung trên ngực hắn. Phụt. Hoàng Thiên Hùng ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bao tải rách bay ngược ra sau, nặng nề đập vào cửa lớn sòng bạc. Cánh cửa gỗ lim bọc sắt tinh xảo đó lại bị đâm nát bấy. Toàn bộ sòng bạc rơi vào tĩnh lặng như chết. Đám khách đánh bạc vây xem trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Một thanh niên vô danh tiểu tốt lại có thể đánh cho Thanh Long Đường chủ ủy trấn Lâm An phủ thổ huyết ngã xuống đất. Thật mất hứng quá. Dương Thần nhíu môi, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Rõ ràng ta mới vừa nổi hứng. Hắn bước chậm rãi về phía Hoàng Thiên Hùng đang thoi thóp, lòng bàn tay phải lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Dừng tay. Một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang. đằng xa một đạo thân ảnh màu xanh lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến mức lại kéo theo sau lưng mấy đạo tàn ảnh. Dương Thần làm ngơ, thế trưởng không giảm mà còn tăng. Tìm chết. Người đến giận đến cực điểm, giữa không trung bổ ra một trường. Cùng bạo trưởng phong đem bàn ghế dọc đường toàn bộ hất bay, thẳng lấy sau lưng Dương Thần. Bịch. Lòng bàn tay phải của Dương Thần nhanh hơn một bước vô vào thiên linh cái của Hoàng Thiên Hùng, đầu của người sau lập tức nổ tung như quả dưa hấu. Đồng thời, đạo trưởng kinh màu xanh đó đã đến, Dương Thần trong lúc đội vàng hai cánh tay bắt chéo đỡ. Ầm. Hắn cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, liên tiếp đâm xuyên ba bức tường mới dừng lại thế lao đi. Giữa gạch đá văng tung tóe, Dương Thần chậm rãi đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lại bùng lên chiến ý hừng hực. Thú vị. Hắn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh màu xanh nhẹ nhàng đáp xuống đất đó, nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng có kẻ ra hồn đến rồi. Đạo thân ảnh màu xanh không phải ai khác, chính là phó bang chủ Thiên Giang bang Tiêu Hồng Sương. Tiêu Hồng Sương sau khi đáp xuống đất trừng mắt nhìn Dương Thần một cái, lập tức đi đến bên cạnh Hoàng Thiên Hùng ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay vướt qua thiên linh cái vỡ nát của Hoàng Thiên Hùng. Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đó lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Tốt rất tốt. Giọng hắn khàn khàn như giấy nhám cọ sát. Đã rất nhiều năm không có ai dám tắt vào mặt Thiên Giang bang như vậy. Hắn từ từ thẳng người dậy, xương cốt toàn thân đột nhiên phát ra tiếng giòn tan như răng đậu. Thân hình vốn còn xuống lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên thẳng tắp, cơ bắp khô quắt như thổi khí mà phồng lên. Bề mặt da hiện lên những vân màu xanh dày đặc, như có vô số rắn nhỏ đang bò dưới da. Tiểu xuất sinh. Tiêu Hồng Sương há miệng, lộ ra hàm răng vàng khẻ. Lão phu hôm nay muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngay khi khí thế của hắn leo lên đến đỉnh điểm, bên ngoài sòng bạc đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân chỉnh tề. Mấy chục tên bang chúng Thiên Giang bang mặc trang phục màu đen nối đuôi nhau đi vào, lập tức vây kín toàn bộ sòng bạc đến mức nước cũng không lọt qua được. Kẻ dẫn đầu chính là bang chủ Thiên Giang bang thượng quan tướng. Hồng Sương, dừng tay. Giọng nói của thượng quan tướng không lớn, lại khiến khí thế đang tăng vọt của Tiêu Hồng Sương cực lại. Vị bang chủ Thiên Giang bang này mặc một bộ trường bào màu tím, dung mạo nho nhã, trông giống như một tiên sinh dạy học. Nhưng khi hắn bước chậm rãi đến, tất cả bang chúng đều không tự chủ được nhường ra một con đường, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bang chủ, Tiêu Hồng Sương không cam lòng gầm nhẹ. Đứa trẻ này vừa rồi lại dám trước mặt mọi người giết chết đường chủ Thiên Giang bang của ta, nếu không? Thượng quan tướng giơ tay ngắt lời hắn, ánh mắt lại luôn dừng lại trên người Dương Thần. Tiểu Hữu, hắn nhẹ giọng nói, không biết Thiên Giang bang của ta đắc tội gì với ngươi, lại phải ra tay tàn độc như vậy. Chương 34, Thượng quan Giang Chiêu Lãm chương 34, Thượng quan Giang Chiêu Lãm. Dương Thần nheo mắt lại, đánh giá nam tử trung niên nhìn qua nho nhã trước mắt này. Thượng quan Giang lúc này tuy rằng vẻ mặt cười hì hì, nhưng cơ bắp toàn thân Dương Thần lại không tự chủ được căng chặt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn sau khi đột phá đoán cốt cảnh, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thế. Thượng quan bang chủ minh giám. Dương Thần ôm quyền, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Tại hạ cùng Thiên Giang bang xưa nay không có ân oán. Chuyện ngày hôm nay, thuần túy là tư đoán cùng Hoàng thị Tam huynh đệ. Hắn ngắn gọn nói ra toàn bộ quá trình Hoàng Thiên bá mưu đoạt gia sản và Hoàng Thiên uy quỵt nợ không nhận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Hồng Sương liền âm chắc chắc ngắt lời, nói xuông không bằng chứng. Lão già này trong mắt lấp lánh đoán độc quan mang. Hiện tại chết không có đối chứng, còn không phải tùy ngươi nói thế nào. Ta nói, rõ ràng là ngươi thèm muốn hoàng phủ gia nghiệp. Tiêu Hồng Sương tùy tiện nói bừa. Kỳ thật hắn trong lòng cũng biết, sự thật hẳn là giống như Dương Thần nói. Hoàng thị Tam huynh đệ làm người hắn vẫn là biết, không chỉ biết hơn nữa là phi thường rõ ràng. Bởi vì Hoàng thị Tam huynh đệ những cái kia không gặp được người câu đường, hắn tự mình liền tham dự không ít chia hoa hồng. Đây cũng là hắn vì sao nhằm vào Dương Thần nguyên nhân. Dương Thần nghe vậy ánh mắt như điện, thẳng đâm Tiêu Hồng Sương đục ngầu lão nhãn. Hai người tầm mắt giữa không trung đụng nhau, phản phất có thể bắn ra tia lửa. Tiêu Hồng Sương khô gầy ngón tay vuốt ve bên hông ngọc bội, âm chắc chắc cười nói, "Sao? Chẳng lẽ lão phu nói có cái gì không đúng sao?" Dương Thần văn ti bất động, liếm liếm môi, lộ ra một cái khát máu đủ cười, "Ngươi nói không sai, nói xuông không bằng chứng, xác thực khó mà phục chúng. Nếu đã như vậy, vậy thì đánh một trận đi, trên giang hồ sự tình, tự nhiên là ai nắm đấm cứng ai nói tính. Ở thế giới này, nếu như ngươi không lộ ra chính mình răng nanh, người khác sẽ không cảm thấy ngươi thiệt lương, chỉ sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ." Mặc dù thượng quan Giang cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, nhưng cái này cũng không đại biểu Dương Thần liền sẽ tùy ý hắn nắm. Hắn có hôn nguyên huyết phách công, bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đồng thời còn có lực ảnh lại không tốt hắn cũng có thể chạy trốn. Chỉ cần có thể sống sót, liền có thể lợi dụng hệ thống nhanh chóng biến cường, không dùng được bao lâu có thể trở về báo thủ. Sợ hắn cái gì? Tiêu Hồng Sương nghe vậy sững sờ, lập tức tràn đầy nếp nhăn lão mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Hắn cô gầy ngón tay không tự giác run rẩy lên, đục ngầu lão nhãn bên trong bắn ra hãi nhân hung quang. Bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn đột phá luyện tạm cảnh sau, còn chưa từng có người dám khinh thị hắn như thế. Tốt. Rất tốt. Tiêu Hồng Sương giận cực phản cười, thanh âm khàn khàn đến giống như giấy nhám ma sát. Nếu đã ngươi cố ý tìm chết, lão phu hôm nay liền để ngươi kiến thức, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, hắn quanh thân y bảo không gió tự động, một cỗ khiến người ta hít thở không thông uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sòng bạc. Võ giả vây xem nhau nhau biến sắc lùi lại, có mấy cái tu vi yếu hơn càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Tiêu Hồng Sương khí thế leo lên đến đỉnh điểm, sắp xuất thủ thời điểm, dừng tay. Một đạo bình đạm thanh âm truyền đến, thượng quan Giang không biết lúc nào đã đứng ở giữa hai người. Tử bào không gió tự động, nhìn như tùy ý đứng vị trí lại đem Tiêu Hồng Sương sát chiêu hết mức phong chết. Bang chủ, Tiêu Hồng Sương không cam lòng gầm nhẹ. Ngươi cũng nhìn thấy, đứa con này trước mặt mọi người khiêu khích Thiên Giang bang chúng ta, nếu không, ta nói, dừng tay. Thượng quan Giang vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí bên trong hàn ý để Tiêu Hồng Sương toàn thân run lên, bạo trướng khí thế trong nháy mắt hủy bại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thần, khô gầy ngón tay bóp đến ken két vang lên, lại cuối cùng không dám tiến thêm một bước. Thượng Quan Giang lúc này mới chuyển hướng Dương Thần, lại khôi phục bộ kia nho nhã tùy hòa bộ dáng, tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật sự khó được. Hắn vuốt vuốt trong râu, cười tủm tỉm nói, không biết có nguyện ý gia nhập Tiên Giang bang ta. Lão phu nguyện lấy Thanh Long Đường chi vị tương đãi. Lời này vừa ra, đầy đường xôn xao. Ngay cả Tiêu Hồng Sương đều trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin được, bang chủ, người này thế nhưng vừa mới ngay trước mặt chúng ta đem Thiên Hùng giết chết, ngươi còn muốn gọi hắn làm đường chủ? Hắn quẹt trán gân xanh bạo khởi. Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể đối Thiên Giang bang ta xuất thủ rồi? Đúng vậy, bang chủ, không thể làm như vậy a. Sau lưng bang chúng giống như nổ nồi ong vò vẽ, liên tiếp phản đối thanh âm chấn đến xà nhà bên trên tích bụi hào hào rơi xuống. Thượng Quan Giang nuốt dâu, ánh mắt như lướt quét qua tại trường mọi người, chuyện này ta đã điều tra rõ ràng. Hắn lưng chuẩn giống như ánh mắt quét qua mọi người. Hoàng Thiên Hùng, Hoàng Thiên Uy cùng Hoàng Thiên Bá ba huynh đệ này, những năm này mượn Thiên Giang bang danh tiếng làm quá nhiều vi phạm bang quy sự tình, coi rẻ mạng người, bước lương làm kỹ nữ, bây giờ bị người giết chết, chính là tự làm tự chịu. Hắn chuyển hướng Dương Thần, ngữ khí đột nhiên hòa hoãn. Dương thiếu hiệp cử động lần này, có thể nói là vì Thiên Giang bang chúng ta thanh lý môn hộ. Loại này có công chi nhân, gọi hắn làm đường chủ có vấn đề gì? Lời nói đột nhiên nhất chuyển, hàn ý sâm sâm, vẫn là nói, các ngươi muốn ta đem chuyện này điều tra đến cùng. Thượng Quan Giang ánh mắt quét về phía Tiêu Hồng Sương, những năm này Tiêu Hồng Sương cùng Hoàng Thiên Hùng bọn hắn làm sự tình tự nhiên gạt không được hắn. Chỉ bất quá hắn trước đó một mực bị chuyện khác kéo lấy, không có tinh lực đối kỳ độc thủ. Không nghĩ tới hôm nay lại có người giúp mình một tay, bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Như vậy sao có thể không để Thượng Quan Giang vui mừng? Dù cho lui một vạn bước nói, Hoàng Thiên Hùng cũng không có vi phạm bản quy. Hắn cũng không cần thiết vì một cái người chết, đắc tội một cái trẻ tuổi như vậy liền đạt tới đoán cốt cảnh thiên tài. Tiêu Hồng Sương bị Thượng Quan Giang nhìn chằm chằm đến khóe trán rịn ra mồ hôi lạnh, không tự giác lui về sau nửa bước. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, những chuyện này bên trong có bao nhiêu là hắn âm thầm tham dự. Bang chúng khác càng là sợ như ve sầu mùa đông, không ít người lặng lẽ lao đi khỏe chán mồ hôi lạnh. Những năm này đi theo Hoàng Thiên Hùng làm bẩn tiểu sự tình, chuyện nào đều đủ bọn hắn mất đầu. Trong đường chết tịch, chỉ nghe thấy thô trọng đè nén tiếng hít thở liên tiếp. Dương Thần lạnh mắt nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ cái này Thượng Quan Giang thủ đoạn tốt. Ba lời hai câu ở giữa, vừa thu mua nhân tâm, lại trấn nhiếp bang chúng, càng đem những cái kia không gặp được ánh sáng chuyện cũ một bút xóa bỏ. Hắn bỗng nhiên nghe răng cười một tiếng, Thượng Quan bang chủ quả nhiên minh sát thu hảo. Bất quá, hắn lời nói nhất chuyện, trong mắt lóe lên một tia mà bị, ta người này tự tại quen rồi, sợ là chịu không được bang quy ước thúc. Thượng Quan Giang nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, cặp mắt kia nhìn như ôn hòa bên trong lóe lên một tia tinh minh quan mang. Hắn nhẹ vuốt tròm râu dài, chậm rãi bước lên phía trước nói, "Ê ý, Dương thiếu hiệp trước đừng đội cự tuyệt." Thượng Quan Giang vẫn như cũ một bộ cười hì hì dáng vẻ. "Nếu như ngươi đồng ý gia nhập Tiên Giang bang, trở thành Thanh Long Đường đường chủ, vậy thì là người một nhà rồi. Vậy Hoàng Thiên Hùng dưới tên hết thảy, tự nhiên liền về ngươi tất cả, bao quát phòng sản, tài sản cùng sinh ý." Dương Thần lông mày hơi nhíu, những sản nghiệp này giá trị xa siêu hắn tưởng tượng. Thượng Quan Giang thấy thế, lớn tiếng cười nói, "Như vậy, Thiên Giang bang chúng ta cũng có được một tên thiếu niên anh tài, cái này song thắng mua bán, cớ gì mà không làm đâu, ngươi nói xem phải hay không?" Lời nói này rõ ràng là lợi dụ, trong tối lại là cảnh cáo. Tại trường mọi người đều nghe ra lời ngoài ý nghĩa, nếu không tiếp nhận chiêu lãm, vậy thì nói rõ ngươi không phải người một nhà. Nếu đã không phải người một nhà, vậy Thiên Giang bang tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái tập sát bọn hắn đường chủ người. Chương 35, nhập hội. Sao ra? Chương 35 nhập hội. Sao ra? Dương Thần bất động thanh sắc liếc nhìn Thượng Quan Giang, trong lòng đang cân nhắc. Kỳ thật hắn đối với việc gia nhập bang phái cũng không đặc biệt bài xích, sở dĩ không đồng ý cũng chỉ là cảm thấy như vậy tự do hơn mà thôi. Nhưng mà đúng như Thượng Quan Giang nói, bản thân có thể đem tất cả tài sản của Hoàng Thiên Hùng chiếm làm của riêng. Vậy thì ít nhất 4 liếng cần thiết để luyện võ không còn là vấn đề nữa. Hơn nữa gia nhập Thiên Giang bang, vậy Lâm Vân Nương bọn họ an toàn cũng tăng lên đáng kể. Dù sao nếu chỉ có một mình hắn, tùy tiện có người dùng kế điệu hộ Lý Sơn. Vậy Lâm Vân Nương mẫu nữ liền nguy hiểm. Huống chi gia nhập Thiên Giang bang, dưới tay mình có người. Đối với việc thu thập thông tin và xử lý một số việc vặt, cũng tăng lên rất nhiều hiệu suất của hắn. Nghĩ đến đây, cán cân trong lòng Dương Thần đã nghiêng về phía gia nhập. Bang chủ thật đúng là tính toán hay. Dương Thần bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, không biết trong bang có đoạn cốt pháp hay không. Trong mắt Thượng Quan Giang tinh quang chợt lóe, vuốt râu cười nói, đương nhiên có, trong bang có thiết lập võ khố, bên trong không chỉ có đoạn cốt pháp, hạ phẩm công pháp, trung phẩm công pháp thậm chí thượng phẩm công pháp và luyện tạng pháp đều có thu lục. Nghe được vấn đề của Dương Thần, liền biết sự tình đã thành công một nửa. Bất quá, muốn tiến vào võ khố mượn đọc công pháp đoạn cốt cảnh trở lên thì phải tiêu hao cống hiến bang phái. Đây là bang quy, còn xin Dương huynh đệ thứ lỗi. Dương Thần gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tuy nhiên, ngươi thân là đường chủ, những võ học dưới đoạn cốt cảnh là hoàn toàn miễn phí để xem. Thượng Quan Giang lại bổ sung một câu. Miễn phí? Trong mắt Dương Thần tinh quang bạo trướng. Tuy rằng hiện tại những võ học không nhập lưu kia đã đối với thực lực đề thăng của hắn không có nhiều tác dụng, nhưng nếu số lượng đủ, vẫn có thể tăng thêm điểm thôi diễn. Điều này có thể tăng lên rất lớn tiến độ thôi diễn võ học tầng tiếp theo của hắn. Tự nhiên, Thượng Quan Giang vỗ tay cười lớn, không chỉ như vậy, mỗi tháng còn có 100 lượng lệ ngân, dược liệu phối ngạch, cùng. Hắn ý vị thâm trường đệ thấp thanh âm, các loại tình báo mà bang thu thập được. Lời này triệt để đánh trúng nhược điểm của Dương Thần. Có những tài nguyên này, không chỉ tu luyện sự tình dễ dàng hơn, càng có thể bảo đảm an toàn cho Lâm Vân Nương mẫu nữ. Hắn hít sâu một hơi, ôn quyền nói, đã như vậy, Dương Thần tham kiến ban chủ. Thượng quan Giang vui vẻ cười lớn, tự mình đỡ Dương Thần, tốt. Từ hôm nay trở đi, Dương huynh đệ chính là Thanh Long Đường chủ của Thiên Giang bang ta. Xoay người đối với mọi người quát, còn không bái kiến tân đường chủ. Trong sòng bạc nhất thời vang lên thanh âm bái kiến chỉnh tề. Chỉ có Tiêu Hồng Sương đứng ở góc, ánh mắt âm chắc ở trên người Dương Thần qua lại quét nhìn, ngón tay khô gầy gắt gao nắm chặt khối ngọc bội nứt ra kia. Thượng quan Giang cười lớn nói, hôm nay gặp được Dương huynh đệ bậc thiếu niên anh tài này, thật sự là may mắn cho Thiên Giang bang ta. Người đâu, chuẩn bị yến tiệc Túy Tiên lâu, ta muốn vì Dương huynh đệ tiếp phong tẩy trần. Dương Thần lại chắp tay nói, bang chủ mỹ ý tâm lĩnh, chỉ là hắn ánh mắt chuyển hướng hoàng phủ phương hướng, ta nghĩ vẫn là trước đem sản nghiệp hoàng phủ giao tiếp thỏa đáng thì tốt hơn, dù sao hắn lời còn chưa nói xong, thượng quan Giang đã hội ý cười lớn, tốt, Dương đường chủ quả nhiên bụ thực. Hắn xoay người đối với phía sau một gã tinh tráng hán tử vẫy vẫy tay, Triệu Thanh Phong, ngươi mang theo mấy huynh đệ bồi tân đường chủ đi một chuyến. Tên là Triệu Thanh Phong hán tử vội vàng tiến lên nói, đường chủ mời theo ta, hoàng phủ ngay tại địa đoạn phồn hoa nhất thành đông. Dương Thần gật gật đầu, ánh mắt đảo qua phía sau hơn 10 tên bang chúng Thanh Long Đường. Những người này tuy rằng bề ngoài cung kính, nhưng trong ánh mắt ít nhiều mang theo vài phần không phục cùng hoài nghi. Bất quá, không sao cả, hắn đối với quyền lợi một chút hứng thú đều không có. Chỉ cần bản thân vững bước để thăng thực lực của mình, những thứ này là sẽ không thiếu. Đi thôi. Dương Thần nhàn nhạt nói, dẫn đầu bước ra ngoài. Một hàng người khí thế hùng dũng xuyên qua náo thị, dẫn tới người đi đường rối rít ghé mắt. Không bao lâu, một tòa phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Trên đại môn chu tất hai chữ Hoàng phủ Kim Bích Huy Hoàng, trước cửa hai tôn sư đá uy phong lẫm lẫm. Triệu Thanh Phong tiến lên nặng nề gõ vang vòng đồng trên cửa lớn hoàng phủ. Môn phòng xuyên qua khe cửa vừa thấy, thấy là Triệu gia thường theo đường chủ tả hữu, vội vàng chất đầy tươi cười đem đại môn kéo ra. Triệu gia, lão gia vừa rồi đi ra ngoài, ngươi. Môn phòng lời còn chưa nói xong, liền thấy Triệu Thanh Phong nghiêng người nhường ra đường đi, đối với phía sau một gã thanh niên xa lạ cung kính nói, đường chủ mời vào. Dương Thần cất bước vào phủ môn, phía sau hơn 10 tên bang chúng Thanh Long Đường chen chúc mà vào. Trong phủ người hầu vừa thấy trận thế này đều ngây người ở tại chỗ, có cái tiểu tư lanh lợi lặng lẽ hướng hậu viện chuẩn đi báo tin. Đi tìm một người biết Hoàng Thiên Hùng tư tàng tài vật tới đây. Dương Thần trực tiếp phân phó nói. Triệu Thanh Phong ghé vào lỗ tai thấp giọng nói, đường chủ, Hoàng Thiên Hùng sinh tính đang nghi, trong phủ sợ là chỉ có chính thê Vương Thị biết rõ tư khố ở nơi nào. Dương Thần khẽ gật đầu, vậy thì mời nàng qua. Lời còn chưa dứt, hậu viện phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Chỉ thấy một vị phụ nhân thân mặc áo gấm màu tía dẫn theo 7-8 cái gia đình cầm côn khí thế hung hăng xông lại, chính là chính thê Vương Thị của Hoàng Thiên Hùng. Triệu Thanh Phong, ngươi thật lớn mật. Vương Thị mày liễu dựng ngược, chỉ vào Triệu Thanh Phong quát lớn, dám mang người ngoài tự tiện xông vào hoàng phủ, chờ lao ra trở về, xem hắn không lột ra ngươi. Phía sau nàng gia đình vung vẩy côn đồng, lại đều do dự không dám tiến lên, dù sao Triệu Thanh Phong ở Thiên Giang bang cũng là nhân vật có danh hiệu. Dương Thần hứng thú nhìn một màn này, đột nhiên khẽ cười một tiếng, Vương phu nhân, chỉ sợ ngươi không đợi được Hoàng Thiên Hùng trở về. Vương Thị lúc này mới chú ý tới thanh niên xa lạ đứng ở chính giữa, nếu mày nhìn về phía Triệu Thanh Phong hỏi, hắn là ai? Dương đại nhân là tân nhậm đường chủ của Thanh Long Đường chúng ta. Triệu Thanh Phong nói, tân nhậm đường chủ, vậy lao ra nhà ta đâu? Vương Thị lúc này trong lòng đã dự cảm không ổn. Triệu Thanh Phong mặt không biểu tình nói, phu nhân, Hoàng Thiên Hùng phạm phải bản quy, đã phục pháp. Vừa nói, ánh mắt ném về phía Dương Thần. Dương đại nhân chính là phụ mệnh bang chủ đến tiếp quản sản nghiệp hoàng phủ. Thân thể Vương Thị bỗng nhiên lay động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngón tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, thanh âm run rẩy, lão, lao ra hắn không thể nào. Nhưng đôi mắt rũ xuống kia, lại lóe lên một tia hung ác. Mượn ống tay áo che giấu, nàng lặng lẽ hướng nha hoàn Tâm Phúc phía sau ra hiệu. Phu nhân nén bi thương. Triệu Thanh Phong cười như không cười tiến lên một bước, còn xin mang Dương đường chủ đi tư khố kiểm kê, miễn cho tổn thương hai nhà hòa khí. Là. Vương Thị giả bộ tuyệt vọng gật đầu, xoay người lại không chút dấu vết đá ngã chậu hoa dưới hiên. Thanh thúy tiếng vỡ vụn ở trong viện đặc biệt chói tai, đây là ám hiệu báo động quen dùng của hoàng phủ. Dương Thần lạnh mắt nhìn hết thảy, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh như có như không. Hắn tự nhiên chú ý tới tiểu động tác của Vương Thị, lại cũng không bạch trần. Chương 36, ám kình. Chương 36, ám kình. Vương Thị bước chân loạn choạng đi trước dẫn đường, mỗi bước đi lại giả vờ sợ hai chân mềm nhũn, vịn tường thở dốc. Khi xuyên qua ba chùm biệt lạc, nàng cố ý đi vòng một vòng lớn để kéo dài thời gian. Cuối cùng đến trước thư phòng, Vương Thị run rẩy đẩy cửa gỗ chẳng khắc. Trong phòng đàn hương lờ, nàng đi đến bên giá sách, nắm lấy một ngọn đèn dầu xoay một cái. Theo tiếng cơ quan một tiếng, mặt đất từ từ lộ ra một cái động khẩu đen ngòm. Đại nhân, chính là bên trong này, giọng Vương Thị yếu ớt, nhưng thân mình lại không giấu vết chắn bên cạnh cơ quan. Dương Thần nửa cười nửa không nhướng nhướng cằm, phu nhân đi trước. Khoảnh khắc Vương Thị túi người chui vào thông đạo, vẻ tuyệt vọng trong mắt nàng quét sạch sành xanh. Chờ Dương Thần vừa bước vào động khẩu, tấm đá phía trên đột nhiên một tiếng đóng lại. Trong bóng tối đột nhiên sáng lên hơn 10 ngọn đuốc, chiếu rọi hơn 20 tên tử sĩ cầm đao, đâu có vàng bạc châu báu gì, đây rõ ràng là một cái bẫy giết người được thiết kế tỉ mỉ. Trong mật thất dưới lòng đất u ám, ngọn đuốc kéo bóng người trở nên dữ tợn và mèo. Ba thanh niên có 7 phần giống Hoàng Thiên Hùng đứng ở phía trước nhất, sau lưng mỗi người dẫn theo hơn 10 tên tử sĩ tay cầm lợi nhận. Vương Thị đứng phía sau, dùng ánh mắt độc ác trừng Dương Thần. Tiểu tử Hoàng Thế Nhân, trưởng tử hoàng gia đứng đầu, âm hiểm mở miệng, thanh đao thép trong tay hắn phát ra ánh sáng độc màu xanh lam lấp lánh. Tuy rằng ta không biết ngươi làm thế nào mua chuộc Triệu Thanh Phong tên phản đồ kia, nhưng muốn nuốt trọn cơ nghiệp hoàng gia ta. Hắn đột một chia mũi đao về phía Dương Thần. Hôm nay sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Nhị đệ, tam đệ, chuẩn bị tiễn khách. Ánh mắt Dương Thần từ từ quét qua đám người này, khóe miệng dần nhếch lên một độ cong khiến người ta sợn gai ốc, các ngươi là con cháu của Hoàng Thiên Hùng, chính là gia gia hoàng gia ngươi. Hoàng Thế Nghĩa ở bên phải, hai câu móc giao nhau, cười giữ tận nói, lát nữa khi cắt đầu ngươi xuống, phải nhớ cho rõ. Tốt, rất tốt. Dương Thần đột nhiên cười, nụ cười đó giống như sự dịu dàng cuối cùng của manh thú trước khi lộ ra răng nanh. Trên hoàng tuyên lộ tay phải Dương Thần từ từ nâng lên, dưới lớp da đột nhiên hiện lên những đường vân màu xanh đen như mạng nhện. Người một nhà, nên chỉnh tề ở cùng nhau. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Trong mật thất đột nhiên vang lên tiếng xương cốt nứt vỡ khiến người ta nghe rằng, cửa đá mật đạo dưới lòng đất từ từ mở ra trong tiếng cơ quan. Triệu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Dương Thần một tay xách Vương thị mặt xám như cho tàn chậm rãi bước ra. Vị chủ mẫu hoàng phủ ngày xưa kiêu căng ngạo mạn này, giờ phút này toàn thân run rẩy như sàn sậy, cẩm bào hoa lệ dính đầy bụi đất. Dọn dẹp bên trong một chút, Dương Thần tiện tay ném Vương thị xuống đất, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta phát lạnh. Triệu Thanh Phong trong lòng rùng mình, vội vàng túi người đáp, thuộc hạ hiểu rõ. Lúc quay người, hắn liếc thấy thi thể nằm nổn ngang trong mật đạo, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nửa canh giờ sau, chính viện lưu phủ, hơn 10 cái dương gỗ dát vàng xếp chỉnh tề, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Dương Thần tựa nghiêng trên ghế thái sư, đầu ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ vào tay vịn. Đại nhân. Triệu Thanh Phong bưng một quyển sổ sách, tổng cộng kiểm kê được 3000 lượng vàng, 58000 lượng bạc, 12 chương địa khế, tổng giá trị khoảng 15 vạn lượng. Dương Thần ừ một tiếng, 15 vạn lượng, đủ để hắn an an ổn ổn tu luyện mấy năm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đoán cốt pháp, hắn mí mắt khẽ nâng, công pháp đâu? Hai môn đoán cốt pháp, 9 môn hạ phẩm võ học, ngoài ra còn có một số võ học không nhập lưu. Triệu Thanh Phong nói xong liền dâng tất cả sổ sách lên. Dương Thần nhận lấy bí tịch lật xem. Hắc hổ đoán cốt pháp thông qua mô phỏng động tác của hắc hổ, rèn luyện xương cốt toàn thân, sau khi viên mãn có thể sở hữu sức mạnh của một con hổ. Các động tác bên trong vô cùng phức tạp, Dương Thần thử luyện một chút, liền cảm thấy các khớp xương trong cơ thể ma sát lẫn nhau, vô cùng đau đớn. Độ khó tu hành vô cùng cao, khó khăn hơn bản thạch đoán cốt pháp trước đây rất nhiều. Giữa các tôi thể pháp cũng có sự phân chia cao thấp, giống như ma bị pháp trước đây, ma bị pháp khác nhau ngoài vị trí rèn luyện khác nhau ra, hiệu quả sau khi ma bị cũng không giống nhau. Đoán cốt pháp cũng là đạo lý tương tự, cùng đều là một lần đoán cốt, hiệu quả của đoán cốt pháp cao minh và đoán cốt pháp bình thường cũng khác biệt rất lớn. Bản thạch đoán cốt pháp trước đây xuất thân từ Xích Diễm quân, quân đội chú trọng tính thực dụng và phổ biến. Nếu để tướng sĩ tu luyện đoán cốt pháp cao minh, tuy rằng sau khi đoán cốt thành công thực lực sẽ cao hơn đoán cốt pháp bình thường một bậc, nhưng hiệu suất lại sẽ chậm đi quá nhiều. Giang hồ có câu nói 3 năm ma bị, 10 năm đoán cốt. Nói cách khác, một võ giả muốn tu luyện một môn đoán cốt pháp đến viên mãn, gần như phải mất 10 năm thời gian. Nếu đổi sang đoán cốt pháp cao minh hơn, 20 năm viên mãn cũng là rất có khả năng. Cho nên quân đội đương nhiên lựa chọn đoán cốt pháp bình thường để phổ cập. Còn như tổ chức giang hồ như Thiên Giang Bang thì không có lo ngại về mặt này, đương nhiên là lựa chọn đoán cốt pháp có hiệu quả đoán cốt tốt hơn để tu luyện. Một môn khác ma bản đoán cốt pháp cũng là như vậy. May mắn là Dương Thần mang theo ngoại quải, công pháp chỉ cần nhập môn là có thể viên mãn. Tối đa hóa tiết kiệm thời gian cho hắn. Dương Thần tiếp tục lật xuống, quyển tiếp theo là hạ phẩm võ học. Đại xuất bí thủ. Đây hẳn là môn võ học mà Hoàng Thiên Hùng đã dùng khi giao thủ với ta. Dương Thần nhớ lại trận chiến vừa rồi, hắn trước tiên lợi dụng thi thể của Hoàng Thiên Uy khiến Hoàng Thiên Hùng cưỡng ép thu lực gây ra nội thương. Ngay sau đó thừa lúc hắn bị thương, phát động tập kích, thi triển sát chiêu băng cực có uy lực mạnh nhất của hắn. Thế mà ngay trong tình huống này, đại xuất bi thủ mà Hoàng Thiên Hùng sử dụng vẫn cưỡng ép đánh lui Dương Thần. Có thể thấy uy lực của đại xuất bi thủ mạnh mẽ đến mức nào, kinh lực cương mạnh đến mức nào, quả thực khủng bố như vậy. Không đúng, ta đã trải qua 3 lần ma bị đạt đến cực hạn ma bị mà bước vào đoán cốt cảnh, tố chất tổng hợp và sức mạnh của cơ thể chắc chắn phải vượt qua Hoàng Thiên Hùng. Một môn hạ phẩm võ học lại có thể tăng cường lớn đến vậy sao? Không hiểu thì phải hỏi, Dương Thần liền đem nghi hoặc của mình hỏi Triệu Thanh Phong đang đứng bên cạnh. Triệu Thanh Phong là thuộc hạ cũ của Hoàng Thiên Hùng, lại từ nhỏ đã luyện võ. Hiểu biết hơn Dương Thần, kẻ nửa đường xuất gia, đến bây giờ mới học võ chưa đầy một năm theo kiểu giã lộ tử. Triệu Thanh Phong đứng hầu bên cạnh nghe vậy sững sờ, sau đó chợt hiểu ra, đường chủ có điều không biết, Hoàng Thiên Hùng đã luyện đại xuất bi thủ đến đại thành, lĩnh ngộ được huyền diệu của ám kình. Ám kình? Ánh mắt Dương Thần ngưng lại. Chính là vậy. Triệu Thanh Phong cung kính giải thích. Võ học tầm thường nhiều nhất chỉ luyện ra minh kình, còn hạ phẩm võ học có thể thăm ngộ ám kình. Trung phẩm có thể đạt hóa kình, còn về thượng phẩm hắn hạ thấp giọng, nghe nói có thể khiến người ta bão đan thành cường, luyện thành đan kình. Thì ra là vậy, nếu nói minh kình là thông qua huấn luyện cường độ cao đem sức mạnh cơ bắp, xương cốt toàn thân vận thành một luồng, hình thành lực bộc phát. Ví dụ thiên cân trọng lực. Vậy thì ám kình chính là thông qua bế tắc lộ chân lông khóa chặt nguyên khí, khi tấn công thì phóng thích cục bộ, hình thành lực phá hoại xuyên đấu, tương tự điện giật hoặc vạn châm đâm. Động tác bề ngoài nhẹ nhàng, thực chất là thông qua nguyên khí xung kích kết cấu bên trong của đối thủ, lực phá hoại lại vượt xa đả kích vật lý. Chương 37, tiền chí võ học chương 37. Tiền trí võ học vậy tất cả hạ phẩm võ học đều có thể lĩnh ngộ ám kình sao? Dương Thần lại hỏi, bởi vì hắn chợt nhớ tới, huyết sát công của mình chính là hạ phẩm võ học, hơn nữa thông qua thôi diễn điểm dung hợp thành hỗn nguyên huyết phách công càng có thể so sánh trung phẩm võ học, nhưng lại không có để hắn thành công lĩnh ngộ ám kình. Không phải như vậy, chỉ có những võ học chuyên chú vào rèn luyện nhục thể và tôi luyện kình lực mới được. Triệu Thanh Phong giải thích. Hiểu rồi. Dương Thần gật đầu, nói cách khác muốn lĩnh ngộ ám kình thì phải tu luyện hạ phẩm trở lên võ học, mà hạ phẩm trở lên võ học lại không nhất định có thể luyện ra ám kình. Hiểu rõ điểm này, Dương Thần lại đơn giản lật xem 8 quyển hạ phẩm võ học còn lại. Thiết Bích Công, Thiết Đang Công, Loa Toàn Trấn Cước, Thiết Đầu Công, Thiết Sa Trưởng, Thiết Bố Sam, Thiết Tối Công. Dương Thần nhìn bí tịch trước mắt, gân xanh trên trán Dương Thần giật giật. Tốt thôi, mấy môn công pháp này luyện khắp các bộ phận trên cơ thể người a, cái Hoàng Thiên Hùng này sợ không phải muốn luyện mình thành cục sắt. Triệu Thanh Phong vừa nhìn biểu tình của Dương Thần liền biết hắn đang nghĩ gì, hắn tiếp tục phổ cập kiến thức cho Dương Thần. Đường chủ, ngươi không biết đó thôi, một bộ công pháp này kỳ thực là tiền trí võ học của trung phẩm võ học Kim Trung Cháo. Tiền trí võ học? Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Đúng vậy, đường chủ ngươi cũng đã tu luyện qua hạ phẩm võ học, ngươi cảm thấy so với không nhập lưu võ học, độ khó tu luyện có phải là cao hơn rất nhiều hay không? Dương Thần gật đầu, sau khi hắn đem Băng Sơn Quyền, Đồng Tử Công, Mãng Như Ma bị pháp luyện đến viên mãn, tư chất và kinh nghiệm võ học của bản thân tăng lên rất nhiều. Trong tu luyện những công pháp không nhập lưu khác liền nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ như Xúc Cốt Công và Ngọc Phòng Bí Thuật, đều là trong một ngày liền tu luyện tới nhập môn. Nhưng hắn đem Bản Thạch Đoán Cốt Pháp và Huyết Sắt Công tu luyện tới nhập môn, lại tốn trọn vẹn 3 tháng. Có thể thấy được độ khó tu luyện của chúng cao đến mức nào. Độ khó tu luyện giữa trung phẩm võ học và hạ phẩm võ học, so với độ khó tu luyện giữa hạ phẩm võ học và công pháp không nhập lưu còn lớn hơn. Triệu Thanh Phong tiếp tục giải thích cho Dương Thần. Bằng vào trí tuệ võ học và tư chất của võ giả bình thường, muốn học được một môn trung phẩm võ học là vô cùng khó khăn. Cho nên mới có tiền trí võ học. Tiền trí võ học này thực tế là đem một môn trung phẩm võ học tiến hành chia nhỏ đơn giản hóa mà thành. Chỉ cần từng bước một đem những tiền trí võ học này luyện đến viên mãn, trong tu luyện Kim Trung Cháo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe được giải thích của Triệu Thanh Phong, Dương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ở thế giới này muốn tu luyện một môn võ học, cũng không phải chỉ cần có bí tịch là vạn sự đại cát. Giống như toán học ở kiếp trước, công pháp không nhập lưu chính là toán học tiểu học, chỉ cần tư duy bình thường, là người là có thể học được. Mà hạ phẩm võ học chính là toán học sơ trung, nếu không có lão sư giảng giải, chỉ bằng tự mình xem sách làm bài tập, tiến độ sẽ vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn sẽ đi đường vòng. Trung phẩm võ học chính là toán học cao trung, trừ một số học bá và học thần có thể thông qua tự học liền hiểu rõ thông suốt ra, những người khác thì phải ở dưới sự chỉ đạo của lão sư mới có thể lý giải. Thượng phẩm võ học chính là cao số, tư chất bình thường cho dù có danh sư chỉ đạo cũng sẽ học đến hồ đồ. Còn có tuyệt học trong truyền thuyết, giống như toán học cao thâm nhất ở kiếp trước, không phải thiên tài tuyệt thế mới có thể lĩnh ngộ. Mà tiên trí võ học liền tương đương với đem một bài toán học phức tạp phân giải thành từng điểm tri thức nhỏ, chỉ cần đem tất cả các điểm tri thức nhỏ đều lý giải, vậy thì bài toán học này cũng coi như giải ra rồi. Quả nhiên, bất luận là thế giới nào, đều có người thông minh. Nhiều hạ phẩm võ học như vậy, đủ để ta tu luyện tới Đoán Cốt cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ có điều Đoán Cốt cảnh và Ma Bị cảnh không giống nhau, ở Ma Bị cảnh chỉ cần 3 môn Ma Bị pháp là có thể tiến hành 3 lần Ma Bị, đạt tới Ma Bị cực trí. Đoán Cốt cảnh liền không dễ dàng như vậy, lần đầu tiên Đoán Cốt chỉ cần đem một môn Đoán Cốt pháp tu luyện đến viên mãn là được, nhưng lần thứ 2 Đoán Cốt liền cần 2 môn, lần thứ 3 Đoán Cốt liền cần 3 môn Đoán Cốt pháp. Trước mắt, ta chỉ có 2 môn Đoán Cốt pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành 2 lần Đoán Cốt, muốn 3 lần Đoán Cốt đạt tới Đoán Cốt cực trí, vẫn là cần góp đủ bang phái cống hiến, tiến vào võ khu mới được. Dương Thần đơn giản bản tính một chút, trong lòng đối với thu hoạch lần này vẫn là tương đối hài lòng. Tuy rằng không triệt để giải quyết vấn đề Đoán Cốt cảnh của mình, nhưng những công pháp này cũng đủ để hắn tu luyện rất lâu rồi. Hắn chỉ cần trong thời gian tu luyện, giúp Thiên Giang Bang giải quyết một số việc, hẳn là có thể góp đủ cống hiến tiến vào võ khu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hắn đứng dậy phủi phủi ống tay áo, đem những thứ này trả về chỗ cũ, phái người đem phủ lý thu thập thỏa đáng, qua vài ngày ta liền chuyển vào. Trong nhà còn có người đang chờ hắn về nhà đây. Đường chủ, Triệu Thanh Phong lên tiếng gọi hắn lại. Chuyện gì? Dương Thần bước chân dừng lại. Những người cũ trong phủ nên xử trí như thế nào? Dương Thần không hề quay đầu lại nói, nguyện ý ở lại thì cứ giữ lại, không muốn ở lại thì cho đủ tiền giải tán. Dừng một chút, giọng nói chuyển lạnh. Về phần những huyết thân của hoàng gia kia, ta không muốn gặp lại bọn chúng. Triệu Thanh Phong nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, vị đường chủ mới nhậm chức này của bọn họ, sát tính đủ nặng. Vâng, ta hiểu rồi. Dương Thần không nói thêm gì, sải bước rời đi. Chương 38, nhị thứ đoàn cốt. Giác quan thứ 6. Chương 38, nhị thứ đoàn cốt. Giác quan thứ 6. Mấy ngày sau, Dương Thần chính thức chuyển vào hoàng phủ, nay đã đổi tên thành Dương phủ. Ngày tháng dần trở lại yên bình, hạ nhân trong phủ run rẩy thích ứng với quy củ của chủ nhân mới. Nhân sự của Thanh Long Đường hắn không hề động đến chút nào, vẫn do Triệu Thanh Phong thống quản đám người cũ kia. Chỉ cần không làm hỏng việc, Dương Thần cũng lười hỏi đến. Trong bang nếu có việc quan trọng, hắn liền ra tay giải quyết, vừa lập uy danh, lại tích lũy công hiến. Còn về pháp môn đoán cốt, hắn cũng không đặt toàn bộ hy vọng vào võ khố của bang phái. Ngày thường, luôn để thủ hạ khắp nơi dò la tin tức, còn bản thân thì thầm cư giản xuất, cả ngày đắm chìm trong tu luyện công pháp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã một năm trôi qua. Ánh bình minh hé dạng, trên những phiến đá xanh ở hậu viện Dương phủ đã phủ đầy sương sớm. Thương Tùng lập nhạc, Huyền Quy Đà Bi, Hổ Cứ Nam Sơn. Dương Thần cởi trần, toàn thân bốc lên hơi trắng. Hắn thân hình lúc thì như Thương Tùng đứng thẳng, lúc thì tựa Huyền Quy cong địa, cuối cùng hóa thành thế mãnh hổ lay núi. Mỗi thức đều khiến gân cốt phát ra tiếng ken két không chịu nổi, những hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài theo cơ lưng căng chặt. Khụ khụ, một ngụm bọt máu bị hắn phun trên phiến đá. Dương Thần tiện tay chộp lấy dược hữu, chất lỏng màu hổ phách dưới lên làn da xanh tím, lập tức bốc lên làn khói trắng cái mũi. Đoán cốt hoàn vào bụng, hóa thành dược lực nóng bỏng quần quần trong kinh mạch. Ngay lúc hắn sắp kiệt sức, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng rắc giòn tan. Âm thanh này giống như băng mùa xuân đột nhiên nứt ra, toàn thân đau nhức trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm. Dương Thần hai mắt trợn tròn, cảm giác này. Lẽ nào? Hắn gọi ra bảng hệ thống. Kỹ năng nắm giữ, hắc hổ đoán cốt pháp, hắc hổ đoán cốt pháp kỹ năng kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp lên viên mãn, nhận được thôi diễn điểm 15. Thôi diễn điểm 43. Trong đầu Dương Thần tràn vào một đoạn ký ức, đó là hình ảnh hắn trong một không gian ngưng động ngày đêm không ngừng tu luyện hắc hổ đoán cốt pháp. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Mãi đến 15 năm sau, Dương Thần mới tu luyện nó đến viên mãn. Một luồng lực lượng huyền ảo lưu chuyển trong cơ thể, Dương Thần chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đột nhiên phát ra tiếng nổ lách cách như giang đầu. Dương Thần đột nhiên mở to hai mắt, trong đồng tử lóe lên một tia tinh mang đáng sợ. Hắn thông qua nội thị, rõ ràng quan sát được những thay đổi đang xảy ra trong cơ thể, mật độ cốt cách tăng vọt, mỗi một khúc xương đều ánh lên vẻ sáng bóng như kim loại. Tại chỗ nối khớp xương sinh ra gân cốt cực kỳ dẻo dai, phạm vi hoạt động của tứ chi vượt xa người thường, có thể làm ra đủ loại động tác khó tin. Sâu trong tủy xương như núi lửa phun trào tuôn ra lực lượng cuồn cuộn, toàn thân cốt cách của Dương Thần phát ra tiếng ken két khiến người ta hê răng. Hắn kinh ngạc phát hiện thân hình của mình đang cao lên trông thấy bằng mắt thường, thân thể vốn đã khôi ngô lại tăng thêm hơn 2 tấc, giờ phút này đứng trong viện tựa như một tòa tháp sắt. Trong bụng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm như sấm. Thân thể thoát thai hoán cốt này đối với năng lượng các cầu, vậy mà khiến trước mắt Dương Thần từng đợt tối sầm. Hắn chộp lấy bình thuốc đổ thẳng, ba viên đoán cốt hoàn to bằng mắt rồng lăn vào trong cổ họng. Điều khiến người ta chấn động là, dược lực trước đây cần 3 ngày mới tiêu hóa được, giờ phút này vậy mà như tuyết gặp nước sôi trong nháy mắt hóa giải. Dương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một luồng dược lực đều bị tủy xương khát khao tham lam nuốt chửng, giống như ruộng đồng khô hạn gặp được cam lộ. Hắn toàn thân lỗ chân lông giãn ra, hơi trắng phun ra trong ánh sáng ban mai ngưng tụ thành hư ảnh hình hổ, trong nháy mắt biến mất. Xem ra, Dương Thần nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng nổ giòn tan như sấm sét. Phải để Triệu Thanh Phong chuẩn bị thêm chút dược liệu rồi. Dược lực của viên đoán cốt hoàn này là gấp 5 lần dưỡng cốt dịch mà Dương Thần trước đây đã dùng. Đương nhiên, giá cả cũng cao hơn gấp mấy lần. Một bình dưỡng cốt dịch cần 50 lượng bạc, mà một viên đoán cốt hoàn cần 300 lượng. Cũng có nghĩa là chỉ trong nháy mắt vừa rồi, Dương Thần đã ăn vào gần 1000 lượng bạc. May mắn là, sự tiêu hao này chỉ là lúc đột phá lần đầu. Bình thường luyện công tự nhiên sẽ không cần nhiều như vậy. Nếu không cho dù với tài sản hiện tại của Dương Thần, cũng không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng cũng thành công nhị thứ đoán cốt rồi. Ngay từ 3 tháng trước, Dương Thần đã luyện ma bản đoán cốt pháp đến nhập môn, bị hệ thống nâng lên viên mãn. Lại qua 3 tháng nữa, và hôm nay lại nâng hắc hổ đoán cốt pháp lên viên mãn. Cuối cùng cũng khiến hắn thành công tiến vào nhị thứ đoán cốt, thực lực càng tiến thêm một bước. Cùng với thể chất tăng cường, 3 giọt chân khí dịch trong đan điền cũng tăng thêm 2 giọt. Tiếp theo, sẽ dốc toàn lực tu luyện mấy môn hạ phẩm võ học kia, đem thân thể nâng lên cực hạn, sớm ngày đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong. Dương Thần hiện tại chỉ là đem một môn trung phẩm võ học Hỗn Nguyên Huyết Phách công luyện đến viên mãn. Bởi vì Hỗn Nguyên Huyết Phách công bản chất là một môn nội công, đối với thể chất tăng lên cũng không lớn. Cho nên Dương Thần hiện tại đang ở cảnh giới đoán cốt tiền kỳ, muốn đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong, ít nhất còn cần ít nhất 5 môn hạ phẩm võ học mới được. May mắn là hắn trong tay có 8 môn, đủ rồi. Lại 1 năm sau, dưới sự khổ tu kiên trì không ngừng của Dương Thần, cuối cùng cũng đem môn hạ phẩm võ học cuối cùng toàn bộ tu luyện đến nhập môn. Kỹ năng nắm giữ, thiết đầu công kỹ năng kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp lên viên mãn, nhận được thôi diễn điểm 20. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với thiết đầu công tâm pháp vận chuyển, hắn cảm giác sâu trong xương sọ truyền đến từng đợt tê dại, phảng phất có vô số dòng điện nhỏ bé đang bơi lội giữa các khe hở của xương sọ. Rắc, một tiếng xương giòn tan từ đỉnh đầu truyền đến. Dương Thần chỉ cảm thấy tại chỗ thiên linh cái đột nhiên tuôn ra một luồng khí mát lạnh, trong nháy mắt chạy khắp toàn bộ khoang sọ. Mật độ xương sọ của hắn tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đường nét vốn đã góc cạnh rõ ràng giờ phút này càng thêm cương nghị, dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ sáng bóng như kim loại. Nhưng biến hóa kỳ diệu nhất xảy ra bên trong hộp sọ. Dương Thần nhạy bén nhận thấy, hạnh nhân hạch của mình đang xảy ra một loại thuế biến huyền diệu nào đó. Những ký ức đã qua như đèn kéo quân lướt nhanh trong đầu, mỗi một chi tiết đều rõ ràng có thể phân biệt. Hắn thử nhẩm tính một phép toán phức tạp, vậy mà trong nháy mắt đã có được đáp án, tốc độ này so với ngày xưa nhanh hơn trọn vẹn 3 lần có thừa. Điều kinh người hơn là, khi hắn nhắm mắt ngưng thần, vậy mà có thể mơ hồ cảm giác được tiếng bước chân của Triệu Thanh Phong đang đi về phía luyện công phòng bên ngoài tường viện. Đây không phải nghe thấy bằng tai, mà là một loại hoàn toàn mới, năng lực cảm giác không nói rõ được. Giác quan thứ 6. Dương Thần lẩm bẩm nói. Chương 39, hội đấu giá. Song trọng băng cực. Chương 39, hội đấu giá. Song trọng băng cực. Không ngờ thiết đầu công lại còn có loại hiệu quả này. Khó trách chỉ có tiến độ của thiết đầu công là chậm như vậy, thì ra nó liên quan đến các cơ quan trong não. Dương Thần đối với hiệu quả này vô cùng kinh hỉ. Dù sao có được giác quan thứ 6 đối với hắn sau này cùng người chiến đấu cũng cung cấp trợ giúp lớn hơn. Điều này khiến Dương Thần nhớ tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong văn tỷ hệ sở kiếp trước, có thể dự đoán chiêu thức của đối thủ vài giây sau. Đơn giản bình phục một chút tâm tình, Dương Thần điều chỉnh tốt hô hấp, xoay người nhìn về phía Triệu Thanh Phong vừa mới tiến vào. Triệu Thanh Phong tiến vào sau, vừa chuẩn bị lên tiếng bẩm báo, liền thấy Dương Thần xoay người qua nhìn mình. Phản phất là sớm đã biết mình muốn đến vậy, khiến hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, thuộc hạ bái kiến đường chủ. Chuyện gì? Dương Thần nhìn Triệu Thanh Phong nhàn nhạt nói. Triệu Thanh Phong cung kính nói, đường chủ phân phó ta chờ thu thập chuyện về đoán cốt pháp đã có manh mối, ta nhận được tin tức, thủ bảo các sẽ vào 3 ngày sau cử hành đấu giá, bọn họ tuyên bố lúc này trong vật phẩm đấu giá có đoán cốt pháp. Hội đấu giá. Dương Thần nghe được danh từ này, trong lòng có một loại cảm giác khó nói nên lời. Hội đấu giá có thể nói là một trong những cốt truyện kinh điển nhất trong tiểu thuyết huyền huyễn mà hắn kiếp trước đã xem. Không ngờ mình cũng đuổi kịp. Có biết giá trị của đoán cốt pháp này là bao nhiêu không? Tụ bảo các trước đây đã từng đấu giá những vật phẩm tương tự chưa? Triệu Thanh Phong lộ vẻ khó xử, tụ bảo các kín miệng vô cùng, trừ bỏ thả ra phong thanh, còn lại tin tức. Hắn lắc đầu, thuộc hạ vô năng. Dương Thần đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên thông tin về tụ bảo các. Tụ bảo các này đã bén rễ ở Lâm An thành mấy chục năm, là một thế lực cực mạnh ở đây. Chỉ làm mua bán, không bao giờ tham gia ân oán giang hồ. Nghe nói phía sau có đại thần triều đình âm thầm nâng đỡ, cho nên hắc bạch lưỡng đạo đều phải cho vài phần mặt mũi. Trong các quy củ nghiêm ngặt, phàm là ở địa giới tụ bảo các, mặc kệ ngươi là Giang Dương đại đạo hay là võ lâm hảo cường, đều phải quy củ củ làm mua bán. Từng có kẻ không biết điều gây sự trong các, ngày hôm sau đã bị phát hiện chìm ở đáy sông Phổ Lăng. Hội đấu giá của thế lực này, thính chân thực hẳn là có bảo đảm. Tốt, giúp ta an bài một danh ngạch, sau đó đi các cửa hàng đi gom góp ngân lượng, tranh thủ 3 ngày sau nhất định phải lấy xuống. Dương Thần hạ lệnh. Là. Triệu Thanh Phong nhận được mệnh lệnh, con người lui xuống. Sau khi Triệu Thanh Phong rời đi, Dương Thần lần nữa hô ra bảng hệ thống. Túc chủ, Dương Thần kỹ năng, khảm sai thuật, viên mãn, băng sơn quyền, tầng thứ 4, đặc kỹ băng cực, thần hành bất biến, tầng thứ 4, đặc kỹ lực ảnh, xúc quốc công, viên mãn, phân thủy kiếm, viên mãn, truy phong đao, viên mãn, phủ liêu thân pháp, viên mãn, thiết sa trưởng, viên mãn, thiết đầu công, viên mãn, hôn nguyên huyết phách công, viên mãn, cảnh giới, đoàn cốt cảnh trùng kỳ điểm thôi diễn, 83 điểm ứng. Kỹ năng của ta hình như có hơi nhiều ạ, bảng điều khiển rối quá. Trước khi sao nhà Hoàng Thiên Hùng, Dương Thần đã có 6-7 môn kỹ năng rồi. Sau đó sao nhà xong, liền được 2 quyển đoán cốt pháp 8 môn võ học hạ phẩm một ít võ học không nhập lưu. Trải qua 2 năm thời gian, Dương Thần rốt cuộc đem những võ học này toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Lúc này mới đem điểm thôi diễn chồng chất đến 83 điểm. Cho nên hắn gọi ra bảng điều khiển là chuẩn bị tăng điểm, nhưng là không ngờ bảng điều khiển lại rối như vậy. Có thể tối ưu hóa một chút không? Dương Thần trong đầu vừa mới dâng lên ý niệm này, liền thấy chữ trên bảng hệ thống trở nên mơ hồ. Đợi đến khi lần nữa rõ ràng, cách bài trí trên bảng điều khiển đã được cập nhật. Túc chủ, Dương Thần võ học, nội công, ngoại công, thối thể pháp cảnh giới, đoán cốt cảnh trùng kỳ điểm thôi diễn, 83. Khi Dương Thần đem lực chú ý tập trung ở nội công, phía dưới nội công trên bảng điều khiển liền xuất hiện một đống chữ nhỏ, hôn nguyên huyết phách công, viên mãn, nói cách khác bảng điều khiển có thể tùy theo ý thức của hắn tiến hành triển khai. Như vậy rất tốt, bảng điều khiển rõ ràng hơn nhiều. Dương Thần đối với việc hệ thống tối ưu hóa giao diện lui, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó hắn mở ra ngoại công, nhìn về phía một môn công pháp đã theo hắn rất lâu. Băng sơn quyền, tầng thứ 4, đặc kỹ băng cực, phía sau môn võ học này rốt cuộc xuất hiện dấu cộng mà hắn mong mỏi đã lâu. Điều này nói rõ băng sơn quyền có thể tiếp tục hướng xuống dưới tiến hành thôi diễn. Trước kia vẫn luôn không thêm được, Dương Thần từng suy đoán có lẽ môn võ học này đã đạt tới giới hạn, cho nên không có cách nào tiếp tục điểm lên trên. Hiện tại xem ra suy đoán là sai lầm, không thể điểm là bởi vì điểm thôi diễn không đủ. Vốn dĩ đem băng sơn quyền thôi diễn đến tầng thứ 4 liền tốn 10 điểm thôi diễn ra băng cực khiến Dương Thần nhiều lần khắc chế cường địch. Cho đến bây giờ vẫn là một chiêu có lực công kích mạnh nhất của Dương Thần. Nếu như tiếp tục thôi diễn đến tầng tiếp theo, vậy uy lực chẳng phải sẽ càng thêm cường đại. Nghĩ đến đây, Dương Thần không còn do dự, trực tiếp ở phía sau dấu của băng sơn quyền hung hăng điểm xuống. Ầm. Trong nháy mắt, ý thức của hắn phảng phất bị rút đi, rơi vào một mảnh không gian hư vô. Nơi này không có thời gian trôi qua, không có mệt mỏi vây khốn, chỉ có vô số mình đang lĩnh vô chỉ cảnh diễn luyện băng sơn quyền. Ban đầu, hắn máy móc lặp lại chiêu thức băng cực quyền phong xé rách hư không, lại thủy chung không thể đột phá một loại gông xiềng nào đó. Dần dần, động tác của hắn bắt đầu biến hóa, trong quyền thế vốn cương mãnh trực tiến, lại nhiều thêm một tia run rẩy quỷ dị. Mỗi một lần xuất quyền, cơ bắp cánh tay của hắn sẽ lấy phương thức vi diệu run tần số cao, quyền kinh không còn một lần một phát, mà là chia làm 2 trọng sóng chiều, ở quyền phong chỗ trồng lên. Đây là song trọng kình. Dương Thần phúc chi tâm linh, đột nhiên bắt được cảm ngộ chợt lóe lên kia. Hắn bạo quát một tiếng, quyền phải đánh ra sát na, quyền cốt khớp xương lại bằng không nổ ra 2 trọng bạo hưởng. Trọng quyền kình thứ nhất như thường một phát, mà trọng kình lực thứ hai lại giống như nộ long vô hình, gián sát uy tích trọng kình lực thứ nhất lần nữa đánh ra. Hai cổ lực lượng ở trong không khí giao triển, hóa thành một đạo quyền cương xích hồng, như nộ long va chạm hướng bình chướng vô hình ở cuối hư không. Ầm ầm, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, Dương Thần bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ, nhưng bảng điều khiển đã đổi mới, tên: Dương Thần nắm giữ kỹ năng băng sơn quyền, tầng thứ 5, đặc kỹ song trọng băng cực, điểm thôi diễn 43 song trọng băng cực. Một quyền lại có thể ẩn chứa 2 trọng băng cực tình lực. Hắn không thể chờ đợi được nữa, xông ra ngoài viện, nhắm ngay một cây cổ thụ, ba người ôm hết dận nhiên xuất quyền. Quyền phải nhìn như chỉ đánh ra một chiêu, lại ở trong nháy mắt tiếp xúc thân cây, quyền phong đột nhiên run rẩy, răng rắc. Ầm ầm, cổ thụ trước là kịch liệt run lên, vỏ cây tấp tấp rạn nứt, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng nổ thứ hai như sấm rền. Thân cây thô tráng lại từ bên trong liên hoàn nổ tung, mảnh gỗ như mưa to bắn ra, đợi khói bụi tan hết, tại chỗ chỉ còn lại nửa đoạn gốc cây, mặt cắt như đạn pháo bắn trúng. Uy lực một quyền này, đủ sức 4 chiêu thường bằng cực. Dương Thần cũng hỉ, nhưng ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh, nam dọn chân khí dịch trong đan điền, tự nhiên chỉ còn lại 4 dọn. Hiển nhiên, song trọng băng cực đối với phụ tải thân thể vượt xa dự kiến. Chương 40, tiếp tục thôi diễn. Thực nguyên. Chương 40, tiếp tục thôi diễn. Thực nguyên. Tuy nhiên, uy lực của song trọng băng cực tuyệt đối xứng đáng với sự tiêu hao lớn như vậy. Khác với việc sử dụng băng cực tấn công đồng thời bằng cả hai tay, đó là phân tán sử dụng. Song trọng băng cực đem kinh lực băng cực vốn đơn nhất, hoàn thành 2 lần chồng chất bộc phát trong một lần xuất quyền. Điều này tương đương với việc trực tiếp nâng cao giới hạn sát thương của hắn. Lấy một ví dụ, nếu Dương Thần lúc này đang đối mặt với một kẻ địch luyện tạng cảnh, nếu lượng hóa phòng ngự của địch nhân bằng con số là 10, mà sát thương của băng cực giả sử là 8. Nếu hắn chỉ dùng băng cực, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Dù hắn tung ra bao nhiêu lần băng cực, cũng không thể gây sát thương cho địch nhân. Nhưng song trọng băng cực lại khác, nó là chồng chất sát thương là 8816, khiến Dương Thần có cơ hội phản sát. Đây tuyệt đối là một chiêu thức vô cùng khủng bố, đồng thời nó cũng mở ra một ý tưởng cho Dương Thần. Nếu đã có thể chồng chất hai lần, vậy nếu ta tiếp tục tôi diễn, chẳng lẽ còn có tam trọng băng cực, ngũ trọng băng cực? Chỉ cần thân thể của mình có thể chống đỡ, chẳng phải có thể vô hạn để thăng uy lực sao? Đến lúc đó, trên đời này còn ai là đối thủ của ta? Điều này khiến trong lòng Dương Thần có chút nóng lên, đối với sự đột phá sau này của Băng Sơn Quyền càng thêm mong đợi. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, còn có ám kình. Sau khi đem toàn bộ tiền trí võ học của Bát Môn Kim Trung Cháo luyện đến viên mãn, Dương Thần tự nhiên mà nhiên lĩnh ngộ ám kình. Hiện tại vừa hay thử nghiệm một phen, hắn chậm rãi đi về phía một cây cổ thụ ba người ôm, y bảo không gió tự động. Hắn hít sâu một hơi, khí huyết trong cơ thể như đại giang cuộn cuộn. Đầu tiên là nội lực quán chú. Dương Thần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên thân cây. Trong nháy mắt lòng bàn tay tiếp xúc với vỏ cây thô ráp, chân khí dịch trong đan điền bỗng nhiên sôi trào, hóa thành một cổ chân khí hùng hậu thuận kinh mạch tuôn ra, ngưng tụ thành khí xoáy vô hình có thể thấy bằng mắt thường trong lòng bàn tay. Sau đó dùng ám kình tiến hành thu thúc. Chân khí bàng bạc đột nhiên hướng vào trong sụp đổ, lại bị cưỡng ép áp xúc thành sợi tóc thô tế. Cuối cùng là song trọng băng cực. Theo một tiếng khẽ quát, hai cổ kình lực khác nhau hoàn toàn đan xen chấn động, như song long xuất hải, thuận theo ám kình bị áp xúc đến cực hạn xoắn ốc đột tiến. Phá! Cổ thụ đột nhiên kịch liệt chấn động, lá rụng như mưa bay. Suy, một tiếng vang nhỏ qua đi, thân cây hiện ra một cái lỗ lớn như miệng bát, mặt cắt nhăn như gương, tựa như bị lưỡi dao sắc bén nhất cắt qua. Ánh nắng xuyên qua lỗ cây, in xuống những vệt sáng tròn trịa trên mặt đất, viền ngoài còn bờn quanh khí kình xanh đen chưa tan hết. Một quyền này thoạt nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, thực tế đã đem ba loại kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp. Đầu tiên là nội lực tăng phúc lực lượng, sau đó dùng ám kình đem lực lượng tập trung, cuối cùng dùng song trọng băng cực, tiến thêm một bước để thăng sát thương. Cho dù là thân thể sắt đá, cũng khó cản Dương Thần một kích mạnh nhất này. Quả nhiên, cái này song trọng băng cực không chỉ có thể chồng chất lực đạo của băng cực bản thân, hết thể lực lượng có thể tăng phúc băng cực đều có thể tiến hành song trọng chồng chất. Vẫn theo ví dụ vừa rồi, sát thương của băng cực bình thường là 8 điểm. Vậy sau khi trải qua nội lực tăng phúc, sát thương có thể để thăng đến 12 điểm. Sau đó thông qua ám kình đem lực lượng cưỡng ép áp xúc, ngưng tụ thành một điểm, sát thương có thể tăng phúc đến 15 điểm. Cuối cùng phát động song trọng băng cực, sát thương trực tiếp tăng gấp đôi thành 30 điểm. Cái này thật sự là quá mạnh. Song trọng băng cực liền có uy lực như vậy. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm lại, cốt tiết phát ra tiếng vang giòn tan như kim loại dao mình. Nếu là tam trọng, ngũ trọng thậm chí thập trọng băng cực cùng phát. Ý niệm này vừa khởi, khí huyết toàn thân hắn lập tức như núi lửa phun trào sôi trào lên. Ý liễu bào không do tự động, phần phật vang lên. Dương Thần phảng phất nhìn thấy hình ảnh tương lai, thập trọng băng cực cùng ra, hình lực giao chức như thiên la địa võng. Một trường đẩy ra, sơn nhạc vì đó động xuyên, một quyền oanh ra, giang hải vì đó đoạn lưu. Đến lúc đó, cái gì võ đạo tông sư, cái gì tuyệt thế cao thủ, ở trước mặt hắn đều chẳng qua là gà đất chó sành. Ha 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 ha. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chấn đến phi điệu trên ngọn cây ở đằng xa kinh hoàng tứ tán. Ách, hình như nghĩ hơi xa rồi. Vẫn là trước chú trọng trước mắt đi. Dương Thần bình tĩnh lại sau, cảm giác phản ứng vừa rồi của mình hình như có chút trung nhị. Bất quá may mắn xung quanh không có ai, khiến hắn không đến mức quá xấu hổ. Hắn lại lần nữa triệu hồi ra bảng hệ thống. Điểm thôi diễn còn có 43 điểm. Dương Thần ở trên bảng hệ thống lật xem kỹ năng mà mình đã nắm giữ đến bây giờ, muốn tìm kiếm một môn võ học thích hợp tiếp tục thôi diễn. Hiện tại thủ đoạn công kích của ta có song trọng băng cực, đã đủ rồi. Tốc độ có lực ảnh, ứng phó đối thủ hiện tại không thành vấn đề. Chính là nó rồi. Dương Thần đem lực chú ý đặt ở dấu phía sau môn võ học trung phẩm duy nhất trong kỹ năng của mình Hỗn Nguyên Huyết Phách Công. Cái gì thiết xa trưởng, thiết bố sam các loại ngành công, hoàn toàn có thể lưu đến phía sau tập được kim trung cháo rồi tiến hành để thăng. Đao pháp, thân pháp các loại võ học không nhập lưu thôi diễn rồi, đối với sự đề thăng của Dương Thần cũng không lớn. Cho nên thôi diễn Hỗn Nguyên Huyết Phách Công mới là lựa chọn có tính năng giá cao nhất. Hệ thống, cho ta thôi diễn. Theo 30 điểm thôi diễn điểm bị tiêu hao, trong đầu hắn đột nhiên nổ tung vô vàn hình ảnh. Ngày qua ngày đã tọa điều tức, đêm ngày không ngừng vận chuyển chu thiên. Vô số ngày đêm khổ tu trong nháy mắt hoàn thành, cho đến một buổi bình minh nào đó, chân khí trong cơ thể đột nhiên sản sinh biến chất, hóa thành chân nguyên huyết sắc dính nhớp như thủy ngân. Hỗn Nguyên Huyết Phách Công, tầng thứ 5, đặc kỹ Thư Nguyên, sau đó phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Thư Nguyên, có thể hấp thụ tinh huyết của sinh linh bổ sung chân khí. Dương Thần mạnh mẽ mở hai mắt, trong đồng tử lóe qua một tia huyết sắc. Hắn trầm giọng gọi hạ nhân, "Đi, thông chi Triệu Thanh Phong, bảo người tìm một con manh thú đưa đến đây." Không lâu sau, hai tên tráng hán chật vật kéo đến một con hắc hùng bị xiềng xích trói buộc. Con manh thú này cao đến trượng dư, giờ phút này đang bạo táo gào thét, giữa răng nanh nhỏ xuống nước dãi tanh tưởi. Lùi xuống, Dương Thần vung tay lên, đợi hạ nhân hoảng sợ lui ra sau, hắn chậm rãi đi về phía con manh thú này. Hắc hùng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên đứng thẳng lên, vung cự trưởng hướng hắn bổ tới. Dương Thần thần sắc không đổi, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên trừng khai. Lòng bàn tay huyết sắc xoáy nước trong nháy mắt thành hình, cự trưởng vỗ tới của Hắc Hùng ở giữa không trung đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy nó toàn thân lông tóc dựng đứng, thất khiếu dị ra huyết tương nồng đậm, hóa thành chín đạo huyết mãng như huyết tuyến, lăng không rót vào lòng bàn tay Dương Thần. Hống, Hắc Hùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể tráng kiện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống. Dương Thần lại nhắm mắt cảm thụ cổ lực lượng tinh huyết cuồng bạo này, sau khi tiến vào trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành một cỗ chân khí sung mãn. Chân khí dịch kia trước đó sử dụng song trọng băng cực tiêu hao trong khoảnh khắc đã được bổ đầy. Hơn nữa càng mơ hồ có xu thế ngưng kết giọt thứ 6. Cái này quả thực chính là hấp công đại pháp trong thiên hạ đệ nhất a. Chỉ cần ta không ngừng hút, chân khí của ta sẽ càng ngày càng nhiều. Mà chân khí càng nhiều, liền đại biểu năng lực khôi phục của ta càng mạnh. Nghĩ như vậy, ta hình như có chút vô địch a. Đợi hắn mở mắt ra, trên mặt đất chỉ còn lại một tấm da gấu hoàn chỉnh, bao bọc lấy sâm sầm bạch cốt. Nhìn kết quả do chính mình tạo thành, hắn đông nhiên cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Sao cảm giác, ta bây giờ giống như là một đại phản phái tà ác nào đó ở kiếp trước vậy. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một chút, cũng không vì vậy mà cảm thấy có gì không đúng. Hắn cũng không có đạo đức khích. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tự có đại nho vì ngươi biện kinh. Chương 41, Thanh Loan. Hồng Tước. Chương 41, Thanh Loan. Hồng Tước. Dương Thần ngưng mắt nhìn 13 điểm thôi diễn còn sót lại trên bảng hệ thống, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào hư không. Số lượng này, nhiều nhất chỉ có thể đem một môn võ học không nhập lưu thôi diễn đến tầng tiếp theo, thật sự khó có thể dùng vào việc lớn. Muối bỏ biển. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe. Thay vì lãng phí vào những công phu thô thiệt kia, không bằng tích lũy lại. Đợi điểm số sung túc, điểm vào những môn võ học có tính năng giá trị cao hơn. Cha. Một tiếng trẻ con trong trẻo đánh gãy dòng suy nghĩ của Dương Thần. Chỉ thấy một bé gái phấn điêu ngọc trác, mặc áo đỏ thêu đầy chữ phúc, lảo đảo chạy về phía Dương Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tròn trịa như trăng rằm, khi chạy hai bím tóc đuôi dê lắc lư, trông giống như một con bút bê sứ biết đi. Dương Thần lập tức tươi cười rạng rỡ, ngồi xổm xuống giang hai tay, chân nhi chạy chậm thôi. Bé gái lao thẳng vào lòng hắn, thân mình mềm mại mang theo mùi sữa thơm ngát. Dương Thần bế nàng lên cao, ba một tiếng hôn lên khuôn mặt phấn nộn của nàng, khiến tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Bé gái chính là nữ nhi của Dương Thần, Dương Chân Nhi. Chân Nhi. Một giọng nữ ôn nhu mang theo vài phần trách cứ truyền đến. Chỉ thấy Lâm Vân Nương đỡ eo, đang chậm rãi đi về phía bên này. Nàng mặc một chiếc áo khoác rộng màu cánh sen, dây lưng lỏng lẻo buộc phía trên bụng bầu, bụng đã nhô cao. Khi đi lại và áo khẽ lay động, mơ hồ có thể thấy eo vẫn giữ được đường cong mềm mại. Khuôn mặt trái xoan vốn đã xinh đẹp, nhờ mang thai mà càng thêm tươi nhuận, dưới ánh chiều tà ánh lên vẻ sáng bóng như ngọc trai. Tuy đã mang thai 9 tháng, thân hình nàng lại không hề lộ vẻ nặng nề, ngược lại vì mang thai mà thêm phần đầy đặn, càng tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Nương không phải đã nói rồi sao, khi cha luyện công không được quấy rầy. Dương Thần một tay ôm Dương Chân Nhi, tay kia tự nhiên đỡ lấy Lâm Vân Nương, không sao, vừa bạn luyện xong rồi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng bầu của Lâm Vân Nương, cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ từ bên trong truyền đến. Vài tháng trước, Lâm Vân Nương đã mang thai con của hắn. Ngón tay Dương Thần nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên bụng vợ, đại phu nói chắc là mấy ngày này thôi nhỉ. Lâm Vân Nương cúi đầu cười khẽ, khỏe mắt hiện lên những nếp nhăn dịu dàng, "Ừm, bà đỡ nói tám phần là một tiểu tử." Dương Chân Nhi tò mò sờ bụng nương, giọng nói non nớt, "Đệ đệ, đệ đệ." Nàng bây giờ đã gần 3 tuổi, nói chuyện đã rất thành thạo. "Đi thôi, về nhà ăn cơm." Dương Thần bế bổng Dương Chân Nhi đang cười khanh khách lên vai, tiểu nha đầu hưng phấn túm lấy búi tóc của cha, hai chân ngắn ngủn vui vẻ lắc lư trong không trung. Hắn tay kia tự nhiên ôm lấy eo đầy đặn của Lâm Vân Nương, chậm rãi đi về phía chính ốc. Vừa bước qua ngưỡng cửa, liền thấy một đôi thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh nhạt đang quỳ gối trước bàn ăn bày biện thức ăn. Nghe thấy động tĩnh, hai người đồng thời quay người hành lễ, động tác chỉnh tề như hình ảnh phản chiếu trong gương. "Phu nhân, lao ra." Giọng nói trong trẻo trung điệp, hai khuôn mặt xinh xắn giống hệt nhau túi thấp, lộ ra gáy trắng như tuyết. Đôi tỷ muội này một người tên Thanh Loan, một người tên Hồng Tước, là Dương Thần nửa năm trước gặp được ở chợ phía Nam Thành. Lúc đó các nàng quỳ trên chiếu của bán thân trong cha, bộ đồ tang trắng toát làm nổi bật thân hình uyển chuyển, hai đôi mắt hạnh ngậm lệ như biết nói. Dương Thần tùy tay ném xuống hai thỏi bạc, tối hôm đó liền sai người thu dọn sạch sẽ đưa vào thiên viện. Tuy nói là nạp tiếp, nhưng ngày thường hai tỷ muội càng giống như nha hoàn thông phòng, chuyên phụ trách hầu hạ việc ăn uống sinh hoạt của hắn. "Đều ngồi xuống ăn cơm đi." Dương Thần đặt nữ nhi xuống ghế thấp đặc chế, bản thân thì ngồi xuống vị trí chủ tọa. Thanh Loan lập tức quỳ gối đến rót rượu cho hắn, ngón tay thon thả dưới ánh nến như ngọc mỡ dê thượng hạng. Hồng Tước thì ngoan ngoãn gấp thức ăn cho Lâm Vân Nương, thỉnh thoảng liếc trộn bụng bầu của phu nhân, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lâm Vân Nương nhận lấy canh ngân nhi do Hồng Tước đưa tới, đột nhiên khẽ cười nói, "Phu quân thật biết chọn người, hai tỷ muội này ngay cả bản lĩnh hầu hạ người khác cũng giống như luyện từ trong bụng mẹ ra vậy." Lời này của nàng nói rất ôn nhu, nhưng lại khiến song bảo thai đồng thời đỏ bừng cả hai. "Chỉ là cái bụng không tranh khí, nàng đã sắp sinh rồi, hai người các ngươi vẫn chưa có động tĩnh gì." Dương Thần tùy ý nói một câu. Buốt một tiếng, đôi đũa bạc trong tay Thanh Loan rơi xuống bàn. Sắc mặt hai tỷ muội trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, giống như con mai con bị kinh sợ đồng thời quỳ rạp xuống đất, chán dán chặt vào mu bàn tay. "Lao ra thứ tội." Giọng nói của Hồng Tước mang theo run rẩy, bờ vai mảnh khảnh dưới lớp áo sa khẽ run lên. Thanh Loan càng là nín thở, gãy dịn ra mồ hôi li ti. "Đứng lên đi, ta không trách các ngươi." Dương Thần cũng là gần đây mới nhận ra, nguyên nhân hai tỷ muội khó mang thai, rất có thể là do thể chất khác biệt quá lớn với Dương Thần. Tuy rằng không đến mức nói là cách ly sinh sản, nhưng cũng rất khó mang thai. Mà Lâm Vân Nương thì là do những năm gần đây vẫn luôn cùng hắn tu luyện Ngọc Phòng bí thuật, thể chất được nâng cao cực lớn, mới có thể thuận lợi mang thai. Xem ra sau này nếu nạp tiếp, tốt nhất là tìm những người đã luyện võ, cảnh giới càng cao càng tốt. Rất nhanh, thời gian trôi qua. Chớp mắt đã đến ngày đại hội đấu giá của tụ bảo các được tổ chức. Dương Thần đổi một bộ cẩm bào màu đen huyền, trên đai ngọc bên hông treo lệnh bài của Thanh Long Đường. Đẩy cửa bước ra, Triệu Thanh Phong đã sớm mang theo xe ngựa chờ ở ngoài viện, trên càng xe còn đọng sương sớm. "Tiền đều chuẩn bị xong rồi chứ?" "Bẩm đương chủ, đã chuẩn bị xong, tổng cộng 20 vạn lượng. Triệu Thanh Phong không người dâng lên hộp gỗ từ đàn. Ừm. Dương Thần gật đầu, 20 vạn lượng bạc hẳn là đủ rồi. Xe ngựa nghiền qua đường đá xanh, không lâu sau liền dừng lại trước một tòa lầu các kim bích huy hoàng. Trên 9 tầng mái hiên treo đèn lưu ly, dù là ban ngày cũng lộng lẫy rực rỡ. Trước cửa đã sớm xe ngựa ồn ào, dòng người xếp hàng dài như rắn uốn lượn. Dương công tử, một quản sự mặc áo dài màu đỏ tía chạy chậm tới nên đón, từ xa đã chắp tay thi lễ, Dương công tử giá lâm, thật là khiến cho nhà tranh vách đất bừng sáng á, mời vào trong. Dương Thần khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo người nọ vào trong. Những người xếp hàng nhìn thấy cảnh này, phần lớn đều lộ vẻ hâm mộ, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người bất mãn. Dựa vào cái gì hắn trực tiếp đi vào, lão tử lại phải ở đây khổ sở xếp hàng. Đúng vậy, ta cũng muốn vào. Có người dẫn đầu, rất nhiều người cũng đuổi theo. Nhưng cũng có người nhận ra Dương Thần, ở bên cạnh nhắc nhở, tìm chết à ngươi, ngươi có biết vừa rồi người đi vào là ai không? Ta mặc kệ hắn là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng phải giảng quy củ chứ. Tên tráng hắn vừa nãy kêu gào không cho là đúng nói. Vị kia chính là gần đây 2 năm danh tiếng nổi lên như cồn, đường chủ Thanh Long Đường của Thiên Giang Bang. Đường chủ Thanh Long Đường, chính là 2 năm trước một mình đổ sát cả nhà Hoàng thị Tam huynh đệ cái tên mãnh nhân kia. Không phải hắn thì còn ai? Tráng hắn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai chân run như cầy sấy. Không đợi người khác nói thêm, hắn quay đầu bỏ chạy, ngay cả túi tiền rơi cũng không dám nhặt. Trong đội ngũ mấy người vốn dĩ bất bình, giờ phút này đều gắt gao nhìn chằm chằm mũi giày, sợ bị chú ý tới. Chương 42, phiên đấu giá bắt đầu. Tiêu Ngọc Lan. Chương 42, phiên đấu giá bắt đầu. Tiêu Ngọc Lan. Dương Thần tự nhiên là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần theo thị tông bước lên bao xương lầu 2, dưới chân thảm dệt kim đem tiếng bước chân nuốt hết. Trong bao xương bày biện cực kỳ xa hoa, trên án kỷ gỗ tử đàn bày trái cây tươi theo mùa, trong lò sông mạ vàng phiêu ra từng sợi trầm thủy hương. Mời Dương công tử chờ một lát, đợi tân khách đến đông đủ, phiên đấu giá liền bắt đầu. Thị tông không người lui ra ngoài, hai gã thị nữ mặc váy sa màu tím nhạt đã lặng lẽ tiến vào. Một người tay nâng bài hiệu mạ vàng, người kia bưng danh sách ra dề dập vàng. Đây là mục lục đấu giá lần này, công tử mời xem qua. Thị nữ bưng sách quỳ gối dâng lên, ngón tay thon dài dưới ánh nến trắng non như ngọc. Dương Thần nhận lấy danh sách, đầu ngón tay lướt qua mặt da dê mịn màng. Lật đến trang thứ 3, ánh mắt chợt ngưng lại. Bảo bình đoán cốt pháp 4 chữ chu sa nhỏ nhắn hiện ra rõ ràng. Giá khởi điểm vạn lượng văn ngân, vừa vặn nằm trong dự toán của hắn. Còn lại còn có một môn võ học hạ phẩm và mấy môn không nhập lưu. Nếu giá cả thích hợp, cũng không ngại thu vào túi. Đang, từ xa truyền đến tiếng ngọc khánh thanh thúy. Dương Thần khép sách lại, tựa vào cửa sổ nhìn xuống đài đấu giá. Đột nhiên hắn kiếm mi hơi nhíu lại, trong đám người bắt gặp một bóng dáng màu đen nổi bật. Nữ tử kia một thân trang phục bó sát người cắt may gọn gàng, bạch hổ ngọc bài bên hông theo bước chân khẽ lay động. Nàng đang nghiêng đầu nói chuyện với tùy tùng, lộ ra đường nét rõ ràng của sơn mặt, khỏe mắt một nốt lệ càng thêm 3 phần lãnh diễm. Người của bạch hổ đường sao cũng tới. Triệu Thanh Phong hạ thấp giọng. Dương Thần đốt ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa sổ. Người này chính là đường chủ đương nhiệm của bạch hổ đường Tiêu Ngọc Lan, cũng là một gã võ giả đoán cốt cảnh trung kỳ. Mà nàng còn có một thân phận khác, chính là phó bang chủ Thiên Giang Bang, Tiêu Hồng Sương đích thân nữ nhi. Bởi vì quan hệ của Tiêu Hồng Sương, cùng Dương Thần vẫn luôn không hợp nhau. Ngoài cửa sổ, Tiêu Ngọc Lan dường như cảm giác được, đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau trong nháy mắt, nàng môi đỏ khẽ nhếch lên một độ cùng khiêu khích. Dương Thần sắc mặt không đổi, chỉ là bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Ngoài cửa sổ, Tiêu Ngọc Lan đã mang theo người của Bạch Hổ Đường vào bao xương đối diện. Cùng lúc đó, phiên đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Theo 3 tiếng chuông ngân nga, toàn bộ hội trường đấu giá dần dần yên tĩnh trở lại. Một vị lao giả mặc cẩm bào màu đỏ sẫm chậm rãi bước lên đài đấu giá gỗ đàn hương ở trung tâm, kim truy trong tay dưới ánh đèn lấp lánh. "Chư vị quý khách, lão hủ Tiền Bạc Tam, hôm nay có vinh hạnh chủ trì phiên đấu giá này." Lão giả chắp tay nhìn quanh một vòng, giọng nói sang sảng nhưng không chói tai, "Lời thừa xin miễn, mời xem chân phẩm đầu tiên." Hai gã tráng hán khiêng một cái khay tử đàn bước lên đài. Lụa đỏ vén lên, một thanh chủy thủ toàn thân đũ lam lặng lẽ nằm trên gấm vóc. Lưỡi dao bất quá 7 tấc, lại dưới ánh đèn chiếu rọi lưu chuyển ánh sáng quỷ dị, tựa như một vũng hàn đàm thu thủy. Hàn thủy chủy, lấy nguyên thiết Bắc Cương mà chế. Tiền Vạn Tam đeo găng tay ra hiệu đặc chế, cẩn thận nâng chủy thủ lên. "Chư vị xin xem." Hắn tùy tay lấy một cây gậy sắt, chủy thủ khẽ lướt qua, gậy sắt hướng thanh mà đước, vết cắt nhắn nhủi như gương. Càng kỳ lạ là chỗ đứt gãy lại ngưng kết ra một tầng xương trắng mỏng manh. Vật này không chỉ chém sắt như chém bùn, còn có hiệu quả ngưng nước thành băng. Tiền Vạn Tam đem chủy thủ đặt lại vào khay. Giá khởi điểm 3000 lượng, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 lượng. 3000 năm. Dưới đài lập tức có người giơ bảng. 4000. Từ bao xương tầng 2 truyền đến một giọng nói khàn khàn. Dương Thần thờ ơ xoa xoa bài hiệu, đối với vũ khí hắn cũng không bài xích. Bất quá hắn càng thích loại vũ khí nặng nề mở rộng đồng lớn, đối với loại chủy thủ này thật sự là không vừa mắt. Trong lòng luôn cảm thấy đây là thứ nữ nhân dùng, cho nên hắn căn bản là không có ý định tranh đoạt. Theo phiên đấu giá tiến hành, rất nhanh giá cả của thanh chủy thủ này đã vọt lên trên 1 vạn lượng. Cuối cùng với giá 1 vạn 1 ngàn lượng, rơi vào tay một vị võ giả. Theo phiên đấu giá tiến hành, bầu không khí trong tràng dần dần trở nên náo nhiệt. Rất nhanh, liền đến món đấu giá thứ 5 thảo thượng phi. Tiền Vạn Tam nuốt dâu giới thiệu, môn kinh công này tuy không nhập lưu, nhưng hơn ở chỗ dễ học thực dụng, đặc biệt thích hợp cho người mới bước vào võ đạo. Giọng nói của hắn trong hội trường trống trải có vẻ hơi đơn bạc. Bất quá rất đáng tiếc, hiện trường căn bản là không có ai giơ bảng. Dù sao cũng chỉ là một môn kinh công, 500 lượng đã là cực hạn, hô thêm một lần nữa đều lỗ. Đợi một lát, mắt thấy Tiền Vạn Tam đều chuẩn bị tuyên bố lưu đấu thì Dương Thần lúc này mới lười biếng giơ bài hiệu lên, 550 lượng. Coi như là bỏ tiền mua một điểm thôi diễn, rất đáng. Thanh âm này trong hội trường yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Tiền Vạn Tam như nhặt được đại xá, đội văn nói, Dương đường chủ của Thanh Long đường ra giá 550 lượng. Còn có ai? 600 lượng. Một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên từ bao xương đối diện chuyển đến, chính là Tiêu Ngọc Lan. Dương Thần ngẩn mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Ngọc Lan đang tựa vào bên cửa sổ, ngón tay thon dài nghịch ngợm đùa bỡn với bài hiệu. Thấy hắn nhìn qua, nàng khẽ môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị sâu xa, nốt lệ ở khóe mắt dưới ánh đèn đặc biệt nổi bật. Rõ ràng, Tiêu Ngọc Lan là cố ý, mọi người trong tràng lập tức phấn chấn, ánh mắt qua lại di chuyển giữa hai vị đường chủ. Ai cũng biết ân oán giữa Bạch Hổ Đường và Thanh Long Đường, phen này có trò hay để xem rồi. Dương Thần sắc mặt không đổi, chỉ là đầu ngón tay gõ nhẹ lên bài hiệu. Thị nữ bên cạnh lập tức hiểu ý, 700 lượng. Trong mắt Tiêu Ngọc Lan lóe lên một tia khinh bỉ, khinh miệt cười nói, 800 lượng. Nàng cố ý nâng cao giọng nói, để toàn trường đều nghe rõ ràng. Dương Thần bưng chén trà nhấp một ngụm, đột nhiên ghé vào hai Triệu Thanh Phong bên cạnh nói nhỏ vài câu. Triệu Thanh Phong lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lớn tiếng hô, 1000 lượng. Giá cả này vừa ra, ngay cả Tiền Vạn Tam cũng kinh ngạc đến quên cả gõ truy. Một quyển bí tịch khinh công không nhập lưu, lại có thể đấu giá ra giá của võ học hạ phẩm. Nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Lan càng thêm rực rỡ. Nàng đáp ý liếc nhìn Dương Thần một cái, không chút do dự hô, 1100 lượng. Trong giọng nói mang theo vẻ ngạo khí nhất định phải có được. Tiêu đường chủ, quá đáng rồi đấy, 1100 lượng mua một quyển khinh công không nhập lưu. Triệu Thanh Phong lạnh mặt nói, bản tiểu thư thích, cần ngươi quản, ngươi tính là cái thá gì? Tiêu Ngọc Lan nghe vậy, môi đỏ nhếch lên một độ cung giễu cợt, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve châm cái tóc bằng vàng, hay là nói, Thanh Long Đường ngay cả chút bạc này cũng không bỏ ra nổi. Nàng cố ý nâng cao giọng nói, bản tiểu thư chính là thích nhìn bộ dạng ăn mệt của một số người. Sắc mặt Triệu Thanh Phong trầm xuống, đang muốn phản bác, lại bị Dương Thần dùng ánh mắt ngăn lại. Tiền Vạn Tam thấy thần tình của Dương Thần, biết hắn sẽ không tăng giá nữa, thế là liền tuyên bố kết quả, 1100 lượng lần thứ ba. Kim truy của Tiền Vạn Tam rơi xuống. Chúc mừng Tiêu đường chủ của Bạch Hổ Đường. Tiêu Ngọc Lan nhận lấy bí tịch thị nữ đưa tới, đáp ý hướng về phía Dương Thần lắc lắc. Mà bao xương đối diện, Dương Thần bưng trả mặt không biểu cảm, ánh mắt u thâm tựa như giếng cổ không gợn sóng, khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Chương 43 ta không muốn trả tiền, nhưng đồ vật ta lại muốn. Chương 43 ta không muốn trả tiền, nhưng đồ vật ta lại muốn. Tiếp theo lại đấu giá mấy món phẩm vật. Chỉ có điều đáng nhắc tới chính là, phàm là Dương Thần không dơ bảng giá, Tiêu Ngọc Lan cũng không dơ. Mà chỉ cần Dương Thần bắt đầu cạnh giá, Tiêu Ngọc Lan liền cùng Dương Thần tranh đoạt. Dương Thần nếu nâng quá cao, Tiêu Ngọc Lan cũng sẽ từ bỏ. Nếu nâng không quá mức vô lý, Tiêu Ngọc Lan liền sẽ đè đầu Dương Thần. Có thể nói là ghê tởm đến cực điểm. Nếu nói, quyền thảo thượng phi lúc ban đầu còn có thể giải thích là trùng hợp, vậy thì nhiều lần như vậy đều cùng Dương Thần đụng xe, hiển nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Hiện tại người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Tiêu Ngọc Lan này chính là cố ý, người bên cạnh đều xì xào bàn tán. Đường chủ, ta thấy Tiêu Ngọc Lan này chính là cố ý gây rối, có muốn ta đi nói với bang chủ một tiếng hay không? Chuyện đấu đá nội bộ này, bang chủ khẳng định sẽ nhúng tay. Triệu Thanh Phong ở một bên tỉnh thị nói, không cần thiết, không cần phí công vô ích. Bang chủ là không cho phép đấu đá nội bộ, nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm bang chủ nhất định sẽ khuyên đối phương từ bỏ, mà không phải khuyên chúng ta từ bỏ? Ngươi đừng quên, cha của Tiêu Ngọc Lan hắn chính là phó bang chủ a. Dương Thần nhàn nhạt nói. Triệu Thanh Phong nghe vậy thần sắc trì trệ, lập tức phẫn khai nói, vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chịu thiệt cơm sao? Gấp cái gì? Trước đấu giá xong rồi nói sau, kìa, tiết mục trọng tâm tới. Theo tiếng nói rơi xuống, vừa lúc đuổi kịp Tiền Vạn Tam cao giọng hô, vật phẩm đấu giá tiếp theo, bảo bình đoán cốt pháp. Mọi người nghe vậy, tinh thần rung lên, biết áp chụp tới. Tin tưởng chư vị có mặt hôm nay tới đây, tuyệt đại bộ phận mục đích đều là vì vật này, cho nên tiền mỗ cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Bảo bình đoán cốt pháp, giá khởi điểm 1 vạn lượng, mỗi lần khởi giá không được thấp hơn 100 lượng. 5 vạn lượng. Một thanh âm thu kịch đội vàng hô lên, ý đồ giành thế trước người. Nhưng chiêu này căn bản không có tác dụng. Tiếng báo giá liên tiếp, giá cả trong nháy mắt liền đột phá mốc 7 vạn lượng. Toàn bộ hội trường đấu giá giống như nước sôi, các thế lực lộ ra át chủ bài. Đây chính là đoán cốt pháp à, hiện giờ mấy thế lực lớn của Lâm An phủ, Tào Bang, Thiên Giang Bang, Xích Kình Bang cùng Quan phủ. Ngoại trừ Quan phủ, cái nào không phải bởi vì có đoán cốt pháp mới phát triển lên. Cho nên, chỉ cần tài lực của mình cho phép, cơ hồ không có ai sẽ từ bỏ. 10 vạn lượng. Từ trong phòng bao lầu 2 đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh lãng. Quyền đoán cốt pháp này, Tào Bang ta muốn, còn vọng chư vị cho Tào Mỗ một mặt mũi. Trong chàng nhất thời một mảnh ồ lên. Là thiếu bang chủ của Tào Bang, Tào Vô Thương. Tào Bang ra tay, xem ra môn võ học này cùng ta không có duyên. Không có cách nào, người ta gia đại nghiệp đại, chúng ta những người này làm sao có thể đấu lại bọn họ. Rất nhiều người thấy Tào Bang ra tay, đều lựa chọn từ bỏ. 11 vạn lượng. Một thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên, giống như sấm sét nổ vang trong hội trường đấu giá. Mọi người ồ lên, dồn dập nhìn theo tiếng, lại có người dám trực diện bắt mặt mũi của Tào Bang. Nụ cười trên mặt Tào Vô Thương trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người ra giá. Chỉ thấy một tráng hán lưng hùm vai gấu đang ôm quyền chào, trên mặt mang theo biểu tình như cười như không, "Thực xin lỗi Tào thiếu bang chủ, đoàn cốt pháp này Xích Kình Bang chúng ta cũng muốn, ngài sẽ không trách tội chứ?" Là mạnh bằng của Xích Kình Bang. Nghe nói hắn năm ngoái vừa đột phá đến đoán cốt cảnh hậu kỳ. "Thế, thiên phú này thật đáng sợ. Nghe nói hắn vốn chỉ là một gia nô." "Không sai. Năm đó chủ nhà của hắn bị Xích Diễm quân tiêu diệt, là Trần Lao bang chủ của Xích Kình Bang thu lưu hắn." Trong tràng nghị luận sôi nổi, trong mắt mọi người đều lóe ra ánh sáng hưng phấn. Hôm nay tới hội đấu giá này thật sự là không uổng công a. Trước có Thiên Giang Bang nội đấu, hiện tại lại có Xích Kình Bang cùng Tào Bang tranh nhau, thật sự là đặc sắc. Tào Vô Thương hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt lại treo lên nụ cười. Mạnh Minh nói đùa, trên hội đấu giá tự nhiên là người trả giá cao thì được. Đã Xích Kình Bang có hứng thú, Tào Mỗ phục bồi là được. Lời còn chưa dứt, quạt xếp trong tay hắn buốt một tiếng mở ra, trong mắt hàn quang lóe lên, 12 vạn lượng. Một thanh âm thanh lãnh đột nhiên trên bảo, chính là Dương Thần. Báo giá này giống như một chậu nước đá, đem lửa giận mà Tào Vô Thương cố nén lại dội cho bước lên bá trượng. Dương Thần ngươi. Quạt xếp trong tay Tào Vô Thương răng rắc một tiếng, nan quạt lại bị bóp gãy hai cây. Vẻ mặt tuấn lãng của hắn trong nháy mắt bặm mẻo, lại cứng rắn của mình, thái dương nổi gân xanh. Mạnh Băng nhíu chặt mày rậm, khuôn mặt màu đồng cổ âm trầm như nước, "Dương huynh đệ, các ngươi Thiên Giang Bang vừa rồi tự mình ầm ĩ một chút cũng coi như xong, nhưng nếu hiện tại tới nhúng tay vào vũng nước đục này của chúng ta khuyên ngươi suy xét cho rõ ràng." Mạnh Băng nhíu mày cảnh cáo, sau đó lại giơ bảng hô, "16 vạn, 17 vạn." Tào Vô Thương tiếp theo hô, "Dương thần, Mạnh huynh nói không sai, đoán cốt pháp này Tào Bang ta nhất định phải có, nếu ngươi gây rối thì đừng trách ta trở mặt." 20 vạn. Dương Thần lại lần nữa giơ bảng. Đối với cảnh cáo của Mạnh Bằng cùng Tào Vô Thương lựa chọn không để ý, đồng thời còn hướng Tiêu Ngọc Lan đối diện khiêu khích cười cười. Phản phất đang nói, ngươi không phải thích tăng giá sao? Có bản lĩnh tiếp tục tăng a. Tiêu Ngọc Lan lập tức khí huyết sông lên đầu, vẻ mặt tinh xảo đỏ bừng. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? 20 vạn không phải là con số nhỏ a. Huống chi, hiện tại nếu hô, sẽ đồng thời đắc tội Tào Bang cùng Xích Kình Bang. Thị nữ bên cạnh nhắc nhở nói. Câm miệng. Ngươi nói những thứ này chẳng lẽ ta không biết sao? Tiêu Ngọc Lan giận mà nói. Bất quá sau khi bình tĩnh lại, trong lòng cũng có chút rối rắm. Đây chính là 20 vạn á, cho dù là nàng cũng có chút đau lòng, nếu theo ý của nàng chỉ cần ghê tởm Dương Thần một chút là đủ rồi. Nhưng Tiêu Hồng Sương dặn dò qua, những thứ khác đều có thể nhường, nhưng đoán cốt pháp nhất định phải cướp về. 21 vạn lượng. Nàng nghiến răng nghiến lợi hô ra con số này, trong lòng đã hạ quyết tâm, đây là lần cuối cùng tăng giá, từ nay về sau vô luận là ai tăng giá, nàng cũng sẽ không tăng nữa. Giang giác. Tào Vô Thương triệt để bóp nát cán quạt, bụng gỗ rơi xuống ảo ảo. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, từ kẽ răng chen ra mấy chữ, tốt rất tốt. Hắn lần này tới tổng cộng chuẩn bị 18 vạn. Vốn tưởng rằng ổn rồi, không nghĩ tới. Mạnh Bằng đột nhiên vỗ bàn đứng lên, thân hình khôi ngô dưới ánh đến chiếu ra bóng ma đáng sợ, Thiên Giang Bang quả nhiên bá đạo, Mạnh Mộ hôm nay coi như là kiến thức rồi. Hắn ngón tay thô ráp bóp chặt số hiệu kêu răng rắc. Xích Kình Bang nhớ kỹ, cáo tử. Theo tiếng giận dữ này, Mạnh Bằng mang theo một đám thủ hạ xài bước rời khỏi, tiếng bước chân nặng nề làm sàn nhà rung động nhẹ nhẹ. Bóng lưng khôi ngô của hắn lộ ra lửa giận bị đè nén, nơi đi qua đám người tự động tách ra một con đường. Tào Vô Thương thấy vậy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn sâu kín nhìn Dương Thần một cái, lại liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Lan. Đột nhiên buốt một tiếng thu quả xếp, chúng ta đi. Tào Bang mọi người theo sát phía sau, rất nhanh biến mất ở cửa hội trường đấu giá. Sau khi bọn họ đi, Dương Thần cũng không có tiếp tục hô giá. Cho nên khi kim truy của Tiền Vạn Tam lần thứ 3 rơi xuống, chúc mừng Tiêu Đường chủ của Bạch Hồ Đường, dùng 21 vạn lượng chụp được bảo bình đoán cốt pháp. Lúc này, trong phòng bao của Dương Thần, Đường chủ, đoán cốt pháp này chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Triệu Thanh Phong có chút không cam lòng. Từ bỏ? Vậy không được, từ bỏ là không thể từ bỏ. Dương Thần bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. A, nhưng hiện tại đã bị Tiêu Ngọc Lan chụp được rồi, chẳng lẽ? Triệu Thanh Phong nói đến đây, trong đầu lóe lên một ý niệm. Chẳng lẽ Đường chủ ngươi muốn từ trong tay Tiêu Ngọc Lan mua lại? Cái này, Thanh Phong a, ngươi. Dương Thần nghe vậy đỡ chán, bị mạch não của Triệu Thanh Phong làm cho cả lời. Vậy ta nói thẳng vậy, tiền ta không muốn trả, nhưng đoán cốt pháp ta lại muốn. Thanh Phong, ngươi giúp ta nghĩ một chút, nên làm cái gì bây giờ? Chương 44, giằng co. Chương 44, giằng co. Tiền không muốn trả, đồ pháp lại còn muốn. Triệu Thanh Phong gãi gãi đầu, hắn cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ. Tiền không muốn trả, đồ pháp lại còn muốn, vậy chẳng phải chỉ có thể hắc ăn hắc sao? Hắn lẩm bẩm nói, loại việc này trước đây hắn làm dưới trướng Hoàng Thiên Hùng không biết, tự nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là Tiêu Ngọc Lan kia lại là Đường chủ Bạch Hồ Đường, là Minh Châu trên tay phó bang chủ, lão đại chắc sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. Triệu Thanh Phong lắc đầu, hình như muốn bứt bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Ê, cách này không tệ, đi cho ngươi một công. Dương Thần dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Thanh Phong. Hả? Không phải chứ Đường chủ, ngươi làm thật à? Tào Vô Thương mặt mày xám xịt rời khỏi tụ bảo cát. Đám người Tào Bang phía sau nín thở đi theo. Mãi đến khi rẽ qua hai con phố, Tâm Phúc Vương Cửu mới dám tiến lại gần. Thiếu bang chủ, đám nhóc Thiên Giang Bang kia quá kiêu ngạo, thuộc hạ sẽ cho người đến bến tàu lật ba chiếc thuyền chở hàng của chúng. Đồ ngu. Tào Vô Thương đột nhiên dừng bước. Hắn meo mắt nhìn lá cờ Thiên Giang Bang đang bay trên sông đảo, nói, phụ thân đang bàn chuyện tăng vận chuyển lương thực đường sông với Diêm vận sứ, bây giờ gây chuyện chẳng phải là đưa giao cho quan phủ sao? Đáng ghét, chẳng lẽ lần này chúng ta chỉ có thể nhịn sao? Vương Cửu không cam lòng siết chặt bội đao trong tay. Nhịn. Tào Vô Thương cười gần một tiếng. Ta Tào Vô Thương từ nhỏ đến lớn, còn chưa biết cái gì gọi là nhịn. Đi gọi Trương Thắng và Trịnh Tùng Khê đến. Tào Vô Thương đột nhiên giật ngọc bài đeo ở thắt lưng ném qua. Nhớ bảo bọn họ thay quần áo, che mặt lại. Trương Thắng và Trịnh Tùng Khê là hai vị đường chủ của Tào Bang, đồng thời cũng là cao thủ đồ cốt cảnh. Vương Cửu nghe vậy, mắt sáng lên. Thiếu bang chủ, ngươi đây làm ớn. Đừng nói nhảm, mau đi sắp xếp, chậm trễ sẽ sinh biến. Vâng. Cùng lúc đó, thuyền mũi bạt của Xích Kình Bang đang xuôi dòng. Đường chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế quay về sao? Ngài đã lập quân lệnh trạng trước mặt bang chủ rồi mà. Hán tử mặt xẻo bên cạnh Mạnh Bằng vẻ mặt lo lắng. Không đổi, đợi thêm người nữa.
Đợi người?
Ai cơ? Hán tử mặt xẻo ngây ra. Mạnh Bằng đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bệnh. Bọn họ đến rồi. Phía trước chậm rãi chạy tới một chiếc thuyền nhanh bày đỏ, trên mũi thuyền đứng hai bóng người. Lão giả bên trái mười ngón tay quấn dây thừng tầm dầu, tráng hán bên phải hai bàn tay ánh lên màu xám sắt. Chính là hai đại cao thủ đồ cốt cảnh của Xích Kình Bang, Chiến Long thủ Trịnh Thiết Sơn và Kình Đạo trưởng Mã Kinh Đạo. Một bên khác, Tiêu Ngọc Lan lúc này đang đi đi lại lại trong phòng riêng của tụ bảo các. Thị nữ Xuân Đào đứng đợi bên cạnh. Đường chủ, người của Tào Bang và Xích Kình Bang đã rời đi, nhưng hai mắt ở bến tàu báo rằng thuyền của bọn họ đều chưa đi xa. Một tên thân vệ quỳ xuống bẩm báo. Nàng đột nhiên siết chặt hộp gỗ, các khớp ngón tay trắng bệch. Quả nhiên là nhắm vào ta rồi. Dương Thần đáng ghét, hắn cố ý dụ ta mắc bẫy. Hắn cố ý kích nàng tăng giá trong buổi đấu giá, ép nàng đấu giá thành công bảo bình đồ cốt pháp, từ đó khiến Tào Bang và Xích Kình Bang nhìn chằm chằm như hổ đói, khiến nàng trở thành bia đỡ đạn, còn Dương Thần lại đứng ngoài cuộc, ngồi chờ hưởng lợi. Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Xuân Đào giọng run run, ngón tay siết chặt tay áo nàng. Tiêu Ngọc Lan hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên xoay người, một tay giữ chặt cổ tay Xuân Đào, giọng đệ thấp hết mức, nghe đây, lát nữa ta ra ngoài sẽ cố gắng cầm chân bọn họ, ngươi nhân lúc hỗn loạn xông ra ngoài, lập tức đi tìm cha ta, bảo ông ấy phái người của Huyền Vũ Đường đến tiếp ứng. Không được. Xuân Đào vội đến mức mắt đỏ hoe. Tiểu thư, ta đi dụ bọn họ, ngươi về bàn. Cái bọn họ thực sự muốn là bảo bình đồ cốt pháp chỉ cần ta cầm. Ngây thơ. Tiêu Ngọc Lan quát lên ngắt lời. Như vậy hai chúng ta ai cũng không đi được. Nhớ kỹ, lát nữa một khi ra khỏi đây, chỉ đi đường quan. Ngươi mặc quần áo của ta ngồi xe ngựa, ta giả làm tỷ nữ đi theo, nhớ kỹ, trước khi qua Vọng Giang tiểu ai cũng không được mở cửa sổ xe. Nửa khắc sau, một chiếc xe ngựa mui bạt màu xanh chậm rãi chạy ra từ cửa bên của tụ bảo cát. Rèm xe buông xuống kín mít, ẩn hiện thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi bên trong. Còn bên cạnh xe ngựa, một tỷ nữ túi mày thuận mắt đang bước nhanh từng bước nhỏ. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, từ chỗ tối đột nhiên bay ra ba mũi tên hú còi, người đánh xe ngựa đi đầu ứng tiếng nga xuống, ngựa hí lên kinh hãi lao vào con hẻm. Ba tên bịt mặt chặn ở phía trước. Kẻ cầm đầu đeo mặt nạ huyền thiết, chậm rãi bước đến trước mặt tỷ nữ. Giọng khan khan như dao cùng đang cạo xương, "Tiêu đường chủ, ngươi sẽ không nghĩ chút trò vật này có thể lừa được ta chứ? Giao đổ pháp ra đây, ta có thể thả ngươi đi. Muốn đổ pháp đúng không? Cho ngươi." Tiêu Ngọc Lan đột nhiên từ trong lòng lấy ra một quyển sách địa xanh, mạnh mẽ ném về hướng ngược lại. Nhân lúc đối phương mất tập trung, nàng nhón mũi chân một cái, thân hình như chim yến lướt về phía đầu hẻm. Chắc. Một tên bịt mặt bắt lấy quyển sách, nhanh chóng lật vài trang, giọng nói dưới mặt nạ đột nhiên thay đổi, "Giả." "Đuổi." Tiêu Ngọc Lan chạy nhanh trong những con hẻm quanh co phức tạp, bên hai là tiếng thở dốc gấp gáp của chính mình. Ngay khi nàng sắp rẽ ra khỏi đầu hẻm, ba bóng đen từ trên trời giáng xuống, vây kín nàng. Không ăn rượu mời lại muốn ăn rượu phạt. Người đeo mặt nạ huyền thiết chậm rãi rút loan đao đeo ở thắt lưng ra, lưỡi đao dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. "Vậy thì giết ngươi trước, rồi từ từ lục soát." Ngay khi bọn bịt mặt chuẩn bị ra tay, đầu hẻm đột nhiên lại xuất hiện thêm ba tên bịt mặt, nhìn thấy cảnh này đều ngây người. Rõ ràng không ngờ tới lại có người ra tay trước mình. Còn ba tên bịt mặt lúc trước lúc này cũng hơi ngây ra, hai nhóm người lập tức căng thẳng như dây cung. Tiêu Ngọc Lan bị kẹp ở giữa, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. "Tào Vô Thương, Mạnh Bằng, các ngươi xác định muốn ra tay với ta sao? Chẳng lẽ không sợ Tiên Giang bang chúng ta trả thù sao?" "Tào Vô Thương? Là ai? Lão tử không quen." Tào Vô Thương mở miệng nói, "Loại chuyện này sao có thể thừa nhận chứ? Cho dù đối phương nhận ra, cũng không thể thừa nhận." "Đúng vậy, ta không quen Tào Vô Thương nào cả, cũng không quen Mạnh Bằng. Ta chỉ cần đổ pháp trong tay ngươi." Mạnh Bằng tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. "Hừ, đã vậy, cứ rằng co đi." Tiêu Ngọc Lan nói. Tào Vô Thương và Mạnh Bằng im lặng một lát, biết rõ sự việc không thể kéo dài. Nhưng bất kể ai ra tay trước, đều có khả năng bị người ra tay sau tập kích, cho nên chỉ có thể rằng co. Tiêu Ngọc Lan thấy vậy, trong lòng thầm vui. "Nếu các ngươi đều không muốn ra tay, vậy thì để ta làm đi." Chương 45, cường sát. Chương 45, cường sát. "Nếu các ngươi đều không muốn động thủ vậy vẫn là để ta tới đi." Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên từ phía sau mọi người truyền đến, phảng phất dán vào bên tai vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều run lên. Không biết từ khi nào, giữa ngõ hẻm lại có thêm một người đàn ông đội mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh. Vô thanh vô tức đứng ở đó, phảng phất từ đầu đã đứng ở chỗ này. Xuất hiện từ khi nào? Đồng tử dưới mặt nạ của Tào Vô Thương đột nhiên co rút lại, ngón tay cầm quạt xếp hơi cứng đờ. Quỷ đầu đao của Mạnh Bằng theo bản năng chắn ngang trước ngực, cơ bắp căng chặt như sắt. Nhuyễn kiếm của Tiêu Ngọc Lan cũng lặng lẽ nâng lên. Bọn họ không một ai phát hiện người này tới gần từ khi nào. Mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh chậm rãi chuyển động, đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt dưới mặt nạ sắc bén như đao, mang theo một tia trêu tức, lại tựa như mang theo vài phần sát ý, không khí phảng phất ngưng kết lại trong khoảnh khắc này. Tiêu Ngọc Lan nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, không biết vì sao, người này luôn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. "Ngươi là?" "Dương Thần." Người đàn ông đeo mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh nghe vậy, thân thể xuất hiện một khoảnh khắc chấn động. "Dương Thần là ai?" "Ta không có biết." Người đàn ông đeo mặt nạ lập tức phủ nhận. Tào Vô Thương và Mạnh Bằng nghe Dương Thần phản đối, khóe miệng giật giật. Lời này hình như có chút quen thuộc, cá hình như vừa rồi mình cũng đã nói. Bất quá lập tức, một tia kiêng kỵ trong lòng bọn họ vừa rồi đều biến mất. Kinh công của Dương Thần rất nhanh, hai năm nay bọn họ đã thấm thía. Nhưng dù nhanh đến đâu, hắn cũng chỉ là đoán cốt trung kỳ mà thôi. Nếu nói đơn đả độc đấu, mình còn có khả năng bị Dương Thần áp dụng chiến thuật quấy rối mà hao chết. Nhưng hiện tại trên sân có nhiều người như vậy, hắn dám làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Dương Thần. Tiêu Ngọc Lan dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo sự yếu thế hiếm thấy. Vừa rồi ở buổi đấu giá là ta không đúng. Sau đó ngươi muốn ta xin lỗi, thậm chí bồi thường tổn thất đều được. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm. Dù sao chúng ta cũng đều thuộc Thiên Giang Bang, ngươi sẽ không giúp Tào Vô Thường, Mạnh Bằng hai người ngoại nhân này để đối phó ta chứ? Đã nói ngươi nhận nhầm người rồi. Quạt xếp trong tay Tào Vô Thương bốc một tiếng khép lại, thanh âm dưới mặt nạ mang theo sự tức giận chuyển thành sắc nhọn. Huống chi, hắn âm chắc chắc cười một tiếng. Ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng thêm một Dương Thần là có thể xoay chuyển cục diện chứ? Mạnh Bằng đúng lúc bước lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thần, quỷ đầu đao dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ cần Dương Thần dám có động tác gì, đao của hắn nhất định sẽ chém tới ngay lập tức. Các ngươi từng người lại nhải. Dưới mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên truyền ra tiếng lẩm bẩm không kiên nhẫn. Thật là phiền chết đi được. Lời còn chưa dứt, thân hình Dương Thần đã như chim ưng bộ thỏ mà bạo khởi. Năm ngón tay thành chảo trực thủ yết hầu Tiêu Ngọc Lan. Dương Thần, ngươi điên rồi. Tiêu Ngọc Lan kinh hãi đến hoa dung thất sắc, không còn để ý đến hình tượng, một cái lười biếng đánh lăn chật vật tránh được một chảo chí mạng này. Biến cố đột ngột này khiến Tào Vô Thương và Mạnh Bằng đều ngây người tại chỗ, bọn họ vạn vạn không ngờ tới, Dương Thần lại dám dưới sự bao vây của sáu cao thủ đoán cốt mà dẫn đầu phát động. Động thủ, động thủ. Gần như đồng thời, Tào Mạnh hai người quát lớn. Phía sau bọn họ mỗi người lướt ra một đạo hắc ảnh trương thắng của Tào Bang, xiềng xích như độc xà phun tin. Chính Thiết Sơn của Xích Kình Bang, Chiến Long Kình mang theo tiếng xé gió thê lương, hai đạo sát chiêu đồng thời đánh út về phía Dương Thần. Mà Dương Thần đột nhiên nhận thấy được khác thường, trạng thái chiến đấu hôm nay khác hẳn so với ngày thường. Hắn rõ ràng lưng đối diện với kẻ đánh lén, lại có thể thấy rõ ràng, Chính Thiết Sơn bên trái một trường đánh thẳng vào sau tim mình, Trương Tam Thạch bên phải, đầu nhọn của xiềng xích đâm về phía của mình. Loại năng lực quan sát biến thái này khiến Dương Thần phảng phất như có được dự chi. Hắn quả quyết từ bỏ truy kích Tiêu Ngọc Lan, cơ bắp hai chân đột nhiên căng chặt, đầu ngón chân nghiền trên phiến đá xanh hai vệt nồng lực ảnh. Theo một tiếng quát khẽ, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, lại trong nháy mắt trưởng phong xiển xích tới gần mà hóa thành một đạo tàn ảnh. Chính Thiết Sơn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mục tiêu vốn ở phía trước lại quỷ mị xuất hiện ở phía sau mình. Đại xuất bi thủ, eo hông Dương Thần đột nhiên bật mạnh, kinh lực toàn thân như sông lớn đổ ngược. Cánh tay phải trước là như búa tạ xông lên, lại ở chỗ cao nhất đột nhiên xoắn ốc hóa trưởng. Toàn bộ cánh tay phảng phất hóa thành cối đá ngàn cân, trong lúc xoay tròn tốc độ cao mà ầm ầm đập xuống. Nơi trưởng phong đi qua, không khí phát ra âm thanh vặn vẹo khiến người ta nghe rằng, một kích này nếu trúng, sợ là ngay cả tinh cương cũng phải bị nghiền thành mảnh vụn. Tuyệt kỹ Triền Long Phục Hổ. Chính Thiết Sơn dù sao cũng là cao thủ đoán cốt cảnh, thời khắc sinh tử ngược lại kích phát hung tính. Hắn biết rõ trốn tránh đã không kịp, lập tức trầm eo tỏa mã, cơ bắp hai cánh tay quận lại như rồng, lại muốn nên đón một chiêu sát chiêu này. Âm khoảnh khắc hai cố kình lực va chạm, Triền Long kình của Chính Thiết Sơn lại giống như giấy rắn mà bị xé thành mảnh vụn. Chỉ bị trưởng phong lướt qua bay, cả người hắn đã như bao tải rách mà bay ngang ra ngoài, trùng trùng đụng vào tường ngõ. Mặt tường xây bằng gạch xanh lại bị đụng ra vết rạn như mạng nện, Chính Thiết Sơn miệng mũi phun máu, cả cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống, hiển nhiên gân cốt đã nát vụn. Bất quá dù sao cũng giữ được mạng. Giao phong trong chớp nhoáng này lại khiến đồng tử của 6 người còn lại ở đây cực chấn. Một chiêu liền phế bỏ cánh tay của Chính Thiết Sơn, đây thật sự là thực lực mà đoán cốt trung kỳ có thể có được sao? Dương Thần đang muốn thừa thắng xông lên, Mạnh Bằng đã cùng Mã Kinh Đảo liên thủ giết tới. Quỷ đầu đao và Kinh Đảo trưởng hai đạo sát chiêu phong tỏa tất cả đường lui. Đến hay lắm. Dương Thần cười dài một tiếng, thân hình như du long mà di chuyển như con toy trong đào quang trường ảnh. Trong nháy mắt đã cứng rắn tiếp 7 chiêu sát chiêu, cuối cùng dùng một chiêu băng sơn bức lui hai người, phiêu nhiên rơi về góc ngõ. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Dưới mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh truyền ra tiếng thở dốc hưng phấn. Bất quá như vậy mới có ý nghĩa. Dương Thần lắc lắc cổ tay tê dại, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Sau khi giao thủ vừa rồi, hắn hiểu rõ trong trạng thái bình thường, muốn dưới sự vây công của nhiều cao thủ đoán cốt mà đánh chết mục tiêu, vẫn có chút khó khăn. Cho nên, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, chân khí dịch trong cơ thể đột nhiên sôi trào, hóa thành nội lực mênh mông quần quần toàn thân. Hiệp 2, bắt đầu. Băng cực. Một tiếng quát khẽ, cơ bắp toàn thân Dương Thần đột nhiên phồng lên, gân xanh nổi lên như cụ long. Hắn thân hình bạo xạ ra ngoài, quyền phong nơi đi qua, không khí lại phát ra tiếng nổ không chịu nổi. Mạnh Bằng thấy Dương Thần không lùi mà tiến, còn dám chủ động công tới, lập tức giận quá hóa cười, cuồng vọng. Tuyệt kỹ Quỷ Sa Trảm, tuyệt kỹ Tình Lạc. Hắn cùng Mã Kinh Đào đồng thời thi triển sát chiêu mạnh nhất, đao quang như ác sa xé cắn, trưởng phong tựa như cá voi lớn vô bờ, hai đạo công thế đan xen thành thiên la địa võng, bất luận Dương Thần né tránh thế nào, đều chắc chắn trúng một trong số đó. Nhưng Dương Thần lại không tránh không né. Hắn cánh tay trái chắn ngang, lại muốn cứng rắn tiếp Quỷ Sa Trảm của Mạnh Bằng, quyền phải thì thế đi không giảm, đánh thẳng vào ngực Mã Kinh Đào. Tìm chết. Mạnh Bằng cười giữ tợn ra tăng lực đạo, quỷ đầu đao hung hăng chém vào cánh tay trái Dương Thần. Đang. Tiếng kim loại giao nhau vang lên. Lưỡi đao vào thịt một tấc liền khó tiến thêm, phản phất chém vào không phải thân thể máu thịt, mà là tình cương ngàn rèn. Đồng thời, quyền phải Dương Thần đã đánh nát trưởng thế của Mã Kinh Đào. Trường pháp Kinh Lạc được xưng là có thể hóa giải vạn quân chi lực, ở trước quyền kình được băng cực ra chỉ mà giòn như giấy mỏng. Giang giác. Quyền phong quán xuyên trường thế, trước là nghiền nát xương cánh tay, sau đó trùng trùng oanh vào ngực Mã Kinh Đào. Trong tiếng vang trầm đục của lồng ngực sụp đổ, vị cao thủ đoán cốt này như rẻ rách bay ngược ra ngoài, còn chưa chạm đất đã tắt thở. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay trái Dương Thần nhỏ xuống, hắn lại phảng phất như không hề hay biết, chỉ là chậm rãi thu quyền, ánh mắt dưới mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh đảo qua những người còn lại. Kế tiếp, chương 46, toàn bộ chu sát. Chương 46, toàn bộ chu sát. Một đao toàn lực của ta, vậy mà lại không chém đứt được cánh tay hắn. Loại phong ngự này, e rằng hắn đã nhị thứ đoán cốt rồi. Mạnh Bằng sắc mặt tâm trầm, bàn tay cầm đao lúc này vẫn còn hơi run rẩy. Nhị thứ đoán cốt. Tào Vô Thương vẫn luôn đứng ngoài quan sát khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, hắn vốn định chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng lại không ngờ thấy được cảnh tượng kinh người như vậy. Không khí trong sân đột nhiên ngưng động. Dưới mặt nạ Hầu Vương truyền đến một tiếng cười khẽ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, sao? Thế này đã sợ rồi hả? Mạnh Bằng sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên quay sang Tào Vô Thương, "Tào huynh, tên này hùng hãn ngoan cố, không bằng tạm thời liên thủ." Lần này, hắn trực tiếp nói toạc thân phận đối phương. Tào Vô Thương trầm mặc một lát, khi túi người nhặt cây quạt gãy lên, trong mắt lóe lên một tia hung ác, "Được, trước tiên giết chết tên này, rồi tính chuyện khác." Hắn bụt một tiếng xuề quạt ra, 12 nan quạt bằng tình cương dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng xanh u lạnh lẽo. Thế mới đúng chứ? Dương Thần không đội không vàng bày ra tư thế, ý phục không gió mà tự động. "Cùng lên đi, đỡ mất công ta phải xử lý từng người một." Dương Thần đối mặt với đám người vây công, không những không lùi, ngược lại còn cười dài một tiếng nên diện xông lên. Hai cánh tay hắn như dao long rời biển, kình phong cuộn trào lại có thể đồng thời chấn văng quạt nan thép của Tào Vô Thương và quỷ đầu đao của Mạnh Bằng. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, trong mắt Tiêu Ngọc Lan tinh quang lóe lên, thân hình như chim yến lướt về phía đầu ngõ. "Muốn chạy?" Dương Thần đột nhiên bỏ lại chiến cuộc, xoay người đuổi theo. Tào Vô Thương thấy vậy mừng rỡ, quạt vụt một tiếng xuề ra, 12 đạo hàn quang toàn bộ đâm về phía lưng Dương Thần. Xoẹt, trong tiếng y phục rách nát, trên lưng Dương Thần lập tức xuất hiện mấy vết máu. Hắn lại như không hề hay biết, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, mấy lần nhảy vọt liền đuổi kịp Tiêu Ngọc Lan. Tiêu Ngọc Lan thấy Dương Thần đuổi sát không tha, trong mắt hàn quang chợt lóe. Thân hình đột nhiên dừng lại, eo như linh xà múa lượn, năm ngón tay phải khép lại thành hình chót, đầu ngón tay hiện lên một vệt đỏ tươi yêu dị. Tuyệt kỹ Trác Huyết Long. Toàn thân chân khí của nàng trong nháy mắt ngưng tụ tại đầu ngón tay, cả cánh tay phải cơ bắp căng chặt như dây cung, các khớp ngón tay phát ra tiếng ken két rất nhỏ, giống như xương cốt đang bị nén lại tích lực. Chết. Một tiếng hét sắc bén, nàng đột nhiên ra tay. Đầu ngón tay phá không, lại mang theo một tiếng rít chói tai, giống như độc long ra khỏi hang, thẳng tắp đâm vào hạ bộ Dương Thần. Một kích này không chỉ ẩn chứa toàn bộ công lực của nàng, mà còn ngầm chứa ba đạo kình lực xoắn ốc, một khi chúng đích, chân khí sẽ như mũi khoan xuyên vào cơ thể, trong nháy mắt nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Trác Huyết Long, một chắc thấy máu, hai chắc đứt gân, ba chắc nát xương. Leng keng. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, Tiêu Ngọc Lan chỉ cảm thấy năm ngón tay đau nhói, giống như đâm vào tình cương trăm luyện. Thiết đang công viên mãn cảnh, đa tại chỉ giáo. Dương Thần nhe răng cười, trong ánh mắt kinh hãi của Tiêu Ngọc Lan, nắm đấm phải như vẫn thạch đánh ra. Ầm. Máu thịt nổ tung, khuôn mặt từng kiểu diễm dưới một quyền này hóa thành mưa máu đầy trời. Thi thể không đầu lắc lư, nặng nề ngã xuống trên nền đá xanh. Dương Thần phủi phủi vết máu trên nắm đấm, xoay người nhìn về phía Tào Vô Thương và những người khác đang đứng ngây tại chỗ. Tiếp theo, nên đến lượt các ngươi rồi, đồ điên. Mày mẹ kiếp đúng là đồ điên. Tào Vô Thương sắc mặt tái nhợt, giọng nói đều biến điệu. Hắn sao cũng không ngờ, Dương Thần lại dám thật sự giết chết Tiêu Ngọc Lan. Bọn hắn không phải đều là người của Thiên Giang bàn sao? Vốn tưởng rằng nhiều nhất là cướp một quyển bí tịch, không ngờ Dương Thần thật sự dám ra tay. Tiêu Hồng Xương thân là phó bang chủ Thiên Giang bang, tu vi luyện tạng cảnh, hắn có thể chịu đựng nổi sao? Sợ hãi như độc xà bò lên trái tim, bàn tay Tào Vô Thương cầm quạt khẽ run rẩy, lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối phương ngay cả người của mình cũng giết gọn gàng như vậy, lại sao có thể bỏ qua cho bọn hắn? Mạnh Bằng cũng mặt như đất sét. Hắn liếc nhìn thi thể không đầu của Tiêu Ngọc Lan trên đất, lại nhìn Trịnh Thiết Sơn cánh tay phải đã phế, thoi thoát, ý chí chiến đấu đã sớm tan thành mây khói. Chạy. Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị dập tắt, chạy trốn trước một quái vật có thể giết chết cường giả đoán cốt cảnh trong nháy mắt, chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Tào Vô Thương, Mạnh Bằng đột nhiên hét lên. Liều mạng, cùng lên. Tào Vô Thương hiểu ý, đột nhiên vung tay lên, giết. Trương Thắng và Trịnh Tùng Khê không nghi ngờ gì nữa, lập tức bạo phát ra tay. Tuyệt kỹ truy hồn tác. Xích sắt trong tay Trương Thắng như độc long ra khỏi hang, mũi nhọn thép ở đầu xích thẳng tắp đâm vào yết hầu Dương Thần. Tuyệt kỹ ô long liên kích. Song trưởng Trịnh Tùng Khê lật bay, trưởng ảnh như mây đen áp đỉnh, trong nháy mắt phong tỏa mọi đường lui của Dương Thần. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hai người vừa xuất chiêu, Tào Vô Thương và Mạnh Bằng lại đồng thời xoay người, một người thi triển yến tử tam sao thủy nhảy lên tường, một người sử dụng bát bộ cản tiệm xông về phía đầu ngõ, chạy nhanh hơn cả thỏ rừng bị giật mình. Thiếu bang chủ ngươi. Trương Thắng mắt nước khoe mi, thế đi của mũi nhọn thép không khỏi khựng lại. Tào Vô Thương ta địt mẹ tổ tông nhà ngươi. Trường pháp của Trịnh Tùng Khê cũng loạn cả lên. Dưới mặt nạ Hầu Vương truyền đến một tiếng cười khẩy. Dương Thần không tránh không né, mặc cho mũi nhọn thép đâm vào yết hầu. Đinh. Trong tiếng lửa bắn tung tóe, mũi nhọn thép lại bị bật ra. Trương Thắng còn chưa kịp kinh hãi, một bàn tay sắt đã chụp lấy thiên linh cái của hắn. Tiếp sau, theo đúng chủ tử. Rắc. Trong tiếng xương sọ vỡ vụn, Dương Thần phản tay một cú roi, đá gãy ngang lưng Trịnh Tùng Khê đang lao tới. Trong mưa máu bay tán loạn, hắn nhìn về phía hai người đang chạy trốn ở đầu ngõ, liếm liếm vết máu bắn đến quẹ môi. Tiếp theo, các ngươi phải liều mạng chạy lấy nhé. Giọng nói của Dương Thần nhẹ bấm truyền đến, lại khiến Tào Vô Thương và Mạnh Bằng đang chạy trốn toàn thân lông tơ dựng đứng. Ngay sau đó hắn tùy ý dùng mũi chân hất lên, đá vào sợi xích sắt dính máu bên cạnh thi thể Trương Thắng. Mũi nhọn thép ở cuối vút một tiếng phá không mà ra, chuẩn xác xuyên thủng thái dương của Trịnh Thiết Sơn đang giả chết cách đó không xa. Phụt. Trịnh Thiết Sơn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đầu giống như quả dưa hấu nổ tung, thứ đỏ trắng bắn tung tóe đầy tường. Rồi Dương Thần lại túi người nhặt một tảng đá xanh to bằng nắm tay, cơ bắp cánh tay phải đột nhiên phồng lên, gân xanh như dao long của quanh, cả cánh tay lại thô thêm một vòng. Cho ta chúng. Hắn tùy tay ném ra, tảng đá xanh phá không mà đi, lại phát ra tiếng nổ chói tai. Vút. Ầm. Mạnh Bằng nghe thấy tiếng gió sau lưng, bản năng muốn né tránh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Tảng đá xanh chuẩn xác trúng vào đầu gối chân phải hắn, kèm theo tiếng xương gãy khiến người ta hễ rằng, chân phải hắn trong nháy mắt vặn bẹo thành một góc quỷ dị. A a a. Mạnh Bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người ngã vật xuống đất. Nhưng hắn một chút cũng không dám dừng lại, vẫn cắn răng kéo lê chân gãy liều mạng bò về phía trước, để lại một vệt máu kinh người trên nền đá xanh. Cùng lúc đó, cơ bắp hai chân Dương Thần phồng lên, mặt đất rắc một tiếng nứt ra những khe hở như mạng nhện. Lược ảnh. Thân ảnh hắn trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một tàn ảnh màu đen, chớp mắt đã đuổi kịp Tào Vô Thương. Ngươi không thể giết ta. Cha ta là Tào Bang. Tào Vô Thương kinh hoàng quay đầu lại, lời còn chưa nói hết, ầm. Nắm đấm của Dương Thần từ lưng hắn đâm vào, xuyên ra trước ngực. Tào Vô Thương cúi đầu nhìn nắm đấm đẫm máu đột nhiên xuất hiện trước ngực, há miệng, dường như còn muốn nói gì đó. Dương Thần lại đã rút tay về, mặc cho thi thể hắn mềm nhũn ngã vật xuống đất. Chương 47, phương thức mới thu hoạch điểm suy diễn. Chương 47, phương thức mới thu hoạch điểm suy diễn. Giải quyết xong Tào Vô Thương, Dương Thần nhìn về phía Mạnh Bằng vẫn đang lê chân khó khăn bỏ đi ở một bên khác. Hắn chậm rãi bước về phía hắn. Đế giày nghiền qua vết máu trên phiến đá xanh, phát ra âm thanh dính nhớp. Mạnh Bằng kéo lê chân gãy liều mạng lùi lại, móng gai cào trên phiến đá phát ra âm thanh chói tai. Thế nhưng vô ích, tiếng bước chân phía sau vẫn càng lúc càng gần. Cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, hắn cuối cùng tuyệt vọng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Thần đang từng bước ép tới. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, đừng dừng lại. Dương Thần ngồi xổm xuống, mặt nạ hầu vương gần như dán vào khuôn mặt trắng bệnh của Mạnh Bằng. Vừa rồi không phải chạy rất vui sao? Mạnh Bằng đột nhiên cười, tiếng cười lẫn với bọt máu. Dương Thần, chúng ta đều nhìn nhầm ngươi rồi. Hắn ho kịch liệt. Không ai nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Ẩn giấu? Dương Thần nghiêng đầu, giọng nói dưới mặt nạ mang theo ý đùa cợt. Nếu ta nói, ta chưa từng ẩn giấu thực lực của ta, ngươi có tin không? Phóng thí. Mạnh Bằng đột nhiên phun ra một ngụm đờm máu. 2 năm trước ngươi mới đến lúc mới bước vào đoạn cốt, lẽ nào ngươi muốn nói với ta ngươi chỉ dùng vòn vẹn 2 năm đã hoàn thành đoạn cốt lần 2? Biểu cảm của Mạnh Bằng rất khinh thường, dường như cảm thấy Dương Thần lại còn muốn giả vờ trước mặt một kẻ sắp chết như hắn, quả thực giả tạo đến cực điểm. Dương Thần nghe vậy, vốn định nói kỳ thực không phải 2 năm, mà là 1 năm. Nhưng nhìn dáng vẻ điên cuồng của kẻ sắp chết kia, cuối cùng chỉ lắc đầu. Thôi vậy, không sao cả. Theo Hỗn Nguyên Huyết Phách công vận chuyển, chân khí dịch trong đan điền sôi trào cuộn cuộn. Vết thương vừa rồi trong chiến đấu gây ra vậy mà lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại, dưới da thịt như có hàng ngàn vạn con huyết trùng núp đích. Trong vài hơi thở, tất cả vết thương liền hoàn toàn biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Đồng tử của Mạnh Bằng khuyết tán ra, cuối cùng dừng lại ở sự kinh hãi khó tin. Ngươi đây là yêu pháp? Khó trách ngươi mạnh như vậy. Mạnh Bằng đầu tiên là kinh hãi, nhưng lát sau lại như nhớ ra điều gì, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Tiếng cười của hắn càng lúc càng sắc nhọn, như thể đã phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó. Ngươi không phải người, ngươi là yêu quái. Ha ha ha, tốt quá rồi. Hóa ra ngươi không phải người, ngươi là yêu quái. Trong tiếng cười điên cuồng, Mạnh Bằng dường như tìm thấy sự an ủi cuối cùng, hóa ra không phải hắn quá yếu, mà là quái vật trước mắt này căn bản không phải con người. Nhận thức này khiến khuôn mặt vặn vẹo của hắn hiện lên sự thỏa mãn bệnh hoạn. Khi tiếng cười dần yếu đi, trong đồng tử tan rã của hắn đột nhiên lóe lên những mảnh ký ức như đèn kéo quân, lúc 8 tuổi bị tiểu thư chủ nhà dùng kim thêu đâm đầy lỗ máu trên tay. Đêm 12 tuổi, hắn đứng trong ngôi nhà đang cháy, nhìn tiểu thư từng ước hiếp hắn quần áo xốc xếch ngã trong vũng máu. Sau khi gia nhập Xích Kình Bang, lần đầu tiên dùng quỷ đầu đao chém đầu kẻ thù khi máu nóng bắn tung tóe. Ngay đột phá đoán cốt cảnh, ánh mắt kính sợ của đám ban chúng. Ta không. Môi Mạnh Bằng mấp máy, ý thức cuối cùng như ngọn nến trước gió. Hắn muốn nói không cam tâm nhưng cuối cùng lại không thể nói hết câu này. Dương Thần nhìn Mạnh Bằng dưới chân đã không còn hơi thở, dùng chân đá đá, xác nhận hắn đã chết. Tình hình gì đây, cứ thế chết rồi. Ta rõ ràng còn chưa ra tay. Thật kỳ lạ. Nhưng Dương Thần cũng không tiếp tục xoắn xuýt, mà xoay người đi đến trước thi thể của Tiêu Ngọc Lan. Hắn lục lọi trên người nàng, rất nhanh đã tìm thấy cuốn bảo bình đoán cốt pháp. Đơn giản lật xem một chút, xác nhận là hàng thật xong, liền nhét vào trong lòng. Đột nhiên, Dương Thần sững lại. Ngay lúc vừa rồi, hắn phát hiện trên bảng bán trong suốt trước mắt lóe lên một loạt nhắc nhở. Điểm suy diễn 10. Điểm suy diễn 10. Điểm suy diễn 10. Tổng cộng thu được 70 điểm suy diễn. Đây là chuyện gì? Sao ta lại đột nhiên thu được 70 điểm suy diễn? Phải biết rằng, trước đây thu được điểm suy diễn đều là khi nâng một môn công pháp từ nhập môn lên viên mãn cảnh giới mới cho. Thế nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Lẽ nào là trong trận chiến vừa rồi, không cẩn thận luyện nhập môn một môn võ học nào đó? Cũng không đúng, tất cả võ học hắn hiện tại nắm giữ đều đã viên mãn, đâu có võ học mới nào cho hắn nhập môn. Chờ đã. 70 điểm suy diễn. 1 2 3 7. Dương Thần đến một chút, thi thể trên mặt đất vừa vặn có 7 bộ. Lẽ nào là bởi vì ta giết 7 người bọn họ? Thế nhưng trước đây ta cũng giết không ít người mà, sao lại chưa từng thu được? Dương Thần khẽ nhíu mày, trong đầu suy nghĩ sự khác biệt giữa 7 người này và những người đã giết trước đó. Đoán cốt cảnh. Không đúng, vị thống linh cấm vệ của Xích Diễm quân trước đó cũng là đoán cốt cảnh, nhưng lại không thu được thưởng. Đột nhiên, trong đầu Dương Thần linh quang chợt lóe. Là tuyệt kỹ. 7 người hôm nay giết, mỗi người đều luyện ra tuyệt kỹ từ một môn võ học. Người bình thường tu luyện một môn võ học, thường thì nhiều nhất chỉ có thể luyện đến viên mãn cảnh giới, chỉ có những võ giả có thiên phú hơn người mới có thể tiến thêm một bước, luyện ra tuyệt kỹ. chỉ khi đánh chết loại người nắm giữ tuyệt kỹ này mới có thể thu được điểm suy diễn. Nhất định là như vậy. Trong lòng Dương Thần mừng rỡ, như vậy con đường thu được điểm suy diễn của hắn lại có thêm một. Xem ra sau này ta phải cố gắng chọn những người luyện ra tuyệt kỹ để giết. Không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên cảnh tượng trong một bộ phim kiếp trước từng xem. Trong Long Hổ Môn Hỏa Vân Tà Thần chỉ vào Vương Tiểu Hổ nói, ngươi ngay cả tư cách chết trong tay ta cũng không có. Không lâu sau khi Dương Thần rời đi, có người đã phát hiện ra sự bất thường ở đây. Nửa canh giờ sau, cao tầng ba đại bang phái của Lâm An Thành gần như cùng lúc đến nơi. Khi mọi người nhìn rõ thảm trạng trong ngõ, không khí dường như đông cứng lại trong nháy mắt. Thương Nhi của ta. Tào Bang Bang chủ Tào Chấn Đông một tiếng kêu gào xé ruột xé gan, lảo đảo nhào tới thi thể của Tào Vô Thương. Hắn run rẩy ôm lấy thân thể tàn khuyết của con trai, nước mắt đục ngầu rơi xuống vạt áo dính máu. Vị bang chủ ngày thường ngoài phong lẫm liệt này, giờ phút này lưng còn xuống, như thể già đi 10 tuổi chỉ trong chốc lát. Cha cho ta. Tào Chấn Đông đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hung quang đáng sợ. Dù có lật tung Lâm An Thành lên, lão phu cũng phải băm thây kẻ hung thủ thành vạn đoạn. Một bên khác, Xích Kình Bang Bang chủ Trần Khải Hạc cũng sắc mặt tái mét nhìn mọi thứ trước mắt. Thi thể của Mạnh Bằng trên mặt đất, cùng với tàn thi của Trịnh Tiết Sơn và Mã Kinh Đào cách đó không xa, tay hắn nắm đao gân xanh nổi lên. Nam đại đường chủ của Xích Kình Bang, hôm nay lại tổn thất ba người. Chiến lược cao cấp trong bang trực tiếp bị chặt đôi, địa vị của ba đại bang e rằng. Tiểu thư người tỉnh lại đi. Xuân Đào nhào tới bên cạnh thi thể không đầu của Tiêu Ngọc Lan, khóc đến gần như ngất đi. Nàng run rẩy muốn chỉnh lại y phục cho tiểu thư, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu thân thể từng tiểu diễm kia, giờ chỉ còn lại một mảnh máu thịt mơ hồ. Tiêu Hồng Sương đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay, nhưng lại không hề hay biết. Thượng quan Giang thở dài một hơi, tiến lên vỗ vai lão hữu, "Hồng Sương, nén bi thương." "Hung thủ." Tiêu Hồng Sương đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh như băng, "Ta muốn tự tay lột ra hắn." Thượng quan Giang thần sắc ngưng trọng gật đầu, "Yên tâm, chỉ cần tìm được hung thủ, bất kể hung thủ này có ba đầu sáu tay, bang sẽ báo thủ cho ngươi." Gió đêm rên rỉ, cuốn theo mùi máu tanh lướt qua mọi người. Trong tụ bảo cát, sóng ngầm cuộn trào. Cao tầng ba đại bang phái tề tụ tại nghị sự sảnh của tụ bảo cát, bầu không khí nặng nề gần như khiến người ta nghẹt thở. Quản sự của tụ bảo cát Triệu Minh Viễn đứng ở trung tâm sảnh, kể lại mọi chuyện xảy ra ở buổi đấu giá trước đó một cách chi tiết, bao gồm cả xung đột giữa Tiêu Ngọc Lan và Dương Thần, cùng với việc Tiêu Ngọc Lan sau đó áp đảo Tào Vô Thương, Mạnh Bằng và Dương Thần, đấu giá thành công bảo bình đoán cốt pháp. Theo lời kể của chủ sự tụ bảo cát, bầu không khí trong nghị sự sảnh càng lúc càng nghiêm trọng. Khi tất cả chi tiết được trình bày xong, ánh mắt của mọi người có mặt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Dương Thần. Dương Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội xuề tay ra, "Chư vị đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ nghi ngờ là ta giết bọn họ?" Tiêu Hồng Sương hai mắt hơi híp lại, sắc ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất, "Chẳng lẽ không phải? Ngọc Lan, Tào Vô Thương, Mạnh Bằng ba người đều chết, duy chỉ có ngươi Dương Thần sống tốt chuyện này, ngươi giải thích thế nào?" "Giải thích?" Dương Thần cười khẩy một tiếng. Lúc đó ở buổi đấu giá có nhiều người như vậy, lẽ nào bọn họ đều chết hết rồi? Nói đến đây, Dương Thần nhìn quanh. Hay là nói, trong mắt Tiêu đường chủ, ngoài bốn người chúng ta ra, những người khác đều không phải người? "Phóng thí!" Tiêu Hồng Sương giận dữ quát một tiếng, đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn đẩy lòng bàn tay phải ra, rõ ràng cách ba trượng, một đạo trưởng phong sắc bén lại phá không mà ra, trực tiếp đánh tới mặt Dương Thần. Đây chính là dấu hiệu của cường giả luyện tạng cảnh, chân khí ly thể, cách không thương người. Ngay lúc trưởng phong sắc đánh trúng Dương Thần, Thượng quan Giang khẽ phẩy tay áo, một đạo khí kình ôn hòa lặng lẽ hóa giải trưởng phong. "Hồng Sương, đừng xúc động." Trong tụ bảo cát, kiếm bạt nỗ trương. Thượng quan Giang trầm giọng nói, chuyện vẫn chưa tra rõ, không thể vội vàng kết luận. Hắn nhìn về phía Dương Thần, ngữ khí bình hòa nhưng không cho phép nghi ngờ, "Dương huynh đệ, nói xem ngươi sau khi rời khỏi tụ bảo các đã đi đâu?" Dương Thần nhún vai, "Đương nhiên là về nhà. Ta đến đây chỉ vì môn đoán cốt pháp kia đã bị Tiêu đường chủ chặn mất, còn ở lại đây làm gì?" "Phóng thí." Tiêu Hồng Sương đột nhiên đập bàn đứng dậy, chỉ vào Dương Thần gầm lên, "Ngươi rõ ràng là ôm hận trong lòng, ở ngoài cửa mai phục giết người cướp bảo vật." Trong mắt Dương Thần hàn quang lóe lên, đồng dạng đập bàn đứng dậy, "Lão giả, ta nhịn ngươi lâu rồi." Hắn cười lạnh một tiếng, "Không bằng dứt khoát đánh một trận, ngươi nếu có thể đánh chết ta, tự nhiên ngươi nói gì cũng đúng." "Được, nếu ngươi tìm chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi." Tiêu Hồng Sương râu tóc dựng ngược, sắp sửa ra tay ầm. Một luồng khí thế càng thêm hùng hồn đột nhiên bao trùm toàn bộ đại sảnh, như thể Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt chấn áp cả Tiêu Hồng Sương và Dương Thần. Thượng quan Giang vẫn ngồi yên, giọng nói không nhanh không chậm, lại khiến tất cả mọi người im như thóc, "Ta nói lần cuối cùng, trước khi chuyện tra rõ, bất kỳ ai cũng không được động thủ." Trong đại sảnh lập tức im lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ. Dương Thần nheo mắt lại, cười cười, chậm rãi ngồi về chỗ. Chương 48, đối chất. Đối chỉ. Chương 48, đối chất. Đối chỉ. Bên trong tụ bảo cát, cảnh tượng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Bất quá, sau một lát, Xích Kình Bang Bang chủ Trần Khải Hạc đột nhiên mở miệng, "Dương đường chủ, lão phu có một thỉnh cầu không tình nguyện, có thể cởi áo trên ra xem một chút không?" Lời này vừa nói ra, mọi người trong sảnh trước tiên sững sờ, ngay sau đó đông nhiên tỉnh ngộ. Quả thật, bảy người chết đều là đoạn cốt cảnh võ giả, hơn nữa đều là cao thủ nắm giữ tuyệt kỹ. Cho dù Dương Thần mai phục đánh lén, cũng không thể sau khi kịch chiến mà không chút thương tổn. Huống chi từ vết thương trên thi thể mà xem, người chết trước khi chết đều trải qua chém giết thảm liệt. Nếu Dương Thần thật sự là hung thủ, trên người tất sẽ lưu lại dấu vết, mà mỗi loại võ công tạo thành vết thương đều có đặc điểm riêng, đây chính là mấu chốt để tra rõ chân tướng. thời quần áo. Dương Thần nhướng mày, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Trần Khải Hạc. Lao đầu, ngươi muốn làm gì? Trần Khải Hạc thấy Dương Thần hiểu lầm mình, tức đến mức mặt đỏ bừng, đừng nói bậy. Lao phu chỉ là muốn kiểm tra trên người ngươi có bị thương hay không. Sớm nói đi. Nghe xong giải thích của Trần Khải Hạc, Dương Thần nhếch miệng cười, hai tay nắm lấy vạt áo mạnh mẽ xé một cái, xoẹt. Tiếng vải áo xe rách giòn tan trong đại sảnh yên tĩnh đặc biệt chói tai. Theo vụn vải bay xuống, thân trên cường tráng của Dương Thần hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Dưới ánh đến sáng rọi, làn da màu đồng cổ của hắn tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh, mỗi khối cơ bắp đều như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, bên trên này lại không tìm thấy một tia vết thương nào. Không có vết bầm, không có vết máu, thậm chí ngay cả vết chảy sức nhỏ nhất cũng không tồn tại. Cái này, trong sảnh lập tức vang lên tiếng hít khí liên tiếp. Mọi người trong phòng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trần Khải Hạc càng trực tiếp tiến lên hai bước, nheo mắt cẩn thận xem xét, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chỗ đáng ngờ nào. Xem đủ chưa? Dương Thần phong thả nhặt vụn vải trên mặt đất, tùy ý lau lau tay. Bây giờ có thể chứng minh sự trong sạch của ta rồi chứ? Hắn nhìn quanh mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiêu Hồng Sương, ý cười nơi khóe miệng mang theo vài phần khiêu khích. Nắm đấm của Tiêu Hồng Sương nắm chặt kêu răng rắc, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn chết nhìn chằm chằm lồng ngực chân nhắn của Dương Thần, trong mắt tơ máu dày đặc. Bên trong này nhất định có chỗ cổ quái. Trong lòng hắn vô cùng khẳng định điểm này, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa tìm được sơ hở của Dương Thần. Thượng quan Giang thấy Tiêu Hồng Sương ngậm miệng không nói, thở dài một hơi. Ngay sau đó ánh mắt nhìn quanh mọi người, giọng nói trầm ổn hữu lực, bây giờ còn có ai nghi ngờ sự trong sạch của Dương huynh đệ không? Bên trong nghị sự sảnh im như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ một. Mấy vị bang chủ nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng nghi ngờ nữa. Thiên Giang bang ngoại thủ Triệu Minh Đức khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự trầm mặc, nếu Dương đường chủ đã loại bỏ hiểm nghi, vậy thì chứng tỏ hung thủ là người khác. Hắn nuốt dâu phân tích nói, hơn nữa sau khi lục soát, bảo bình đoạn cốt pháp mà Tiêu đường chủ chụp được đã không cánh mà bay. Điều này chứng tỏ hung thủ rất có thể là nhắm vào đoạn cốt pháp mà đến. Xích Kình bang phó bang chủ tiếp lời, nếu là cao thủ luyện tạng cảnh, căn bản không cần thiết vì một môn đoạn cốt pháp mà đắc tội chúng ta Tam đại bang. Nhưng một đoạn cốt cảnh võ giả, làm sao có thể lấy một địch bảy? Tào bang trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng ngẩn ra. Rõ ràng vừa rồi bọn họ đều còn đang nghi ngờ Dương Thần, bây giờ lại trong sảnh lại lần nữa lâm vào trầm mặc quỷ dị. Mọi người không hẹn mà cùng tránh đi ánh mắt của Dương Thần, phảng phất sự hung hăng vừa rồi chưa từng xảy ra. Đúng lúc này, thị nữ Xuân Đảo của Tiêu Ngọc Lan đột nhiên chạy đến bên cạnh Tiêu Hồng Sương, ghé tai nói nhỏ. Tiêu Hồng Sương càng nhíu chặt mày, trong mắt hàn quang lấp lánh. Vẫn là có khả năng. Tiêu Hồng Sương đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung vào trên người hắn. Xuân Đào vừa rồi nói cho ta biết, Ngọc Lan nhà ta. Lúc nhắc đến tên nữ nhi, giọng nói của Tiêu Hồng Sương hơi run rẩy, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ngọc Lan nhà ta sau khi chụp được bảo bình đoạn cốt pháp đã dự liệu được khả năng có người nửa đường cướp giết. Hắn nhìn quanh mọi người, tiếp tục nói, cho nên nàng phái Xuân Đào trở về cầu viện, mà ngay vừa rồi, Xuân Đào nói với ta Ngọc Lan bị ba tên người bịt mặt chặn đường. Căn cứ vào so sánh của Xuân Đào, trong thi thể tại hiện trường, quần áo và mặt nạ mà ba người Tào Vô Thương, Trương Thắng và Trịnh Tùng Đào mặc trên người, chính là ba tên người bịt mặt đã chặn Ngọc Lan. Thả mẹ ngươi cho thối rắm. Tào Chấn Đông đập bàn đứng dậy, râu tóc dựng ngược. Tiêu Hồng Sương, ngươi đây là đang vu khống nhi tử của ta. Vu khống? Tiêu Hồng Sương cười lạnh một tiếng, chỉ vào y phục dạ hành trên thi thể Tào Vô Thương, vậy ngươi giải thích, Tào bang thiếu chủ vì sao phải mặc thành như vậy? Thấy hai người Dương cung bạc kiếm, Thượng quan Giang trầm giọng cắt ngang, Hồng Sương, tiếp tục nói đi. Tiêu Hồng Sương trừng mắt nhìn Tào Chấn Đông một cái, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục phân tích, chuyện sau đó thì rất rõ ràng rồi, ngay lúc người của Tào bang chuẩn bị động thủ với Ngọc Lan, người của Xích Kình bang cũng đến rồi. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Trần Khải Hạc sắc mặt khó coi. Hai bên bộc phát hỗn chiến, lúc lưỡng bại câu thương. Nói đến đây, hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Dương Thần, một ngư ông đắc lợi. Thừa dịp bọn họ trọng thương, từng người một đánh giết tất cả mọi người. Đây chính là vì sao trên người ngươi không có vết thương. Ta nói có đúng không, Dương Thần? Hai chữ cuối cùng hầu như là từ kẽ răng nặn ra. Bên trong nghị sự sảnh trong nháy mắt im như tờ, nếu sự tình thật sự như Tiêu Hồng Sương nói vậy thì Dương Thần thật sự còn có thể là hung thủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chết nhìn chằm chằm Dương Thần, chờ đợi phản ứng của hắn. Bên trong tụ bảo cát, sóng ngầm của trào. Ba ba ba, Dương Thần đột nhiên vỗ tay cười nhẹ, tiếng vỗ tay trong đại sảnh yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Khoe miệng hắn ngậm ý cười trêu tức. Ngay cả ta cũng suýt chút nữa tin là thật rồi. Bước chậm rãi đi về phía Tiêu Hồng Sương, Dương Thần đứng lại ở chỗ cách hắn ba bước, đáng tiếc. Chứng cứ đâu? Ngươi dựa vào cái gì nhận định, ngươi ông kia? Chính là ta. Dương Thần nhìn quanh mọi người, xuề tay nói, theo cách nói của Tiêu phó bang chủ, bất kỳ một đoạn cốt cảnh võ giả nào cũng có khả năng làm được, vậy thì hắn cố ý kéo dài giọng điệu, ánh mắt cuối cùng rơi trở lại trên khuôn mặt xanh mét của Tiêu Hồng Sương, vì sao nhất định là ta? Tiêu Hồng Sương biết hầu lan lộn, lại không nói được gì. Đúng vậy, hắn không có chứng cứ. Tiểu tặc đáng ghét. Nếu Dương Thần không phải người của Thiên Giang bang, nếu Thượng quan Giang không ngăn cản mình, hắn cần gì chứng cứ, trực tiếp đánh chết hắn, lấy đầu hắn đến tế điện linh hồn trên trời của Lan Nhi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giờ khắc này, trong lòng hắn hận cực Dương Thần, càng hận cực Thượng quan Giang đang ngồi ở vị trí đầu, khắp nơi che chở Dương Thần. Chương 49, bạo nộ. Biến cường. Chương 49, bạo nộ. Biến cường. Ta không có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi lại có chứng cứ sao? Tiêu Hồng Sương quát lên, trong mắt tơ máu dày đặc. Ngươi nói ngươi rời khỏi tụ bảo các liền về nhà, ai có thể làm chứng cho ngươi? Dương Thần cười lạnh một tiếng, trên dưới phủ ta đều có thể làm chứng. Nực cười. Tiêu Hồng Sương bỗng đập nát bàn trà bên cạnh, mảnh gỗ văng tứ tung. Người trong phủ ngươi đương nhiên nói giúp ngươi. Tiêu phó bang chủ. Dương Thần trong mắt hàn quang chợt lóe, giọng nói lại càng thêm nhẹ nhàng. Ta thấy ngươi có phải lão hồ đồ rồi không? Cần tìm chứng cứ là ngươi, chứ không phải để ta tự chứng minh trong sạch. Nhìn thấy hai người sắp sửa đánh nhau. Đủ rồi. Hai người các ngươi còn chưa làm đủ sao? Thượng quan Giang trầm giọng quát, khí thế tẩy tủy cảnh bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt áp chế khiến mọi người không thở nổi. Hắn ánh mắt như điện, quét qua giữa hai người, hiện tại quả thật không có chứng cứ chứng minh Dương Thần là hung thủ, chuyện này đến đây là kết thúc, các bang tiếp tục truy tra hung thủ thật sự. Hôm nay đến đây thôi, mọi người xin mời về đi. Trong sảnh nhất thời rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Xích Kình bang bang chủ Trần Khải Hạc cùng Tào bang bang chủ Tào Chấn Đông sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp. Tại Lâm An phủ này, ba đại bang phái tuy cùng tồn tại, nhưng lại lấy Thiên Giang bang làm tôn. Chỉ vì Thượng quan Giang là vị cao thủ tuyệt đỉnh tẩy tủy cảnh duy nhất. Cuộc truy bắt hung thủ hôm nay, từ đầu đến cuối đều do Thượng quan Giang chủ đạo thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ hung thủ chưa rõ, lại muốn kết thúc qua loa, điều này khiến hai vị bang chủ bọn họ sau này làm sao phục chúng. Ngón tay Trần Khải Hạc vô thức vuốt ve thanh đao đeo bên hông, còn Tào Chấn Đông thì chết chừng chừng thi thể nhi tử trên mặt đất. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Minh Châu trong lòng bàn tay của phó bang chủ Thiên Giang bang cũng chết thảm tại chỗ, Thượng quan Giang cũng không thể tìm ra hung thủ thật sự. Nhìn như vậy, ngược lại cũng không tính là mất mặt. Hừ. Trần Khải Hạc cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tào Chấn Đông nhìn sâu Thượng quan Giang một cái, ôm lấy thi thể nhi tử, bước chân nặng nề rời khỏi nghị sự sảnh. Nhìn thấy mọi người đều rời đi hết, lồng ngực Tiêu Hồng Sương kịch liệt phập phồng, cuối cùng hung hăng phất tay áo, "Tốt, rất tốt." Hắn chết chừng chừng nhìn Dương Thần, từng chữ từng câu nói, "Chúng ta cứ chờ xem." Dương Thần khẽ mỉm cười, chắp tay nói, bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ phó bang chủ chỉ giáo. Sau đó lại nói với Thượng quan Giang một tiếng rồi xoay người rời đi. Chờ mọi người tản đi hết, trong nghị sự sảnh chỉ còn lại mấy ngọn nến lay động, đổ xuống đất những bóng dáng lốm đốm. Thượng quan Giang độc tọa chủ vị, đầu ngón tay nhẹ gõ tay vịn, trong đầu không ngừng chiếu lại vết thương trên thi thể Trịnh Thiết Sơn của Xích Kình Bang. Vết thương xương cốt nát ấy, kinh mạch đứt đoạn đó hắn không thể quen thuộc hơn. Rõ ràng là vết thương chỉ có thể tạo ra khi tu luyện Đại Súy Bi Thủ đến cảnh giới đại thành. Mà Đại Súy Bi Thủ chính là tuyệt kỹ thành danh của tiền nhiệm Thanh Long Đường Đường chủ Hoàng Thiên Hùng. 2 năm. Thượng quan Giang trong mắt tinh quang lấp lánh, lẩm bẩm nói, chỉ dùng 2 năm liền luyện Đại Súy Bi Thủ đến cảnh giới như vậy, thú vị. Hắn bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, trà đã nguội lạnh nhưng hoàn toàn không hay biết. Ban đầu chiêu mộ Dương Thần, chẳng qua là nhìn chúng tư chất tuổi còn trẻ đã đạt đến đoán cốt cảnh của hắn, tiện thể dùng để kiểm chế Tiêu Hồng Sương ngày càng thế lớn. Bây giờ xem ra, đứa nhỏ này ngược lại đáng để bồi dưỡng thật tốt. Thượng quan Giang đặt chén trà xuống, khoe miệng hiện lên một tia ý cười thâm sâu. Tiêu Hồng Sương trở về phủ, một cước đá lật bàn án gỗ tử đàn trong sảnh, chén trà bình sứ vỡ nát đầy đất. Tiểu tặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý sôi trào. Đơn giản là vô pháp vô thiên, người đáng chết. Nghĩ đến trong đại sảnh, Dương Thần vậy mà dám trước mặt mọi người xung đột với hắn, mắng hắn lao giả, lao hồ đồ. Đã rất nhiều năm không ai dám mắng hắn như vậy. Quản sự Tâm Phúc bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lao ra, ngài làm sao xác định chuyện của tiểu thư là Dương Thần làm? Hắn có thực lực này sao? Quan trọng sao? Tiêu Hồng Sương cười lạnh một tiếng, năm ngón tay cắm sâu vào tay vịn ghế thái sư. 2 năm nay, thằng nhóc này khắp nơi đối nghịch với ta, tài nguyên trước đây đầu tư vào Hoàng Thiên Hùng toàn bộ đều bị hắn nuốt hết, ngay cả Thượng quan Giang cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cho dù Ngọc Lan không phải hắn giết, ta cũng muốn hắn chôn cùng. Quản sự nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, sau đó thấp giọng nói, vậy có cần sắp xếp nhân lực, âm thầm. Đồ ngu. Tiêu Hồng Sương quát lên ngắt lời, bây giờ độc thủ, Thượng quan Giang người đầu tiên nghi ngờ chính là ta. Hắn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, trước tiên lo tang lễ cho Ngọc Lan, triệu hồi tất cả thế lực phân tán ở các nơi về. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, chờ phong ba qua đi. Ta muốn khiến Dương Thần sống không bằng chết. Dương Thần bước vào cửa phủ vẫn giữ nụ cười vân đạm phong kinh kia, nhưng khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, ý cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng đọng. Trong luyện công phòng truyền đến một tiếng vang lớn, một nhân cọc cứng rắn như sắt bị hắn một cước đá nát bấy. Mảnh gỗ như tuyết hoa văng tứ tung, có mấy mảnh thậm chí cắm sâu vào mặt tường đá xanh. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, trong mắt cuộn trào lửa giận đã kìm nén từ lâu. Khớp ngón tay bóp đến kêu răng rắc, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giống như từng con giun đất và mèo. Tiêu Hồng Sương láo thất phú này, hắn trong mắt tơ máu dày đặc, trán gân xanh nổi lên. Đơn giản là lừa người quá đáng. Hôm nay cứ như một con chó điên cắn lấy ta không buông. Hắn bỗng nhiên một quyền đập vào bức tường làm bằng huyền thiết. Một tiếng vang trầm đục nổ tung trong luyện công phòng, bức tường huyền thiết cứng rắn vô cùng vậy mà bị một quyền này đập lõm xuống. Một dấu quyền rõ ràng in sâu trên bề mặt huyền thiết, vân khớp ngón tay rõ ràng từng chút, ngay cả vân gia cũng có thể phân biệt rõ ràng. Không phải chỉ giết nữ nhi của hắn sao? Đến mức đó sao? Vậy mà ép hắn trước mặt mọi người cởi quần áo tự chứng minh, bị mọi người xem xét, đơn giản giống như một tên hề bị đùa giỡn. Yếu, vẫn là quá yếu rồi. Dương Thần chết chừng chừng nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, hắn lại hoàn toàn không hay biết. Nếu hôm nay hắn là cường giả tẩy tủy cảnh, hôm nay Tiêu Hồng Sương chắc chắn phải chết. Thượng quan Giang cũng bảo vệ không được hắn, hắn nói, "Thực lực, ta cần thực lực mạnh hơn." Chương 50, võ khố, kim trung cháo. Chương 50, võ khố, kim trung cháo. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc 3 tháng đã qua. Vụ án mạng của Tiêu Ngọc Lan, Tào Vô Thương và những người khác, dưới sự áp chế ngầm của ba đại bang phái, dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Khoảng thời gian này, công việc trong Thiên Giang bang đột nhiên nhiều lên. Điều đáng nói là, bang chủ Thượng Quan Giang đích thân chỉ định vài nhiệm vụ quan trọng và đều điểm danh Dương Thần phụ trách. Những nhiệm vụ này tuy không đơn giản, hoặc là thanh trừ thế lực đối địch, hoặc là truy thu dược liệu quý giá. Nhưng với thực lực của Dương Thần lúc này, hoàn thành cũng khá dư dả. Càng thú vị hơn là, thù lao mỗi nhiệm vụ đều cực kỳ hậu hĩnh. Thêm vào tích lũy 2 năm nay, vừa đủ công văn để tiến vào võ khố rồi. Dương Thần vuốt ve lệnh bài công văn trong tay, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Sự sắp xếp vừa vặn như vậy, khiến hắn mơ hồ cảm thấy Thượng Quan Giang dường như đang cố ý bồi dưỡng. Thôi vậy, hắn cất lệnh bài đi, khóe miệng khẽ nhếch. Dù sao đối với ta mà nói là chuyện tốt, ta hà tất phải truy cứu sâu xa. Dương Thần đứng dậy, thẳng tiến về phía võ khố. Võ khố của Thiên Giang Bang tọa lạc tại trung tâm Thiên Giang Bang, là một tòa tháp bát giác cao 7 tầng. Thân tháp được xây bằng đá xanh sáng khổng lồ, mái hiên cong vút, mỗi tầng đều treo chuông gió bằng đồng xanh, gió nhẹ thổi qua liền phát ra âm thanh trong trẻo. Từ vẻ ngoài mà xem, tòa tháp có kết cấu hình nón rõ rệt. Tầng thấp nhất chiếm diện tích rộng nhất, khoảng chừng nửa thao trường, càng lên trên diện tích càng nhỏ, đến tầng thứ 7 chỉ còn lại một không gian như tinh thất. Tầng thứ nhất là một số võ học cơ bản, tức là võ học không nhập lưu. Tầng thứ 2 đặt ma bị pháp, tầng thứ 3 là hạ phẩm võ học. Tầng thứ 4 là đoán cốt pháp, tầng thứ 5 là trung phẩm võ học. Tầng thứ 6 là luyện tạp pháp, tầng thứ 7 là thượng phẩm võ học. Đẩy cánh cửa đồng xanh nặng nề ra, một mùi mực cũ sộc thẳng vào mặt. Bên trong võ khố rất yên tĩnh, không có nhiều người. Một lão giả râu tóc bạc trắng rượi vào bàn, đang tự rót tự uống. Tiền bối, ta đến chọn công pháp. Dương Thần đưa lệnh bài trong tay qua. Lão giả không ngẩng đầu, tùy tay nhận lấy lệnh bài, tùy ý liếc nhìn một cái, rồi bắt đầu đăng ký vào sổ sách, giọng khàn khàn mang theo vài phần say sưa, năm tầng dưới tùy ý xem. Nhưng bản chép tay chỉ được mang đi 3 môn. Nói xong, liền ném lệnh bài trở lại, rồi lại say sưa nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt lại một mình say sưa. Dương Thần thấy vậy cũng không quản hắn nữa, xoay người bước lên bậc thang, thẳng tiến đến tầng 4. Sau khi quét hết các bí tịch trên giá sách, ánh mắt hắn khóa chặt vào hai bộ đoán cốt pháp, Kim Sa đoán cốt pháp, lấy cắt vàng tôi xương, cương mãnh bá đạo, ngoại đàn đoán cốt pháp, mượn sức đang lượng, nhuận bật vô thanh. Cứ chọn 2 môn này đi, trong vô số đoán cốt pháp, 2 môn này là khó luyện nhất nhưng cũng có hiệu quả đoán cốt tốt nhất. Hắn khẽ vuốt gáy sách, trong mắt tinh quang lóe lên. Cộng thêm bảo bình đoán cốt pháp lấy được từ Tiêu Ngọc Lan, lần này hắn có thể thuận lợi hoàn thành 3 lần đoán cốt. Đạt đến cực hạn đoán cốt, sau này khi đột phá luyện tạp cảnh, căn cơ sẽ vượt xa đồng lứa. Sau đó, hắn không dừng lại nữa, đi tới tầng thứ 5, bắt đầu tìm kiếm trước giá sách. Tìm thấy rồi, ngón tay Dương Thần đột nhiên thực lại, từ giá sách lấy xuống một quyển sách nhỏ. 3 chữ vàng dập nổi dưới ánh sáng lờ mờ tỏa sáng rực rỡ. Chính là Kim Trung Cháo mà hắn mong đợi bấy lâu. Trước đó, hắn đã luyện tất cả võ học tiền để đến viên mãn cảnh giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, môn trung phẩm võ học này rất nhanh là có thể nhập môn. Cầm bản chép tay của 3 bộ công pháp, Dương Thần bay về chỗ đăng ký ở tầng 1. 2 môn đoán cốt pháp, lại còn có Kim Trung Cháo. Lão giả vừa uống vào miệng ngụm rượu suýt chút nữa phun ra, đôi mắt giả đục ngầu trợn tròn. Hắn giật lấy bản chép tay, xác nhận đi xác nhận lại, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn chằm chằm Dương Thần. Có vấn đề gì sao? Dương Thần thản nhiên hỏi. Vấn đề? Ngươi gọi đây là vấn đề sao? Lão giả đập bàn đứng dậy, bình rượu cũng bị chấn động lung lay. Hắn vươn một ngón tay run rẩy, trước tiên chỉ vào Kim Trung Cháo, ngươi có biết một môn trung phẩm võ học khó học đến mức nào không? Nếu ngươi chọn một môn đao pháp thì còn tạm, nói không chừng còn có thể suy ra những điều khác, nhưng Kim Trung Cháo này liên quan đến 360 chỗ huyệt đạo toàn thân, chỉ riêng nhập môn thôi đã cần tinh thông y lý. Không có danh sư chỉ điểm, 10 năm có thể nhập môn đã coi như ngươi thiên phú dị bẩm. Nói rồi lại hung hăng chọc vào hai quyển đoán cốt pháp khác, Kim Sa đoán cốt pháp cần dùng cắt vàng mài xương, đau đớn muốn chết, ngoại đan đoán cốt pháp phải nuốt đan dược kịch độc, cửu tử nhất sinh. Hai môn đoán cốt pháp khó luyện nhất trong võ khố đều bị ngươi chọn ra hết rồi. Lão giả tức đến râu trắng dựng ngược, bình rượu nặng nề đặt xuống bàn, 3 môn công pháp này, người thường luyện đến chết cũng khó có thể đại thành. Đầu óc tiểu tử ngươi có phải bị lửa đá rồi không? Hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia quan tâm, nghe lão phu khuyên một câu, cầm về chọn lại đi. Thấy ngươi tuổi còn trẻ đã có thể đạt đến đoán cốt cảnh, tiền đồ vô lượng, hà tất phải tự hủy tiền đồ. Dương Thần nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn nhìn ra lão già này tuy lời lẽ thô lỗ, nhưng lại thật lòng nghĩ cho hắn. Chỉ tiếc, đối phương không hiểu chỗ đặc biệt của hắn. Hắn có hắc. Đa tạ tiền bối hảo ý. Dương Thần chắp tay hành lễ, ngữ khí kiên định. Nhưng vãn bối tâm ý đã quyết, cứ chọn 3 môn này thôi. Thấy lão giả vẫn muốn quên ngăn, Dương Thần lại bổ sung, à phải, quên nói với tiền bối, vãn bối đã luyện tất cả võ học tiền đề của Kim Trung Cháo đến viên mãn cảnh giới. Cái gì? Lão giả nghe lời Dương Thần nói, đột nhiên đứng bật dậy, bình rượu bị đánh đổ cũng hoàn toàn không hay biết. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thần, giọng nói đã biến điệu, cái gì? Lão giả đột nhiên đứng bật dậy, bình rượu bị đánh đổ cũng hoàn toàn không hay biết. Ngươi nói ngươi đã luyện tất cả võ học tiền đề của Kim Trung Cháo đến viên mãn cảnh giới sao? Lòng hắn cũng chấn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Dương Thần, đột nhiên lại bình tĩnh lại. Nghe ngươi khoác lác, cho dù ngươi bắt đầu luyện từ trong bụng đường, ở tuổi này cũng không luyện đến viên mãn. Ta đây từ trước đến nay không nói dối. Ánh mắt Dương Thần thản nhiên, không né tránh. Dường như ngay cả bản thân hắn cũng quên mất, hôm đó trước mặt ba đại bang phái, hắn đã nói mình không phải hung thủ rồi. Lão giả thấy thần sắc của Dương Thần, thật sự có chút bị dọa cho sợ. Trầm mặc một lát, hắn vươn bàn tay phải khô gầy như móng chim ưng, nhanh như chớp giữ chặt cổ tay Dương Thần. Dương Thần chỉ cảm thấy một luồng chân khí hùng hồn thuận theo kinh mạch cánh tay thẳng vào trong cơ thể, du tẩu dò xét giữa các huyệt đạo quanh thân hắn. "Hả?" Lão giả khẽ nhíu mày, lực tay lại tăng thêm 3 phần. Ngón tay thô ráp của hắn nhanh chóng điểm qua vài chỗ yếu huyệt quan trọng trên vai và ngực Dương Thần, mỗi điểm một chỗ, sự kinh ngạc trong mắt lại tăng thêm 1 phần. Một lát sau, lão giả buông tay, giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy, "Thiết bố sam viên mãn, thiết xa trưởng viên mãn, thậm chí ngay cả thiết đầu công cũng viên mãn. Tiểu tử giỏi, lão phu canh giữ võ khố này 40 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể luyện võ học tiền đề của Kim Trung Cháo đến viên mãn cảnh giới." Hắn lảo đảo lùi lại 2 bước, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn 3 tiếng, "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là lão phu mắt kém rồi." Khi ngồi xuống lại, ngay cả tay cầm bút cũng hơi run rẩy, giống bay phượng múa viết ghi chép vào sổ đăng ký, "Đi đi, lão phu muốn xem, ngươi có thể luyện Kim Trung Cháo này đến cảnh giới nào. Xin nhận lời chúc tốt đẹp của tiền bối." Dương Thần trịnh trọng ổn quyền, xoay người rời đi. Lão già nhìn bóng lưng hắn, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia suy tư. Chương 51, ba lần đoạn cốt. Lưu Ly Ngọc Cốt. Chương 51, ba lần đoạn cốt. Lưu Ly Ngọc Cốt. Từ khi Dương Thần từ võ khố đổi ra công pháp sau, nhật tử lại một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Ngay cả trước đó vẫn luôn tìm hắn phiền phức Tiêu Hồng Sương, gần đây cũng không có động tác. Còn có trước đó ba đại bang phái một trong Xích Kình Bang, tại tổn thất 3 viên đại tướng sau, thực lực tổn hao nhiều, bị một cái tên là Sa Hà Bang mới nổi bang phái thôn tính, trở thành phụ thuộc. Nhưng đối với những này, Dương Thần đều làm như không thấy. Cái gì quyền thế, phú quý, mỹ sắc, bất quá là thực lực vật phụ thuộc mà thôi. Hắn bản thân liền có hệ thống, chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện xuống dưới, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành nơi đây trên đời mạnh nhất võ giả. Trong mật thất, Dương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện. Hắn ngón tay nhẹ vuốt trước mặt bày ra 3 bộ công pháp, khóe miệng hơi nhếch. Đến lúc đó, hắn muốn làm sự tình, không người có thể ngăn cản, hắn muốn giết người, không người có thể hộ. Hà tất hiện tại lãng phí thời gian, đi tranh những cái kia doanh doanh cầu cầu quyền thế. Ngoài cửa sổ, một mảnh lá khô xoay tròn rơi xuống. Dương Thần lần nữa nhắm mắt, toàn thân gân cốt cùng reo, ẩn ẩn có kim thiết giao mình tiếng vang. 3 tháng sau, trong luyện công phòng, Dương Thần từ trong ngọc bình lấy ra một viên toàn thân đen kịt, tản ra quỷ dị quang trạch thuốc viên. Cái này chính là hắn lấy trọng kim mua được thực cốt hoàn do 7 loại độc trùng chi vật tinh tâm luyện chế mà thành. Một viên thực cốt hoàn liền cần 600 lượng, mà hắn mỗi ngày tu luyện ít nhất liền cần tiêu hao 3 viên. Có thể nghĩ, không có thâm hậu tài lực, căn bản liền bồi dưỡng không ra cường giả. Nói đến đây, Dương Thần còn muốn đa tạ Tiêu Ngọc Lan. Nếu như lúc trước không phải nàng từ trong tay mình cưỡng ép chụp xuống môn kia bảo bình đoán cốt pháp, vì Dương Thần tiết kiệm một khoản lớn ngân lượng, Dương Thần hiện tại cũng không nhất định có thể chống đỡ nổi tu hành chi phí. Hắn đem đan dược đặt ở trên thanh thạch bản, vận kinh nghiền thành nhỏ vụn vấn mạng, lại lấy vô căn thủy điều hòa thành dính chủ dược tương. Dược tương chạm đến da thịt máy mắt, Dương Thần toàn thân cơ bắp đột nhiên căng cứng. Chỉ thấy chỗ tiếp xúc bước lên từng sợi khói xanh, da thịt lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được nổi lên màu tím đen ban. Hắn cắn chặt hàm răng, thủ pháp trầm ổn đem dược tương đều đặt bôi lên toàn thân, mỗi một chỗ khớp nối đều không từng bỏ sót. Kịch độc như vạn ngàn kim thép đâm vào lỗ chân lông, thuận theo kinh mạch thẳng xuyên cốt tủy. Ken két, xương cốt chỗ sâu truyền đến nhỏ vụn ma sát âm thanh, phản phất có vô số độc trùng tại gặm nhấm khoang xương. Dương Thần góc trán gân xanh bạo khởi, màu đồng cổ da thịt hạ lại ẩn ẩn lộ ra mạng nhện hình trạng u lục văn lộ. Kịch đau bên trong mang theo kỳ dị tê dại cảm giác, để hắn nhớ tới lúc nhỏ bẻ gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục tư vị. 3 cái canh giờ sau, khi cuối cùng một tia độc tính bị xương cốt hấp thu, Dương Thần mãnh liệt phun ra một ngụm máu đen. Vệt máu rơi xuống đất lại ăn mòn đến thạch bản xì xì vang lên, có thể thấy được độc tính chi liệt. Tuy nhiên, Dương Thần lại chút nào không thèm để ý, ngược lại khỏe miệng kéo ra một tia độ cong. Chỉ vì môn ngoại đan đoán cốt pháp này của hắn đã tại vừa rồi thành công nhập môn. Trường không kỹ năng, ngoại đan đoán cốt pháp, nhập môn, ngoại đan đoán cốt pháp kỹ năng xúc phát thăng cấp điều kiện, từ nhập môn tự động thăng cấp làm viên mãn, thôi diễn điểm 10. Thôi diễn điểm, 116. Đột nhiên ở giữa, Dương Thần lần nữa thân ở đỉnh trệ không gian bên trong, không có chút nào gián đoạn khổ tu lấy ngoại đan đoán cốt pháp. Tại mảnh không gian này bên trong, hắn không cần sợ hãi độc tố đối thân thể ảnh hưởng. Thân thể sụp đổ sau, liền sẽ tự động đổi mới trạng thái, mà lại thực cốt hoàn tại không gian bên trong là vô hạn lượng cung ứng. 1 năm, 2 năm, không biết bao nhiêu năm trôi qua, một mực đem thân thể luyện đến đoán cốt cực trí mới từ trong không gian lui ra ngoài. Ngoại đan đoán cốt pháp, viên mãn, không biết trải qua bao nhiêu hàn thử luân tiên, Dương Thần cuối cùng tại đem lục thân rèn luyện đến đoán cốt cực trí sau, từ cái kia huyền diệu tu luyện không gian bên trong chậm rãi tỉnh lại. Chưa biết ngoại đan đoán cốt pháp, viên mãn, tại trước mắt rực rỡ hào quang. Hắn nhẹ nhàng thư triển thân thể, toàn thân xương cốt lập tức phát ra thanh việt tiếng vang giòn giã, giống như ngọc khánh ba chạm. Mỗi một tiết xương cốt đều hoàn mỹ tiếp giáp, khí lực quán thông như trường giang đại hà, khí huyết vận hành lại không nửa điểm trệ sát. Dương Thần tập trung tinh thần, thông qua nội thị phát hiện xương cốt đã đạt đến chân chính thoát thai hoàn cốt. Toàn thân óng ánh trong suốt như phỉ thúy điêu khắc, mặt ngoài lưu chuyển ôn nhuận bảo quang. Chính là đoán cốt đạt đến cực trí, do phàm cốt lộ sắc thành lưu ly ngọc cốt không chỉ chỉnh thể thô tráng một vòng, càng kinh người là xương sống lại bằng không nhiều ra 3 tiết khớp nối, khiến cho thân thể nhu nhận tính đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ầm. Dương Thần tiện tay một quyền đánh về phía huyền thiết tường, đốt xương phát ra lốp bốp tiếng vang nổ đầu, bộc phát ra tinh diệu liên động. Nắm đấm chô đến, kiên cố huyền thiết tường bích như đầu hũ long xuống. 3 phần lực đạo lại có thể phát huy ngày xưa 10 thành uy lực. Càng thân kỳ lạ, phản chấn chi lực bị xương cốt tầm tầm truyền đạo tiêu giải, cuối cùng hóa thành nhỏ bé chấn động tiêu tán tại vô hình. Giờ khắc này Dương Thần chiều cao cũng lần nữa tăng trưởng, đã đạt 2 mét, cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. mỗi một tấc da thịt hạ đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa tự mang long ngâm hổ khiếu chi uy. Đây chính là đoán cốt cảnh cực trí, lưu ly ngọc cốt sao? Không chỉ có thể làm được khí lực quán thông, để đốt xương ở giữa chuyển động tiến hành gia tốc, hình thành như hiệu ứng đổ mị nổ hiệu quả đồng dạng. Chỉ cần 3 phần khí lực liền có thể đòn bẩy trước đó 10 phần uy lực. Đồng thời còn có thể thông qua cốt màng chấn động, cực lớn trình độ bên trên triệt tiêu phản tác dụng lực hiệu quả. Có thể nói phi thường chi cường đại. Bây giờ hắn nếu như lần nữa đối mặt Tiêu Ngọc Lan cùng Tào Vô Thương các loại người, liền có thể dựa vào lưu ly ngọc cốt khí lực quán thông đặc tính, không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, liền có thể đem hắn toàn bộ đánh giết. Không nghĩ tới đem thiết đầu công tu luyện đến viên mãn sau, hạnh nhân hạch công năng đạt được ưu hóa, đối ta trợ giúp sẽ mạnh như vậy. Tại đây trước đó, ta muốn đem một môn đoán cốt pháp tu luyện đến nhập môn ít nhất cần nửa năm trở lên. Nhưng là hiện tại, ta đem bảo bình đoán cốt pháp, kim sa đoán cốt pháp cùng ngoại đan đoán cốt pháp lần lượt nhập môn, lại chỉ dùng nửa năm thời gian. Hiệu suất tăng lên ít nhất 3 lần. Đồng thời, căn cốt cốt cách tinh kỳ các loại danh tử, cũng đầy đủ thể hiện xương cốt tại võ học thiên phú bên trên tầm quan trọng. Chỉ cần xương cốt kiên cố, kinh mạch thông suốt, tại tu luyện bên trên tự nhiên muốn so người bình thường hiệu suất càng cao. Hiện tại Dương Thần đã đạt đến đoán cốt cực trí, hoàn toàn có thể đảm đương được cốt cách tinh kỳ loại hình dung này. Thêm lên thiết đầu công viên mãn đối với đại não ưu hóa, hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin tại trong vòng 1 tháng, đem kim trung cháo tu luyện đến nhập môn. Chương 52 kim trung cháo viên mãn, lĩnh ngộ hóa kình. Chương 52 kim trung cháo viên mãn, lĩnh ngộ hóa kình. 1 tháng sau, trong mật thất, ánh nến lay động, chiếu rọi lên thân trên trần trụi của hắn. Hắn ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp như thường, toàn thân cơ bắp đường nét rõ ràng, trên da ẩn hiện một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, phảng phất như đồng đúc. Hắn hai tay kết ấn, hô hấp kéo dài mà sâu lắng, mỗi lần thổ nạp đều dẫn động khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn. Việc tu luyện kim trung cháo không phải đơn thuần là rèn luyện ngoại công, mà là từ ngoài vào trong, rồi từ trong ra ngoài, trong ngoài cùng tu. Đinh, đột nhiên hắn mạnh mẽ một trường bố vào ngực mình, phát ra một tiếng kim loại va chạm trầm đủ, phảng phất như thật sự có một chiếc chuông lớn vô hình bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Ánh sáng màu vàng nhạt trên da đột nhiên đậm thêm, cơ bắp căng cứng như sắt, sống sượng chịu đựng xung kích của trường này. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó lại một trường vỗ xuống, lực đạo càng nặng. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng vang trầm đục như tiếng chuông vang vọng trong mật thất, da của Dương Thần dần dần từ vàng nhạt chuyển sang vàng đỏ, thậm chí ẩn hiện có thể thấy từng đường vân nhỏ bé nổi lên, giống như minh văn trên chuông cổ. Đồng thời, khí huyết trong cơ thể hắn như sông lớn cuộn cuộn, gân cốt chấn động, từng luồng nội lực nóng bỏng từ các khiếu huyệt toàn thân sinh ra, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Đây chính là chỗ huyền diệu của kim trung cháo, ngoài luyện gân cốt ra thịt, trong tu luyện một luồng chân khí hùng hậu, cuối cùng đạt đến cảnh giới kim thân bất hoại, nội kình tự sinh. Vẫn chưa đủ. Dương Thần trong mắt tinh quang lóe lên, mạnh mẽ chộp lấy cây thiết côn bên cạnh, không chút do dự đập xuống cánh tay mình. Đinh. Tia lửa bắn ra, thiết côn cong lại, còn cánh tay hắn lại chỉ lưu lại một vết trắng nhạt nhẽo, thoáng chốc biến mất. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch lên, cảm nhận nội lực trong cơ thể ngày càng ngưng thực, thấp giọng tự nói, kim trung cháo cuối cùng cũng nhập môn rồi. Nắm giữ kỹ năng kim trung cháo, nhập môn, kim trung cháo kỹ năng kích hoạt điều kiện thăng cấp, từ nhập môn tự động thăng cấp thành viên mãn, nhận được điểm suy diễn 10, điểm suy diễn 1/6. Ngay khi kim trung cháo được thăng cấp thành viên mãn vào khoảnh khắc đó, đại não Dương Thần ong một tiếng, ý thức lại lần nữa tiến vào không gian đình trệ. Vô số kỹ xảo về kim trung cháo ùn ùn kéo đến, làm sao để dỡ kình, làm sao thông qua chấn động để hóa giải công kích. Khi ý thức Dương Thần từ không gian thoát ra, lại lần nữa mở mắt. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu rõ sự hiểu biết trước đây của mình về kim trung cháo nông cạn đến mức nào. Chỗ đáng sợ nhất của môn công pháp này, không nằm ở sự phòng ngự đơn thuần mạnh mẽ, mà nằm ở chỗ nó có thể thực hiện phòng ngự hoàn mỹ chu thân vô lậu. Bất kể kẻ địch công kích thiết hầu, mắt những chỗ yếu hại như vậy, hay là đánh lén sau gáy, nách những chỗ ẩn nấp này, đều có thể trong nháy mắt kích phát lực phản chấn của kim trung cháo. Mà muốn khiến những bộ phận yếu ớt này cũng có được phòng ngự tương đương, cần phải vận chuyển nội lực đến cảnh giới nhập y. Mỗi một sợi cơ bắp run rẩy, mỗi một chỗ mao mạch co rút, đều phải khống chế chính xác. Cho nên khi Dương Thần thành công đem kim trung cháo nâng lên đến viên mãn đồng thời, hắn đồng thời nắm giữ hóa kình. Dương Thần đứng yên như tùng, hai mắt khẽ nhắm. Hô hấp của hắn kéo dài mà sâu lắng, mỗi lần thổ nạp đều dẫn động khí huyết toàn thân như thủy ngân lòng chậm rãi chảy xuôi. Trên bề mặt da, ánh sáng màu vàng nhạt lúc gần lúc hiện, phản phất như có một tầng khí lưu vô hình đang du tẩu trên thể biểu. Cảnh giới hóa kình, giảng cứu kinh lực nhập hóa, chủ thân vô lậu. Trước đó, kinh lực của Dương Thần tuy mạnh, lại luôn luôn giới hạn ở tứ chi thân thể, khó có thể thẩm thấu đến mỗi một chỗ nhỏ bé trên toàn thân. Đầu ngón tay có thể nghiền nát kim thạch, dưới chân có thể nứt gạch xanh, nhưng mí mắt, màng nhĩ, đầu ngón tay những chỗ yếu đất này vẫn không thể hoàn mỹ khống chế kinh lực lưu chuyển. Nhưng giờ khắc này, hô, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Kinh lực trong cơ thể như thủy triều cuộn trào, từ eo hông dâng lên, thuận theo cổ sống từng đốt xuyên qua, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay. Ban đầu, kinh lực cương manh bá đạo, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một luồng chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không khí đều vì đó mà bặm mẻo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn ngưng lại, năm ngón tay khẽ thu lại, ong. Kinh lực cương manh đột nhiên phân hóa thành ngàn vạn luồng ám kình nhỏ bé như sợi tơ, thuận theo kẽ ngón tay, vươn tay, thậm chí khe hở móng tay chảy xuôi. Mỗi một luồng ám kình đều như cánh tay sai khiến ngón tay, khống chế chính xác sự căng chặt và thả lỏng của mỗi tấc da thịt. Dương Thần trong mắt tinh quang bạo trướng, hắn mạnh mẽ trụ ngón tay như kiếm, đâm về phía mắt trái của mình. Khi đầu ngón tay cách nhãn cầu chỉ còn một tấc, sợi cơ bắp trên mí mắt đột nhiên run rẩy như dây đàn, đem chỉ kình đánh tới từng lớp hóa giải, ngay cả lông mi cũng chưa từng run rẩy chút nào. Vẫn chưa đủ. Hắn thấp giọng nói một tiếng, đột nhiên một trưởng vỗ vào thái dương của mình. Ầm. Trong tiếng va chạm trầm đục, trưởng kinh ngay khoảnh khắc chạm vào da, lại như châu đất xuống biển biến mất không còn dấu vết. Xương sọ không chấn động, sợi tóc không bay, chỉ có cơ bắp dưới da hơi nhấp nhô như sóng, đem kinh lực dẫn vào trong cơ thể, lưu chuyển tự nhiên. Thì ra là thế. Khóe miệng Dương Thần khẽ nhếch lên. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào là kinh lực nhập hóa. Không chỉ là tứ chi thân thể, ngay cả nhãn cầu, màng nhĩ, đầu lưỡi, thậm chí đầu móng tay đều có thể tùy tâm sở dụng khống chế kinh lực lưu chuyển. Khi cương có thể cứng rắn như kim loại, khi nhu có thể vô hình như nước chảy, toàn thân trên dưới không còn sơ hở nữa. Hắn chậm rãi bước về phía thùng nước ở góc mặt đất, nhẹ nhàng đưa một ngón tay thăm dò vào trong nước. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt nước, lại không hề khuấy động một chút gợn sóng nào. Mặt nước như gương, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của hắn. Còn dưới nước, đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, mỗi một sợi cơ bắp co rút đều chính xác đến cực điểm, đem kinh lực hoàn mỹ khống chế trong phạm vi nhỏ, ngay cả mặt nước mẫn cảm nhất cũng chưa từng bị khuấy động chút nào. Hóa kinh đại thành, chu thân vô lậu. Dương Thần thu hồi ngón tay, trong mắt tinh quang nội liễm. Lúc này hắn, khí thế không còn sắc bén bức người, ngược lại như nước tĩnh bực sâu, thâm bất khả trắc. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rụng xoay tròn bay xuống. Dương Thần giơ tay hư chảo, chiếc lá rụng lại lơ lửng cách lòng bàn tay hắn ba tấc, không rơi xuống, cũng không bay đi, phản phất như bị trường lực vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ, lẳng lặng lơ lửng. Đây chính là hóa kình thật sự. Kình lực nhập vi, chu thần như nhất. Từ trong ra ngoài, khống chế tự nhiên. Kim trung hóa kình, vạn tiễn nan thương Dương Thần đứng ở trung tâm luyện công thất, ánh mắt bình tĩnh. Hắn giơ tay ấn cơ quan trên tường. Rắc, rắc, rắc. Một loạt tiếng cơ quan vận chuyển vang lên, bốn bức tường, mặt đất, thậm chí mái nhà, đột nhiên lật ra những ô ngầm dày đặc, lộ ra vô số lỗ tên đen ngòm. Mỗi một chỗ lỗ tên đều thò ra một cây nỏ tiễn hàn thiết dày bằng cẳng tay, mũi tên lóe lên hàn quang, thẳng tắp chỉ vào chỗ yếu hại toàn thân của Dương Thần. Uy lực của mỗi cây nỏ tiễn đều có thể sánh ngang một kích toàn lực của một vị đoán cốt đỉnh phong võ giả. Đối mặt với những cơ quan nỏ tiễn dày đặc này, cho dù là cường giả luyện tạng cảnh gặp phải cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, mấy trăm cây nỏ tiễn đồng thời bắn ra. Mưa tên như châu chấu, từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến, phong tỏa tất cả không gian né tránh của Dương Thần. Tuy nhiên, Dương Thần căn bản không hề nghĩ đến việc né tránh. Chỉ thấy hắn một cái tung người nhảy lên giữa không trung, đã muốn kiểm tra, vậy thì kiểm tra toàn diện một chút. Chỉ có ở giữa không trung mới có thể chịu đựng công kích đến từ dưới chân. Đinh, đinh, đinh. Tiếng va chạm dày đặc vang lên như mưa bão. Mũi tên đâm vào trên người Dương Thần, lại giống như đâm trúng một chiếc chuông đồng vĩnh cửu bất động, phát ra âm thanh kim loại rung động trầm đục. Bề mặt da của hắn nổi lên một tầng vầng sáng màu vàng nhạt, cơ bắp hơi run rẩy, đem lực xung kích của mũi tên hoàn toàn hóa giải. Kim trung cháo hộ thể, lưu ly ngọc cốt chống trời. Những cây nỏ tiễn đủ để xuyên thủng tấm thép này, rơi xuống trên người hắn, lại giống như cành cây yếu ớt đâm vào núi cao, ngay cả một chút vết trắng cũng không thể lưu lại. Đáng sợ hơn là, những mũi tên sắp sửa bắn trúng mắt, tiết hầu, khớp xương những chỗ yếu ớt này, ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể Dương Thần, bị Dương Thần dùng kình lực viên chuyển như ý làm lệch góc. Hóa kình lưu chuyển, cương nhu tinh tế. Mũi tên phảng phất như đâm trúng một tầng trường lực vô hình, uy tích đột nhiên và mẹo, lướt qua và tháo Dương Thần bay xuyên ra ngoài, đinh đinh đang đang ghim vào những bức tường xung quanh. Sau một vòng bắn cùng lúc, khói bụi dần tan đi. Dương Thần vẫn đứng yên tại chỗ, ngay cả áo bào cũng chưa từng hư hại nửa phần. Dưới chân hắn rải rác vô số mũi tên con mèo biến dạng, còn cơ thể của hắn không chút tổn thương. Chương 53, thoát phàm luyện tạo, thống hợp võ đạo. Chương 53, thoát phàm luyện tạo, thống hợp võ đạo. Mạnh quá mạnh rồi. Ta lúc này e rằng dù là luyện tạng cảnh võ giả, thể chất cơ bản của hắn cũng không bằng ta. Nếu thuần túy liều mạng bằng nội thể, ta có nắm chắc trong vòng 10 chiêu chém giết hắn. Dương Thần không khỏi vì thực lực hiện tại của mình mà thấy kinh ngạc. Dưới sự gia trì của hệ thống, hắn có thể nói là từ ma bị cảnh bắt đầu tu luyện đến cực hạn, mới có thể tạo dựng nên căn cơ võ đạo hùng hậu vô cùng như bây giờ. Nếu đổi lại là võ giả bình thường, muốn đạt được mức độ 3 lần ma bị, 3 lần đoán cốt như Dương Thần, ít nhất cần 70 năm. Đây còn chưa tính các loại nội công, ngoại công cùng các võ học khác. Bây giờ dù có tự phong cho mình danh hiệu đệ nhất dưới đoán cốt, Dương Thần cũng có tự tin gánh vác. Đương nhiên, Dương Thần cũng không tự kiêu tự đại, đoán cốt cảnh dù mạnh đến đâu cũng chỉ là đoán cốt cảnh. Nói có thể ổn định thắng luyện tạng cảnh, đó cũng là chuyện hão huyền. Trên con đường võ đạo, mỗi lần đột phá một cảnh giới chính là để thăng về chất, càng về sau chênh lệch giữa các cảnh giới càng lớn. Nếu nói chênh lệch giữa ma bị cảnh và đoán cốt cảnh là trẻ con và người lớn vậy thì chênh lệch giữa đoán cốt cảnh và luyện tạng cảnh chính là phàm nhân và siêu nhân. Võ giả một khi đạt đến luyện tạng cảnh, vậy thì có thể nói là đã thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích của phàm nhân. Đoán cốt cảnh, tôi luyện gân cốt da thịt, rèn luyện thân thể cứng như tinh thiết ngoan thạch, lực có thể khai biển nước đá. Nhưng sức người cuối cùng cũng có hạn, gân cốt dù cứng đến đâu, cũng là vật chết là cực hạn của thực. Còn luyện tạng chi cảnh, rèn luyện chính là ngũ tạng lục phủ loại nguồn sinh tức này, là thăng hoa của hư. Tâm, can, tỳ, phế, thận mỗi một tạng khí, khi chúng bị nội tức ngàn lần tôi luyện, đột phá cực hạn phàm thai, liền không còn là cơ quan huyết đục đơn giản nữa. Nói đơn giản, võ giả đạt đến luyện tạng cảnh có thể tu luyện thuộc tính nội lực. Huyết sát công mà Dương Thần trước đây tu luyện, kỳ thực coi như là phụ thêm một tia thuộc tính hỏa sát. Bất quá dù Dương Thần đem nó để thăng đến viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ là đốt một khối gỗ thành than mà thôi. Sở dĩ uy lực yếu như vậy, bản chất vẫn là bởi vì nội tạng trong cơ thể Dương Thần quá yếu, căn bản không chịu nổi xung kích năng lượng dị chủng càng cuồng bạo hơn. Tuy nhiên, luyện tạng cảnh võ giả lại không giống vậy, ngũ tạng lục phủ của bọn họ sau khi trải qua rèn luyện tự nhiên liền không còn hạn chế phương diện này nữa. Cho nên, Dương Thần trước đây chỉ dám nói trong trường hợp đục thể liều mạng, có thể 10 chiêu chém giết luyện tạng võ giả. Nhưng trong chiến đấu thực tế, đoán cốt cảnh võ giả đụng phải luyện tạng cảnh võ giả, nên đoán hắn chỉ có tuyệt vọng. Luyện tạng võ giả lùi có thể nội lực ngoại phóng, lăng không tương địch, gần có thể chân khí hóa hình, tạo thành thuộc tính thương tổn, không phải đục thể phàm thai có thể địch lại. Khác biệt giữa đoán cốt cảnh và luyện tạng cảnh chính là khác biệt giữa đê võ và trung võ. Cho nên, bước tiếp theo ta phải sớm bắt tay vào luyện tạng rồi, dựa vào thực lực hiện tại của mình, muốn diệt đi lão thất phu Tiêu Hồng Xương này vẫn còn khá khó khăn. Túc chủ, Dương Thần võ học, nội công, ngoại công, tôi thể pháp cảnh giới, đoán cốt cảnh đỉnh phong điểm suy diễn, 126. Dương Thần gọi ra bảng hệ thống, phát hiện phía dưới điểm suy diễn có một hàng chữ nhỏ màu xanh lá cây, vẫn không ngừng nhấp nháy. Hắn tập trung sự chú ý vào hàng chữ nhỏ. Phát hiện túc chủ đã nắm giữ nội công, bạch đả, quyền pháp, thối pháp, binh khí, kiếm pháp, đao pháp, khinh công, cứng công cùng các võ học toàn diện khác, đồng thời điểm suy diễn đạt 100, đặt điều kiện thống hợp có thống hợp không, có không thống hợp. Dương Thần nhướng mày, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu phân tích ý nghĩa của thống hợp. Đúng như hệ thống đã nói, hắn hiện tại đã nắm giữ các loại võ học, hơn nữa đều tu luyện đến cảnh giới tương đối tinh thâm. Nhưng từ trước đến nay, những võ học này đều là tự chiến đấu riêng lẻ. Mặc dù đều rất mạnh, nhưng lại vẫn chưa thể chân chính dung hợp thành một thể. Thật sự đến trong chiến đấu thực tế, Dương Thần sử dụng cũng chỉ là mấy môn võ học thường dùng nhất. Băng Sơn Quyền băng cực, Thần Hành Bách Biến Lực Ảnh, Hỗn Nguyên Huyết Phách Công cũng chỉ dùng để khôi phục thương thế và tăng phúc uy lực. Các võ học khác căn bản chỉ là ngẫu nhiên nhớ ra mới dùng một chút, có hay không cũng không khác biệt mấy. Chẳng lẽ? Mắt Dương Thần lóe lên tinh quang, mơ hồ hiểu ra ý của hệ thống. Thống hợp không phải là đơn giản chồng chất lên nhau, mà là đem sở học của bản thân triệt để dung luyện vào một lò. Nội công không còn chỉ là nội công, mà là hóa thành căn cơ thúc đẩy hết thảy võ học, bạch đả không còn giới hạn ở quyền cước, mà là dung nhập vào chiêu thức binh khí, khinh công không còn chỉ là thân pháp di chuyển, mà là kết hợp với cứng công, khiến thân pháp vững chắc như kim thiết, cứng công không còn đơn thuần phòng ngự, mà còn có thể mượn lực phản chấn, thậm chí dung nhập vào khinh công, khiến thân thể tự do chuyển đổi giữa cương và nhu. Cứ như vậy, mỗi chiêu, mỗi thức của hắn đều sẽ ẩn chứa đặc tính của nhiều loại võ học, không còn giới hạn chiêu thức mà là tùy tâm sử dụng, tùy ý thi triển, đều thành sát chiêu. Đây chính là thống hợp. Dương Thần hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán, đem võ đạo và pháp quy về bản thân. Hắn không chút do dự, lựa chọn, có trong nháy mắt, một luồng hồng lưu thông tin mênh mông như vực sâu tràn vào trong đầu hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số bản thân đang diễn võ, quyền pháp, thối pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp. Những hình ảnh này bắt đầu vỡ vụn, tổ hợp lại, hóa thành võ đạo chân ý thuần túy nhất. Cùng lúc đó, thân thể của Dương Thần bắt đầu phát sinh biến đổi kinh người. Xương cốt phát ra tiếng nổ nhỏ, cơ bắp tái tạo như dòng chảy, thân hình khôi ngô cao 2 mét ban đầu lại bắt đầu co rút. Không phải teo rút, mà là ngưng luyện. Giống như tinh cương trăm lần tôi luyện bị rèn đập lặp đi lặp lại, bỏ đi tạp chất giữ lại tinh túy, cuối cùng cố định ở thể trạng hoàn mỹ 1m9. Chương 54, Huyền Vũ Chân Công. Chương 54, Huyền Vũ Chân Công. Thể trạng này không chỉ đơn thuần là thay đổi ngoại hình, mà là tối ưu hóa toàn diện từ xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, phản ứng thần kinh khiến hắn trở thành hình thái cuối cùng phù hợp nhất để chiến đấu. Bất kể thi triển quyền cước, binh khí hay khinh công đều có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hệ thống. Dương Thần lần nữa gọi ra bảng điều khiển, nhìn xem số liệu bên trên. Võ học trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một môn công pháp mới. Vô Danh Công Pháp, 5 tầng thứ 5, hiệu ứng đặc biệt, đa trọng kình, phản chấn, thực nguyên, gia tốc hồi phục. Môn công pháp mới này là dung hợp hấp thu tinh túy của tất cả võ học trước đó mà thành. Đa trọng kình là băng sơn quyền, phản chấn là kim trung cháo, thực nguyên và gia tốc hồi phục là hỗn nguyên huyết phách công. Còn những võ học khác đều hóa thành bản năng cơ thể, nhất cử nhất động đều có bóng dáng của chúng. Dương Thần nhìn Vô Danh Công Pháp trên bảng điều khiển, trong lòng phân tích. Môn Vô Danh Công Pháp này dung hợp nội công, bạch đả, cứng công, binh khí nhiều loại võ học là một, khiến Dương Thần không khỏi nhớ tới một môn công pháp trong một bộ truyện tranh Hồng Công kết trước. Đó chính là môn võ công chính tông huyền môn được võ vô địch phối hợp thập cường võ đạo, tổng kết võ học bản thân mà sáng tạo ra trong truyện tranh Phong Vân, Huyền Vũ Chân Công. Môn công pháp này nội ngoại kiêm tu, đao thương kiếm kích côn, quyền trưởng chảo thoái chỉ, 10 loại võ học không góc chết, có thể nói là tập đại thành của võ học thiên hạ. Môn Vô Danh Công Pháp mà hệ thống tổng hợp gian này cực kỳ giống với Huyền Vũ Chân Công. Đã như vậy, dứt khoát lười biếng một chút, môn Vô Danh Công Pháp này cứ gọi là Huyền Vũ Chân Công đi. Theo sự xác nhận của Dương Thần, nội dung trên bảng điều khiển cũng thay đổi theo. Vô Danh Công Pháp trở nên mơ hồ, đợi nó tạo lại, nội dung trên bảng điều khiển đã cập nhật xong, Huyền Vũ Chân Công, 5 tầng thứ 5, hiệu ứng đặc biệt, đa trọng kình, phản chấn, thực nguyên, gia tốc hồi phục. Năm trong ngoặc đơn phía sau này là có ý gì? Độ hoàn chỉnh. Dương Thần trong lòng suy đoán, điều này hẳn là do võ học mà ta học quá ít, sau này theo võ học nắm giữ càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Cuối cùng chính là đa trọng kình này, không nghi ngờ gì nó là do song trọng băng cực chuyển hóa mà thành. Nhưng tại sao từ song trọng lại biến thành đa trọng? Chẳng lẽ trong đầu Dương Thần lóe lên một ý nghĩ? Thử xem sao. Mắt Dương Thần tinh quang bạo trướng, khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Ầm, thân thể hắn lập tức bành trướng, cơ bắp nổi lên như dao long, bề mặt da thịt hiện lên vầng sáng màu vàng nhạt. Băng cực vốn chỉ có thể thi triển thông qua quyền pháp, giờ khắc này lại bao phủ toàn thân. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, toàn bộ tăng gấp đôi. Vẫn chưa đủ, hắn quát khẽ một tiếng, khí huyết trong cơ thể lần nữa nén lại, xương cốt phát ra tiếng răng rắc khiến người ta hê răng. Song trọng, thân hình lần nữa ngưng luyện, sợi cơ bắp siết chặt như dây thép, lực bộc phát lại tăng thêm gấp đôi trên cơ sở vừa rồi. Quả nhiên, vẫn chưa đến cực hạn, còn có thể tiếp tục. Dương Thần không chút do dự, khí huyết như núi lửa phun trào xung kích toàn thân. Tam trọng, rầm, không khí nổ tung. Thân thể hắn đã nén đến cực hạn, ngũ tạng lục phủ chịu đựng áp lực khủng bố, mỗi tấc cơ bắp đều đang rên rỉ, nhưng vẫn đang đột phá cực hạn. Phá! Một quyền thẳng đơn giản trực tiếp đánh ra, ầm. Bức tường huyền thiết dày 1 mét bị xuyên thủng như lậu phụ. Nắm đấm xuyên qua tường sắt, dưới sự bảo vệ đa tầng của kim trung cháo, lưu ly ngọc cốt và hoa kính, nắm đấm của Dương Thần không hề có chút tổn thương nào. Hô chậm rãi thu quyền, Dương Thần nhìn cái lỗ lớn trên tường sắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chẳng trách gọi là đa trọng kình. Nếu không phải ngũ tạng lục phủ của ta không chịu nổi áp lực lớn hơn, Dương Thần có nắm chắc tiếp tục chồng chất tứ trọng, thậm chí ngũ trọng kình lực. Dương Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, cảm nhận khí huyết quần quật trong cơ thể dần bình phục. Hắn nhìn bức tường huyền thiết trong luyện công phòng bị mình một quyền đánh xuyên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tương lai thật đáng mong đợi, điều này khiến ta càng thêm mong sớm ngày tiến hành luyện tạo. Hắn đơn giản điều tức một lát, sau đó đẩy cửa đi ra, phân phó thủ hạ, người đâu, sửa sang lại luyện công phòng một lần nữa. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, lại đến Tú Tiên lâu đặt một bàn rượu thịt thượng hạng, cần canh hổ cốt nhân sâm, linh chi hầm ngân hiệu. Tóm lại, cái gì bổ thì gọi cái đó. Cơ thể sau khi đột phá cần lượng lớn bồi bổ, nếu không khí huyết hao hụt, ngược lại sẽ làm tổn thương căn cơ. Không lâu sau, món ăn thịnh soạn đã được đưa tới. Dương Thần ăn uống thỏa thích, mùi thơm nồng đậm của canh hổ cốt tràn ngập cả căn phòng, dược lực nhân sâm hóa thành dòng nước ấm, tẩm bổ kinh mạch của hắn. Đúng lúc hắn ăn uống sảng khoái, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. "Đường chủ, đường chủ có ở đó không?" Một giọng nói hơi hoảng loạn từ bên ngoài viện truyền đến, cắt ngang thời gian bồi bổ của Dương Thần. Dương Thần khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống, trầm giọng nói, "Vào đi." Có thể khiến thủ hạ vội vã tìm đến như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện gì lớn. Sau đó, một bang chúng của Thanh Long Đường bước vào, dáng vẻ thê thảm. "Đường chủ, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Phó đường chủ bị người của Sa Hà Bang đánh trọng thương, bây giờ vẫn đang cấp cứu. Ầm. Chiếc bát sứ xanh trong tay Dương Thần lập tức hóa thành một miệng, canh sâm nhỏ giọt theo kẽ ngón tay. Triệu Thanh Phong tuy trước đây là thủ hạ của Hoàng Thiên Hùng, nhưng từ khi hắn đảm nhiệm chức đường chủ Thanh Long Đường, làm việc rất tận tâm. Mấy năm nay hiển nhiên đã trở thành người đại diện của Dương Thần ở bên ngoài. Bây giờ lại bị người ta đánh trọng thương, điều này quả thực là đang vả mặt Dương Thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang như đao, nói rõ ràng: "Bang chúng kia bị khí thế này làm cho sợ hãi, lắp bắp nói: "Chưa, chưa hôm nay ba vị trưởng lão của Sa Hà Bang dẫn theo hơn trăm hảo thủ vây sòng bạc của chúng ta, Triệu phó đường chủ đi đến lý luận, kết quả đường chủ hình đường của Sa Hà Bang đột nhiên ra tay, đánh Triệu phó đường chủ trọng thương." Sa Hà Bang. Dương Thần từng nghe nói về Sa Hà Bang, là bang phái mới thành lập gần 2 năm nay. Thế lực phát triển rất nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành bang lớn thứ tư, chỉ sau ba bang lớn. Nhưng nghe nói trong bang chỉ có bang chủ là một luyện tạng cảnh, so về nội tình thì thế nào cũng không đấu lại ba bang lớn. Trong ba bang phái lớn ở Lâm An phủ, Thiên Giang Bang là bang lớn thứ nhất. Bang chủ Thượng Quan Giang là cường giả tẩy tùy cảnh. Ngoại trừ phó bang chủ Tiêu Hồng Sương vẫn luôn đối đầu với Dương Thần là một luyện tạc cảnh, còn có ba vị trưởng lão và hai ngoại vụ sứ, có thể nói là căn cơ hùng hậu. Còn Tào Bang xếp thứ hai, tính cả bang chủ Tào Trần Đông, tổng cộng có 8 luyện tạc cảnh, còn nhiều hơn cả Thiên Giang Bang của bọn họ. Xích Kình Bang xếp thứ ba tương đối kém hơn không ít, nhưng cũng có 3 luyện tạc cảnh. Mấy ngày trước lại bị Sa Hà Bang chỉ có một luyện tạc cảnh thôn tính, khiến không ít người kinh ngạc. Mà bây giờ Sa Hà Bang này lại dám bắt nạt đến tận đầu Thiên Giang Bang của bọn họ, nếu nói bên trong không có gì mờ ám, Dương Thần nói gì cũng không tin. Chỉ là bây giờ hắn không có hứng thú đi tìm hiểu cái gì mờ ám. Nhiệt độ trong sảnh đột ngột giảm xuống. Dương Thần từ từ đứng dậy, cầm bào màu đen không gió mà bay. Hay cho một Sa Hà Bang. Năm chữ nhẹ bẫng, lại khiến bang chúng đang bị toàn thân run rẩy. Chỉ thấy đường chủ từ trong lòng lấy ra một bình ngọc ném tới, đem viên thanh linh đan này cho Triệu Thanh Phong uống. Đợi bang chúng đội vàng tiếp lấy, Dương Thần đã đi đến cửa. Truyền lệnh, có mặt. Triệu tập đủ 30 tinh nhuệ, chuẩn bị ngựa. Đường chủ muốn nếu đã thích dùng nắm đấm nói chuyện đạo lý. Giọng nói của Dương Thần bình tĩnh đến đáng sợ. Hôm nay ta sẽ dạy cho bọn chúng biết cái gì gọi là đạo lý chân chính. Chương 55, Điền Nghị Đông, chiêu lãm của Sích Diễm Quân. Chương 55, Điền Nghị Đông, chiêu lãm của Sích Diễm Quân. Tên bang chúng kia nghe thấy Dương Thần chuẩn bị trực tiếp đi Sa Hà Bang, sắc mặt đổi biến, đội vàng khuyên ngăn nói: "Đường chủ suy nghĩ kỹ, bang chủ của Sa Hà Bang thế nhưng là luyện tạng cảnh, ta thấy vẫn là trước chờ bang chủ trở về, hoặc là trước tìm phó bang chủ thương nghị một chút, tính kế lâu dài thì tốt hơn." Trong lòng tên bang chúng này, trên lệch giữa đoán cốt cảnh cùng luyện tạng cảnh như trời vực, đây là sự thật được trên giang hồ công nhận. Dương Thần có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi. Trước đó Dương Thần đối mặt Tiêu Hồng Sương cứng rắn như vậy, chỉ là dựa vào Thượng Quan Giang chống lưng mà thôi. Hiện tại nếu như đi qua, bang chủ của Sa Hà Bang sẽ không cố kỵ. Không nghe thấy lời ta nói sao? Dương Thần quay đầu nhìn tên bang chúng kia một cái, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Tên bang chúng còn muốn quên nữa, thế nhưng tại trong nháy mắt chạm đến ánh mắt của Dương Thần toàn thân run lên. Trong ánh mắt kia ẩn chứa sát ý băng lãnh, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Tên bang chúng nuốt một ngụm nước bọt, con người lùi xuống. Sa Hà Bang, mặc dù trước đó không lâu vừa mới thôn tính Xích Kình Bang, thế nhưng bản bộ lại chưa rời đi. Khoảng cách Thiên Giang Bang khá xa xôi. Lúc này, bên trong đại bản doanh của Sa Hà Bang, một nam tử dáng vẻ tướng lĩnh ngồi ở vị trí đầu tiên. Ở đối diện, ngồi 4 người, rõ ràng là bang chủ của Sa Hà Bang, Xích Kình Bang, Tà Bang, cùng với phó bang chủ của Thiên Giang bang Tiêu Hồng Sương. Nam tử dáng vẻ tướng lĩnh là một tên phó tướng dưới trướng Huyết Tiên tướng của Sích Diễm quân, nhận được mệnh lệnh của Huyết Tiên tướng, tới thống hợp thế lực của Lâm An phủ, vì Sích Diễm quân sử dụng. Sa Hà bang chính là hắn làm ra, tên tướng lĩnh này gọi là Điền Nghị Nông, cũng là một tên luyện tạc cảnh. Điền Nghị Nông mặt mũi lạnh lùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, ánh mắt quét qua bốn người phía dưới, đã chư vị đã quy thuận Sích Diễm quân, không ngại nói xem, đều muốn chút gì. Sa Hà bang bang chủ Sa Thông Thiên dẫn đầu đứng dậy, trong mắt lóe lên tham lam, Điền tướng quân, thuộc hạ muốn xin ý bến tàu phía Đông Lâm An thành, còn có. Hắn đệ thấp giọng nói, nghe nói thiên tướng đại nhân trong tay có bí tịch huyền đóng trưởng. Ha ha ha. Điền Nghị Nông cười lớn, Sa bang chủ ngược lại rất thẳng thắn, tốt. Đợi sự tình thành công về sau, huyền âm trưởng có thể cho ngươi xem một lần, bến tàu phía Đông cũng về ngươi, bất quá trong đó lợi ích Sích Diễm quân muốn thu bảy thành. Đó là đương nhiên. Sa Thông Thiên cười hì hì đáp ứng nói, cho dù là ba thành lợi ích, cũng là cực kỳ đáng kể rồi. Sích Kình bang bang chủ Trần Khải Hạ xoa xoa tay cười bồi, tướng quân, thuộc hạ không tham tâm, chỉ cầu có thể có được một viên tẩy tùy đan, giúp ta đột phá bình cảnh. Tẩy tùy đan. Viên đan dược này cực kỳ chân quý, tại trong quân đều là do Thiên Vương trực tiếp phân phối, ta không có quyền điều động. Điền Nghị Nông rất quả quyết cự tuyệt. Bất quá, ta có thể giúp ngươi xin, thỉnh Thiên Vương giúp ngươi tẩy tùy, hiệu quả cùng tẩy tùy đan cũng không khác là bao. Trần Khải Hạc vốn dĩ nghe thấy Điền Nghị Nông cự tuyệt, trong lòng thất vọng, đang chuẩn bị đưa ra yêu cầu khác, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyện. Lời này là thật sao? Truyền thuyết nói ba đại thiên tướng của Sích Diễm quân đều là do Thạch Thiên Vương tự tay giúp đỡ tẩy tùy, từ đó thành công tấn thăng. Vốn cho rằng chỉ là nghe đồn, cũng không đáng tin. Thế nhưng nghe ý của Điền Nghị Nông lại là thật. Đương nhiên là thật. Trong thanh âm của Điền Nghị Nông lộ ra uy nghiêm không cho nghi ngờ, càng mang theo mấy phần thành kính. Nhắc đến lúc Thạch Thiên Vương, hắn theo bản năng thẳng lưng, phảng phất như đang triều bái trang nghiêm. Tên tướng Linh Thiết Huyết tại trên chiến trường giết người như nguyễn này, giờ khắc này trong mắt lại lấp lánh quang mang cùng nhiệt như tín đồ. Thạch Thiên Vương công tham tạo hóa, sớm đã siêu thoát phản tục. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve uy hiệu Sích Diễm trước ngực, thanh âm không tự chủ được đè thấp. Vậy cao mô cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tào Chấn Đông ôm tay đáp lại nói. Điền Nghị Nông gật gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía Tào Bang bang chủ Tào Chấn Đông. Tào Bang chủ đâu? Trong mắt Tào Chấn Đông tinh quang lấp lánh, thuộc hạ chỉ cầu tướng quân có thể giúp ta Tào Bang đả thông cửa hải Bắc Vận Hà. Bắc Vận Hà, chỗ đó không yên ổn, muốn đả thông không thể không tướng quân tự mình ra tay mới được. Tào Bang chủ thật đúng là biết đưa ra yêu cầu. Điền Nghị Nông trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng nói, như vậy đi. Tướng quân lúc này đang theo Thiên Vương tranh đoạt Tân Dương quận, không thoát thân được, ta viết một phong thư thỉnh Kim Thiên tướng ra tay. Dù sao Bắc Vận Hà này đã thông về sau, đối với ta Sích Diễm quân cũng vô cùng có lợi, Kim Thiên tướng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng, ánh mắt của Điền Nghị Nông rơi vào trên người Tiêu Hồng Sương, "Tiêu bang chủ, ngươi muốn cái gì?" Trong mắt Tiêu Hồng Sương lóe lên một tia ngoan lệ, thuộc hạ chỉ cầu một chuyện, sự tình thành công về sau, do ta chấp trưởng Thiên Giang bang. Nghe thấy lời nói của Tiêu Hồng Sương, trên mặt Điền Nghị Nông nổi lên một tia nghi hoặc. Yêu cầu này của Tiêu bang chủ thật đúng là nằm ngoài dự liệu của ta, nói đến cũng kỳ quái. Ngươi thân là phó bang chủ của Thiên Giang bang, cho dù ngươi không đầu dựa chúng ta Sích Diễm quân, đợi thượng quan Giang chết đi về sau, không phải cũng là do ngươi tới kế thừa vị trí bang chủ sao? Tiêu Hồng Sương nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia âm hiểm, Điền đại nhân có chỗ không biết. Hắn cắn răng, đệ thấp giọng nói, thượng quan Giang tên lão hồ ly kia, sớm đã trong tối tại Trung Lương phủ bồi dưỡng nhi tử của hắn thượng quan Vân tiếp nhận vị trí bang chủ. Những năm này, sinh ý trong bang đều dần dần hướng về bên Trung Lương phủ kia chuyển rời, ta cái phó bang chủ này. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệnh, bất quá chỉ là một vật bày biện mà thôi. Trong mắt Điền Nghị Nông lóe lên một tia hiểu rõ, cười lạnh nói, thì ra là thế, xem ra thượng quan Giang là không tin ngươi. Không chỉ có vậy, trong mắt Tiêu Hồng Sương vẻ bán độc càng sâu. Tên lão giả kia còn nâng đỡ một người, khắp nơi đối nghịch với ta, khiến cho hy vọng trong bang của ta một lạc thiên trượng, ta thật sự hận không thể trừ khử hắn cho thông khoái. Nếu như ta không đoán sai lời nói, người Tiêu bang chủ nói này, hẳn là chính là mục tiêu hôm nay, Thanh Long Đường đường chủ, Dương Thần đi. Điền Nghị Nông cười hì hì nói, đại nhân minh giám, chính là người này. Tiêu Hồng Sương nghiến răng nghiến lợi nói, tên tiểu tử này bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử đoán quốc cảnh, dựa vào sủng tín của thượng bang Giang, nhiều lần trước mặt mọi người định chăng ta. Càng đáng hận hơn là hắn. Điền Nghị Nông đột nhiên giơ tay ngắt lời, trong mắt lấp lánh quang mang chơi đùa, có thể khiến Tiêu bang chủ ghi hận như vậy, bản tướng ngược lại thật muốn kiến thức, Dương Thần này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một tên thị vệ hoảng loạn xông vào, quỳ một chân trên đất, bẩm báo: Thanh Long Đường đường chủ Dương Thần mang theo một đám người, đang tại cửa lớn tổng đàn kêu mắng. Bên trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Điền Nghị Nông trước là sững sờ, ngay sau đó ha ha cười lớn, thú vị, thật đúng là thú vị. Nho nhỏ một tên đoán quốc cảnh, lại dám đơn thương độc mã tìm tới cửa, ta nên nói hắn là dũng cảm đây, hay là ngu xuẩn đây? Tiêu bang chủ, tên tiểu tử gọi Dương Thần này, bình thường vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Chương 56, vấn tội Sa Hà bang. Chương 56, vấn tội Sa Hà bang. Ban đầu ta còn tưởng tên này chỉ là chó cậy thế chủ, biết thượng quan Giang muốn lợi dụng hắn để đối phó ta nên mới kiêu ngạo như vậy. Bây giờ xem ra là ta đánh giá hắn quá cao rồi, không ngờ chỉ cần hơi khiêu khích một chút, hắn đã tự mình đưa tới cửa. Tiêu Hồng Sương tức giận nói, Dương Thần biểu hiện lô mãng vô mưu như vậy, người mất mặt lại chính là Tiêu Hồng Sương. Quả nhiên, mấy vị bang chủ phía sau cũng bắt đầu nói bóng nói gió. Điền đại nhân đoán không sai, tiểu tử này trước kia cũng vậy, trước đó ở tụ bảo cát, Dương Thần này đã công khai mắng Tiêu bang chủ là lao già trước mặt tất cả chúng ta. Đúng vậy, lúc đó đều khiến bọn ta kinh ngạc, không chỉ mắng mỏ bằng miệng, còn muốn động thủ nữa. Tào Chấn Đông và Trần Khải Hạc bề ngoài đang giải thích với Điền Nghị Đông, thực chất lại đang chế giễu Tiêu Hồng Sương. Điền đại nhân, lão hủ bây giờ sẽ đi giết hắn, đỡ làm bẩn hai ngài. Tiêu Hồng Sương nghe vậy tức đến run rẩy toàn thân, lập tức muốn ra tay. Khoan đã. Điền Nghị Đông gọi Tiêu Hồng Sương lại. Điền Nghị Đông thong thả đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Tiêu bang chủ hà tất phải tức giận. Bản tướng ngược lại cảm thấy, vở kịch này càng ngày càng đặc sắc rồi. Quay đầu nói với Sa Thông Thiên, Sa bang chủ, không bằng trước tiên phải mấy thủ hạ đắc lực ra ngoài gặp gỡ vị Dương Đường chủ này. Bản tướng rất muốn xem, người trẻ tuổi có thể khiến Tiêu bang chủ ghi hận đến vậy, rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Sa Thông Thiên hiểu ý, cười giữ tận nói, thuộc hạ lập tức sắp xếp. Nói rồi nháy mắt ra hiệu với một hán tử gầy gò bên cạnh, để Đoạn Hồn Đao Lưu Tam dẫn người đi, nhớ kỹ, trước đừng làm chết, góp vui cho Điền tướng quân. Hán tử kia lĩnh mệnh rời đi, Điền Nghị Nông lại nhìn về phía Tiêu Hồng Sương, đầy ẩn ý nói, Tiêu bang chủ yên tâm, hôm nay nhất định để ngươi xả được cơn giận này. Nhưng mà hắn nhẹ nhàng nuốt ve mép chén rượu, khí kịch hay luôn phải xem từ từ mới có ý tứ, ngươi nói có đúng không? Mọi người trong sảnh nghe vậy đều lộ ra nụ cười hiểu ý, duy chỉ có sắc mặt Tiêu Hồng Sương âm tình bất định. Hắn vừa muốn tự tay kết liêu Dương Thần, lại sợ mất chừng mực trước mặt Điền Nghị Đông, đành cố nén lửa giận ngồi về chỗ cũ. Lúc này, ngay trước cổng chính Sa Hà Bang, lũ rùa rụt cổ Sa Hà Bang, cút ra đây chịu chết. Bọn tạp chủng các ngươi, dám động đến người Thanh Long Đường chúng ta, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Sa Thông Thiên đâu? Bảo hắn cút ra đây. Trốn ở trong làm Vương Bát phải không? 30 tinh nhuệ Thanh Long Đường xếp thành trận, từng người tay cầm binh khí, sát khí đằng đằng. Bọn họ gân cổ lên chửi tới, âm thanh chấn động đến mức đinh đồng trên cánh cửa lớn Sa Hà Bang cũng long long vang vọng. Nghe nói bang chủ các ngươi luyện quy tức công à? Chả trách nhịn giỏi thế. Ha ha ha, cái gì mà Sa Hà Bang, đổi tên thành Sa Biệt Bang đi thôi. Mấy tên bang chúng thậm chí còn lôi ra chiếc đồng, loảng xoảng gõ lên, khiến hàng xóm láng giềng nhao nhao thò đầu ra nhìn nó. Đường chủ chúng ta nói rồi, nếu không ra nữa, sẽ phá cái cửa nát này của các ngươi ra đốt đuổi. Dương Thần ngồi trên một chiếc ghế thái sư, một tay chống cằm, thần sắc đạm mạc. Phía sau hắn, hai tên thân tín giơ cao cờ lớn Thanh Long Đường, lá cờ nền đen vân vàng phần phật vang vọng trong gió. Tiếp tục mắng. Hắn nhàn nhạt nói, mắng đến khi bọn chúng không nhịn được nữa thì thôi. Thủ hạ nghe vậy, mắng càng hăng hơn, Sa Thông Thiên, vợ ngươi chạy theo người khác rồi phải không? Sao ngay cả một cái giấm cũng không dám thả? Đúng lúc này, cánh cửa lớn sơn son của Sa Hà Bang đột nhiên ầm một tiếng bị đẩy mạnh ra, hai đội hán tử vạm vỡ tay cầm đao thép nối đuôi nhau đi ra, xếp thành hình cánh nhạn trước cửa. Người dẫn đầu chính là đường chủ hình đường Sa Hà Bang Đoạn Hồn Đao Lưu Tam, mặt đầy thịt mỡ run run, đại đao chín khoen trong tay cắm mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục leng keng. Chính là Đoạn Hồn Đao Lưu Tam được phái ra. Lưu Tam những năm đầu là thổ phỉ chiếm núi Sương Vương, với thực lực đoán cốt lần hai, hắn trong một lần đi cướp đã đụng độ Sa Thông Thiên luyện tạng cảnh. Sau khi chiến bại, Sa Thông Thiên nhìn chúng thực lực của hắn, liền thu nạp vào Sa Hà Bang. Lưu Tam có thể nói là chiến lược thứ hai của Sa Hà Bang. Thứ không có mắt nào, dám làm càn trước cổng Sa Hà Bang. Giọng Lưu Tam như trung đồng, chấn động khiến màng nhĩ mấy tên bang chúng Thanh Long Đường đang chửi bới đau nhức. Ba mươi mấy tinh nhuệ Sa Hà Bang phía sau hắn đồng thanh gầm lên, giết. Tiếng gầm này lại giống như sấm sét nổ vang, ngay cả mặt đất cũng khe rung chuyển. Những tên bang chúng này từng người thái dương huyệt độ cao, hiển nhiên đều là cao thủ luyện qua ngại công. Lưu Tam nheo đôi mắt tam dẫn lại, ánh mắt vượt qua những tên bang chúng Thanh Long Đường đang chửi bới, trực tiếp khóa chặt Dương Thần đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Ta tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử Thanh Long Đường. Sao? Muốn báo thù cho phó đường chủ của ngươi? Thanh Phong là ngươi đánh bị thương. Dương Thần từ trên ghế thái sư chậm rãi đứng dậy, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. Lưu Tam nhếch mép cười, vác đại đao lên vai, đúng vậy, chính là lão tử. Tiểu tử kia xương cốt khá cứng, an một trưởng của ta vẫn còn thở được, nhưng mà lời còn chưa dứt. Phụt. Một tiếng vang trầm đục, đầu Lưu Tam như quả dưa hấu chín nổ tung, thứ đỏ trắng văng tung tóe, thi thể không đầu lắc lư, ầm một tiếng ngã xuống đất. Dương Thần chậm rãi thu quyền về, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn đấm, thong thả lau vết máu trên tay. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự ý thức được thực lực hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào. Nhanh, chuẩn, độc. Hắn chỉ đơn giản bước chân, áp sát, ra quyền, động tác hành vân lưu thủy, tự nhiên như hô hấp. Mà Lưu Tam đoán cốt lần hai, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Đây là Huyền Vũ chân công sao? Mỗi quyền, mỗi cước đều hồn nhiên tiến thành, không chỉ ẩn chứa lực lượng cực hạn, càng mang theo phòng ngự không có sơ hở. Quyền vừa rồi, nhìn có vẻ đơn giản, thực chất đã phong tỏa tất cả đường lui có thể có của Lưu Tam. Không có sơ hở, làm sao chống đỡ? Khi thần kinh của Lưu Tam cuối cùng ý thức được nguy hiểm, nắm đấm của Dương Thần đã xuyên qua đầu hắn. Sa Hà Bang chúng nhân ngây như phỗng, những tên bang chúng vừa rồi còn dương oai diếu võ giờ khắc này như bị bóc cổ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, cao thủ thâm bất khả chắc mà mình thường ngày cho rằng, thế mà lại bị Dương Thần đơn giản như vậy đánh chết. Không phải nói đường chủ Thanh Long Đường chỉ là đoán cốt trung kỳ sao? Ngay cả những tên bang chúng Thanh Long Đường cũng đều cứng đờ tại chỗ, từng người trợn tròn mắt, miệng há hốc có thể nhét vừa quả trứng. Những năm này, bọn họ cũng từng thấy Dương Thần ra tay, nhưng xa xa không đạt đến mức như hôm nay. Thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có, đây vẫn là đường chủ mà bọn họ quen biết sao? Dương Thần không để ý đến sự kinh ngạc phía sau, chỉ chậm rãi giơ tay lên, giơ ba ngón tay, trong vòng ba hơi thở. Giọng hắn không lớn, lại lạnh lẽo thấu xương như sắt lạnh, rõ ràng truyền vào tai mỗi người có mặt tại đây. Bảo bang chủ các ngươi cút ra đây gặp ta. Bằng không, ánh mắt hắn quét qua Sa Hà Bang chúng nhân, khỏe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Ta khiến Sa Hà Bang các ngươi gà chó không tha. Lời vừa dứt, mấy tên bang chúng hàng trước của Sa Hà bang hai chân mềm nhũn, thế mà trực tiếp bị giảm xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chương 57, quy củ của ta chính là quy củ. Chương 57, quy củ của ta chính là quy củ. Trong sảnh, Điền Nghị Nông đang uống rượu đột nhiên khựng lại cổ tay. Những người có mặt đều là luyện tạc cảnh, nhãn lực và thính lực đều thuộc hàng nhất lưu. Đương nhiên đối với chuyện xảy ra bên ngoài đều rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn sao cũng không ngờ tới, Dương Thần lại có thể nhanh như vậy đánh chết một cao thủ đã đoàn cốt lần hai. Điền Nghị Nông chậm rãi đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có ý tứ. Dương Thần này lại có thể một chiêu đánh chết Lưu Tam. Trên thực tế không chỉ Điền Nghị Nông, những người khác cũng đều không dự liệu được kết quả như vậy. Tiêu Hồng Xương lúc này quan sát phản ứng của mọi người có mặt, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy một trận sảng khoái khó hiểu. Để các ngươi trước đó xem thường Dương Thần, bây giờ biết người có thể khiến ta ăn quả đắng là hạng cân nào rồi chứ? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tiêu Hồng Xương vội vàng túi đầu che giấu khỏe miệng co giật. Nhưng cảm giác sảng khoái đó lại không tan đi, phản phất như quyền này của Dương Thần cũng gián tiếp thay hắn xả một ngụm ác khí vậy. Điền Nghị Nông đột nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Sa Thông Thiên, Sa ban chủ, xem ra phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến đến rồi. Ngữ khí tuy nhạt, nhưng lại mang theo ý vị mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Sa Thông Thiên lập tức đứng dậy, cung kính ôm quyền hành lễ, thuộc hạ đi xử lý ngay đây. Mà Dương Thần ngoài cửa, lúc này đếm ngược cũng đếm đến một. Ba hơi thở đã qua, chết đi. Dương Thần lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị lướt ra. Nơi hắn đi qua, Sa Hà bang chúng như rơm rạ ngã xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Động tác của hắn nhanh đến mức khó tin, mỗi đòn đều chuẩn xác thu gạt sinh mệnh. Khi Dương Thần giết đến nội đỉnh, vừa vặn cùng Sa Thông Thiên đang đội vàng chạy tới nên diện gặp nhau. Càn rỡ. Sa Thông Thiên giận dữ quát một tiếng, năm ngón tay hư nắm lại hút cạn hết không khí xung quanh. Kinh lực cuồng bạo ngưng tụ trong lòng bàn tay, theo hắn một quyền đánh ra, không khí bị ép nén phát ra tiếng nổ. Gạch đá phiến trên mặt đất trước tiên răng rắc nứt toát, sau đó nhao nhao bay lên khỏi mặt đất, hóa thành bột mịn trong kinh lực cuồng bạo của quyền. Võ giả luyện tạng cảnh, vũ tạng như lò, khí huyết như thủy ngân. Quyền này không chỉ ẩn chứa ngàn cân ma lực, càng ẩn giấu bảy tầng kinh đạo xoắn ốc, cho dù là khôi giáp tinh cường cũng sẽ bị đánh nát thành bánh sắt. Tuy nhiên Dương Thần lại như không hề hay biết, vẫn thong dong không đội vã một quyền đánh chết tên bang chúng cuối cùng trước mặt. Cho đến khi kinh lực quyền của Sa Thông Thiên đập tới, đinh. Một tiếng vang lớn như chuông đồng trống lớn vang vọng khắp sân. Kinh lực quyền cuồng bạo nổ tung trên thể biểu của Dương Thần, lại bị lực khống chế đáng sợ tinh tế nhập vi của Dương Thần từng tầng hóa giải. Lực lượng đủ để phá kim đoạn ngọc đó, lại như gió xuân hóa mưa tan biến vào vô hình. Đồng tử Sa Thông Thiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy khó tin. Quyền khai sơn nứt đá này của hắn, lại ngay cả khiến thân hình Dương Thần lay động cũng không làm được. Dương Thần lúc này mới chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, chỉ thế này thôi sao? Luyện tạng cảnh cũng chỉ có vậy. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Hóa kình. Ánh mắt Sa Thông Thiên nghiêm trọng. Tuy nói chỉ cần tu luyện trung phẩm võ học là có cơ hội từ đó lĩnh ngộ hóa kình, nhưng điều này nhất định phải trải qua tích lũy lâu dài, vô số lần thực chiến mới có thể nắm giữ. Bản thân hắn lĩnh ngộ hóa kình lúc đã 40 tuổi rồi, mà người trẻ tuổi trước mắt này, ánh mắt Sa Thông Thiên quét qua khuôn mặt nhiều nhất là hơn 20 tuổi của Dương Thần, lại liếc mắt nhìn thi thể không đầu của Lưu Tam cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Lưu Tam chết không oan. Dương đường chủ, giữa các bang phái xảy ra ma sát là chuyện quá bình thường rồi, người của ta đánh bị thương phó đường chủ của các ngươi, ngươi chạy tới báo thù cho hắn, ta cũng hiểu. Nhưng mà, sau khi ngươi báo thù xong, còn muốn tiếp tục tàn sát đệ tử Sa Hà bang của ta, điều này không hợp quy củ đi. Quy củ? Dương Thần khinh thường cười một tiếng. Quy củ của ta chính là quy củ. Ta đã nói rồi, trong vòng 3 hơi thở, ngươi không cút ra đây gặp ta, ta liền muốn giết Sa Hà bang của ngươi không còn một mảnh giáp. Trong vòng 3 hơi thở, ngươi không đến, ta giết bọn hắn có gì sai? Ngươi? Sa Thông Thiên tức đến toàn thân phát run, thịt thừa trên mặt không ngừng co giật. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, đã gặp qua kẻ không nói lý, nhưng chưa từng thấy ai có thể nói cái lý lẽ cùng đến mức đường hoàng như vậy. Tuy nhiên Dương Thần lại không có hứng thú nói nhảm với hắn. Chân phải bước về phía trước một bước, gạch xanh trên mặt đất lập tức vỡ vụn. Một quyền thẳng đầu, đánh về phía Sa Thông Thiên. Động tác ra quyền của hắn nhìn như tùy ý, lại mang theo vận vị phản phát quy chân. Quyền ra như rồng, thế như sấm rền. Gan lớn. Trong mắt Sa Thông Thiên tinh quang bạo lóe, với tư cách là cao thủ luyện tạng cảnh, hắn trong nháy mắt đã nhìn ra chỗ đáng sợ của quyền này. Nhìn như đơn giản, kỳ thực đại xảo bất công. Đường quyền phong tỏa tất cả góc độ né tránh, kinh lực ngưng mà không tán, ngay cả không khí xung quanh quyền phong cũng sản sinh ra vặn bèo nhỏ bé. Đây đâu phải là quyền thẳng đơn giản gì, rõ ràng là đem cảm ngộ võ đạo cả đời dung nhập vào trong một kích này. Hừ, Sa Thông Thiên cười giữ tận một tiếng, toàn thân khí huyết như núi lửa phun trào. Không có sơ hở thì thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chẳng qua chỉ là hoa quyền theo chân. Chỉ cần ta đi trước một bước đánh chết ngươi, thì cái gì cũng vô dụng. Phần Dương trưởng, Sa Thông Thiên giận dữ quát một tiếng, hai trưởng đột nhiên bộc phát ra hỏa quang chói mắt, chân khí nóng bỏng cuồn cuộn trong kinh mạch, đốt cháy bàn tay hắn như hai khối sắt nung đỏ. Trong không khí tràn ngập khí tức cháy khét, nơi trưởng phong đi qua, ngay cả hơi nước cũng bị bốc hơi hết. Xoẹt. Bàn tay đỏ rực in nặng lên ngực Dương Thần, lập tức phát ra tiếng cháy xèo xèo khiến người ta hê răng. Y phục của Dương Thần lập tức than hóa, lộ ra làn da bị bỏng bên dưới. Hóa kình, kim trung cháo và lưu ly ngọc cốt của Dương Thần tuy có thể hóa giải kháng cự kinh lực, nhưng lại khó có thể hoàn toàn cách ly nhiệt độ cao nung chảy vàng sắt này. Mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí, trên ngực Dương Thần đã xuất hiện một vết cháy hình bàn tay rõ ràng. Tuy nhiên quyền đầu của Dương Thần cũng đồng thời đánh mạnh vào bụng Sa Thông Thiên. Ầm. Khoảnh khắc quyền phong tiếp xúc, lại nổ tung ra một vòng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sa Thông Thiên chỉ cảm thấy một luồng cự lực như sơn băng hải khiếu xuyên thấu cơ thể mà vào, đó căn bản không phải lực lượng mà con người nên có. Ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất bị vạn cân búa tạ đánh trúng, cuộc sống phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng. Thân thể Sa Thông Thiên trước tiên quỷ dị đình trệ một thoáng, sau đó như tảng đá lớn bị máy bắn đá ném ra vậy bắn ngược ra ngoài. Ầm ầm, thân thể bay ngược trong không trung kéo ra một đạo tàn ảnh, nơi đi qua, gạch đá trên mặt đất bị khí lãng hất bay, cột trụ hai bên lập tức gãy nát. Lưng Sa Thông Thiên đầu tiên đụng phải ảnh bích cách ba trượng, bức tường gạch xanh dày nặng lại như đầu hũ bị đụng xuyên. Trong gạch đá văng tung tóe, thế đi của hắn không hề giảm, lại liên tiếp đụng nát bảy tấm bình phong gỗ đỏ. Mỗi tấm bình phong nổ tung lúc, đều bạo xuất đầy trời mặt gỗ, phản phất đang vì dư uy của cú trọng quyền này mà gieo họ của vũ. Cho đến khi, bụp, Điền Nghị Nông đột nhiên xuất hiện ở cuối quý tích bay, một trường chặn lại sau lưng Sa Thông Thiên. Thân thể vị cao thủ luyện tạng cảnh này lại mang theo hắn trượt về phía sau hơn một trượng, mặt đất đá phiến bị tẩy ra hai rãnh sâu hoắm. Chờ bụi trần lắng xuống, chỉ thấy bụng Sa Thông Thiên rõ ràng lõm vào một vết quyền ấn, làn da xung quanh hiện ra vết nứt hình mạng nhện kỳ dị. Mà cũng vì vậy, cảnh tượng trong sảnh vốn bị bình phong che khuất cũng triệt để lộ ra trước mắt mọi người. Dương Thần nhìn những người phía trước đang nghiêm mặt nhìn mình, lại đều là người quen. Xích Kình Bang Bang chủ Trần Khải Hạc, Tào Bang Bang chủ Tào Trấn Đông, cùng với Thiên Giang Bang phó bang chủ Tiêu Hồng Sương. Ồ, đều ở đây cả hả? Dương Thần đột nhiên nhếch miệng cười. Trên ngực, tàn lửa của phần Dương trưởng vẫn đang cháy, phát ra tiếng xèo xèo đốt cháy da thịt. Chương 58, ngươi sẽ không cho rằng ta với ngươi không có thủ chứ? Chương 58, ngươi sẽ không cho rằng ta với ngươi không có thủ chứ? Tiêu Hồng Sương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Hắn chết xì nhìn chằm chằm Dương Thần, cùng những bang chúng Thiên Giang Bang phía sau hắn. Những gương mặt từng cung kính với hắn, giờ khắc này lại tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Tiếng xì xào bàn tán như thủy triều lan tràn trong đám người, phó bang chủ sao lại ở đây? Chúng ta không phải đang giao chiến với Sa Hà Bang sao? Chẳng lẽ là tới đàm phán sao? Đầu ngươi bị lừa đá rồi hả? Nếu là đàm phán, lúc chúng ta ở cửa chửi bới thì đã ra rồi. T. Chẳng lẽ ngươi nói? Tiêu Hồng Sương nghe đám bang chúng nghị luận, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Vốn dĩ bọn họ còn kế hoạch thông qua Sa Hà Bang không ngừng khiêu khích Thiên Giang Bang, từ đó dẫn thượng quan Giang ra ngoài, sau đó tự mình đánh lén, giết chết thượng quan Giang. Mà những kế hoạch này, vào giờ khắc này triệt để hóa thành bọt nước. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì Dương Thần đáng chết trước mắt này. Dương Thần. Giọng nói của Tiêu Hồng Sương vì phẫn nộ mà vặn mèo. Ngươi thật sự không biết sống chết, những năm này ngươi dựa vào sự che chở của thượng quan Giang khắp nơi đối nghịch với ta, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Bang chủ che chở ta. Dương Thần cười ha hả, trong mắt lóe lên một tia trầm trọng. Tiêu Hồng Sương, ngươi hiểu sai rồi. Hắn tiến lên một bước, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, người mà thượng quan bang chủ vẫn luôn bảo vệ không phải ta, mà là ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi sống đến hôm nay? Dương Thần vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghe lầm chứ? Một đoàn cốt cảnh võ giả lại dám đối với một luyện tạng cảnh võ giả nói ra loại lời này? Là hắn điên rồi, hay là ta điên rồi? Tiêu Hồng Sương đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá hóa cười, cơ bắp trên mặt vặn bẹo thành một đường cong dữ tợn. Tốt, rất tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều giống như từ kẽ răng trên da. Bây giờ thượng quan Giang không có ở đây, bàn tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng xanh đen quỷ dị, không khí xung quanh đột nhiên trở nên dính nhớp. Khí thế luyện tạng cảnh không chút giữ lại bộc phát, để ép mọi người tại chỗ khó thở. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để ta sống không quá hôm nay. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên bạo khởi, như quỷ mị lao về phía Dương Thần. Khoan đã. Một giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên, Điền Nghị Nông không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt Tiêu Hồng Sương, một tay ấn lên vai hắn. Thân hình Tiêu Hồng Sương cực lại, kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Điền đại nhân, hắn Điền Nghị Nông lại hứng thú đánh giá Dương Thần, khoe miệng hơi nhếch lên, có thể lấy đoán cốt cảnh đánh lui luyện tạng cảnh, là một nhân tài. Hắn quay đầu nhàn nhạt nói với Tiêu Hồng Sương, cách đây không lâu một vị cận vệ thống lĩnh dưới trướng ta đã hy sinh, vừa vặn để hắn lấp vào chỗ trống. Sắc mặt Tiêu Hồng Sương đột biến, nhưng mà ánh mắt Điền Nghị Nông lại đi, đại thủ đung lên. Không có gì nhưng mà cả, đi đi, trước tiên để hắn nhận thức một chút chênh lệch giữa đoán cốt cảnh và luyện tạng cảnh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tĩnh tâm lại nghe ta nói chuyện, gia nhập Xích Diễm quân của ta. Ngữ khí của hắn không cho phép nghi ngờ, phản phất chỉ là đang tuyên bố một sự thật đã định. Trán Tiêu Hồng Sương gân xanh nổi lên, lại không dám làm trái. Vâng, hắn quay sang Dương Thần, trong mắt sát ý cuồn cuộn, ngươi phải cảm ơn Điền đại nhân khai ân, giữ lại mạng cho ngươi, tiếp theo, ta sẽ để ngươi tự mình thể nghiệm. Chờ đã. Sa Thông Thiên đột nhiên ôm quyền tiến lên, cung kính thỉnh cầu Điền Nghị Nông, đại nhân, thuộc hạ vừa rồi nhất thời sơ ý, để tiểu tử này chui vào chỗ trống. Khẩn cầu đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội lập công chủ tội. Sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lửa giận bốc cháy. Đường đường là cao thủ luyện tạng cảnh, lại bị một tiểu bối đoán cốt cảnh đánh lui ngay trước mặt mọi người, đây quả thực là sỉ nhục lớn. Tiêu Hồng Sương nghe vậy sắc mặt đột biến, vội vàng chen lời, Sa bang chủ, đây là nội vụ Thiên Giang bang của ta, lẽ gian nên do ta Điển Nghị Nông giờ tay ngắt lời tranh chấp của hai người. Ánh mắt lướt qua giữa hai người một lát, đột nhiên lộ ra một tia cười đùa, có ý tứ hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, lúc này mới thong thả nói, Sa bang chủ đã chủ động xin đi đánh giặc, vậy thì lời còn chưa dứt, Dương Thần đột nhiên phát ra một tiếng cười khẩy, không cần tranh nữa, hắn chậm rãi cởi bỏ áo ngoài dính máu, lộ ra thân trên cường trắng. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn ngoắc ngoắc ngón tay về phía tất cả mọi người đối diện, từng người một quá phiền phức, các ngươi cùng lên đi. Toàn bộ đại sảnh lập tức im như tờ. Sắc mặt Tiêu Hồng Sương đầu tiên là cứng đờ, sau đó đỏ bừng, trán gân xanh nổi lên, cuồng vọng, hắn đột nhiên quay sang Điền Nghị Nông. Đại nhân, ngài đều nghe thấy rồi. Tiểu tử này quả thực phế lời thật nhiều. Dương Thần trực tiếp mở miệng ngắt lời. Tiêu Hồng Sương, trước đó ngươi không phải vẫn luôn nghi ngờ ta là hung thủ giết chết nữ nhi của ngươi sao? Kỳ thật ngươi đoán không sai, hung thủ chính là ta. Câu nói này giống như một tay búa nặng nề, đập mạnh vào lòng Tiêu Hồng Sương. Dương Thần đột nhiên say mê nheo mắt lại, đáng tiếc à, nếu không phải Tảo Vô Thương và Mạnh Bằng hai tên phế vật kia cản trở, ta vốn dĩ định hảo hảo hưởng thụ một phen mới giết chết. Dù sao, thân thể của Tiêu đường chủ thật sự rất nhuận. Dương Thần liếm liếm môi, lộ ra vẻ mặt hồi vị vô cùng. Vâng. Chân khí toàn thân Tiêu Hồng Sương bạo tẩu, gạch xanh dưới chân trong nháy mắt hóa thành một mịn. Tào Chấn Đông và Trần Khải Hạc cũng biến sắc, bọn họ cuối cùng đã nghĩ thông suốt tất cả nghi điểm. Bọn họ lúc trước đích xác nghi ngờ Dương Thần, dù sao lúc đó chỉ có Dương Thần có động cơ giết người. Nhưng nghĩ lại Dương Thần một mình muốn giết chết nhiều đoán cốt cảnh như vậy, căn bản là không thể. Lúc này mới loại trừ hắn. Nhưng liên tưởng đến thực lực hiện tại của Dương Thần, suy đoán lúc đó liền hoàn toàn khớp. Xuất sinh. Nguyên lai là người, gương mặt Tào Chấn Đông lúc này vặn vẹo đến đáng sợ. Dương Thần, ngươi sao dám? Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Khải Hạc hai mắt đỏ bừng, rút đao liền muốn xông tới chém Dương Thần. Đông. Điền Nghị Nông đột nhiên đặt mạnh chén trà xuống, tiếng va chạm thanh thúy khiến đám người đang nổi giận hơi bình tĩnh lại. Vị thiên tướng Xích Diễm Quân này méo mắt lại, trầm tư đánh giá Dương Thần, đáng tiếc a. Hắn khẽ thở dài, ngữ khí mang theo sự tiếc nuối giả tạo. Vốn dĩ còn muốn giữ lại mạng cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra. Được rồi. Dương Thần đột nhiên ngắt lời, đừng ở đó giả bộ nữa. Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười trâm trọng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta giữa không có thủ chứ? Điền Nghị Nông khẽ nhíu mày. Dương Thần tiếp tục nói, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, Xích Diễm Quân, mấy năm trước đi hát thạch thành huyết ảnh vệ, hẳn cũng là người của các ngươi đi. Điền Nghị Nông nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Lục Trầm Phong là người giết? Dương Thần nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ồ, người đó gọi là Lục Trầm Phong à? Hắn giống như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó vui vẻ. Hắn khá là chịu đòn, ta đủ sức nện hắn 10 tam quyền, xương cốt mới vỡ nát sạch sẽ. Sa Thông Thiên đứng một bên, nghe Dương Thần nói những lời nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hoang đường. Hóa ra trong số nhiều người ở đây, chỉ có hắn và Dương Thần có thủ án nhỏ nhất. Tiểu tử này quả thực là một sao chổi, đi đến đâu giết đến đó. Gương mặt Điền Nghị Nông triệt để âm trầm xuống, hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân bắt đầu dâng trào chân khí màu máu quỷ dị. Tốt, nếu ngươi cố chấp tìm chết. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên âm lãnh thấu xương, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Chương 59, bắt được ngươi rồi. Chương 59, bắt được ngươi rồi. Dương Thần liếm liếm môi, bước tới một bước. Mặt đất đá xanh dưới chân hắn không tiếng động nứt ra, vết nứt hình mạng nhện lan tràn. Thế này mới đúng chứ? Đến đây, đến giết ta. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua ba người, trong mắt lóe lên sự hưng phấn bệnh hoạn. Tiêu Hồng Sương, ngươi không phải nằm mơ cũng muốn giết ta sao? Hắn giang hai tay, làm ra tư thế ôm lấy cái chết. Đến đây, báo thủ cho nữ nhi đáng thương của ngươi đi. Khi quay sang Tào Chấn Đông, Dương Thần đột nhiên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối khoa trương. Còn ngươi, Tào Bang chủ, bộ dạng con trai ngươi lúc sắp chết thật đáng xấu hổ. Hắn nghiêng đầu, bắt trước giọng run rẩy, đừng giết ta. Cha ta là Tào Bang Bang chủ. Chậc chậc, Tào Bang chủ, ngươi nuôi được một đứa con trai tốt đấy. Cuối cùng khi nhìn về phía Trần Khải Hạc, Dương Thần đột nhiên ôm bụng cười lớn. À đúng rồi, còn Mạnh Bằng. Ha ha ha. Ta chẳng qua chỉ đánh gãy một chân hắn, tên phế vật này vậy mà sợ chết khiếp. Ầm. Ba đạo chân khí cuồng bạo đồng thời bùng nổ. Rõ ràng, bọn hắn đã không nhịn được nữa. Tào Chấn Đông, Trần Khải Hạc và Tiêu Hồng Sương bày thành hình chữ phẩm vây Dương Thần ở giữa. Trường đao trong tay Trần Khải Hạc đột nhiên nóng lên bốc cháy liệt diễm đỏ rực, không khí quanh lưới đao dưới nhiệt độ cao vặn vẹo bốc hơi, phát ra tiếng xèo xèo bỏng rát. Xoẹt. Một đạo hỏa tuyến xé rách bầu trời. Thân ảnh Trần Khải Hạc trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện trở lại, lưới đao nóng rực đã áp sát cổ họng Dương Thần ba tấc. Đồng tử Dương Thần co rụt, cơ thể bản năng nghiêng người né tránh. Đồng thời nắm đấm phải như đạn pháo vung về phía mặt Trần Khải Hạc. Tuy nhiên công kích của Tào Chấn Đông và Tiêu Hồng Sương đồng thời ập tới. Nắm đấm của Tào Chấn Đông bao bọc hàn khí thấu xương, nơi đi qua kết thành tinh thể băng mịn, trên chân Tiêu Hồng Sương quấn quanh lôi quang màu xanh, mỗi đạo điện hồ đều phát ra tiếng lách cách chói tai. Rầm. Hai đạo kinh lực thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhưng cùng chí mạng đồng thời đánh vào lưng Dương Thần. Ầm. Dương Thần như bị vật nặng hàng trăm cân tốc độ cao đâm trúng, bay ra ngoài như diều đứt dây. Hắn giữa không trung cưỡng ép vặn eo, khi hai chân chạm đất sủi cày ra hai rãnh sâu dài mười mấy mét trên mặt đất, nơi đi qua gạch xanh đều vỡ nát. Khu. Dương Thần quỳ một gối xuống đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vị trí lưng đồng thời ngưng kết băng xương và vết cháy bỏng, hai loại thuộc tính cực đoan trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên chiến ý trong đôi mắt đó, ngược lại càng cháy rực hơn. Sảng khoái. Đến nữa đi. Hắn đột nhiên nắm lấy đá vụn đầy đất, rót chân khí mạnh mẽ ném ra. Bút bút bút, tiếng đá vụn xé gió như mưa rào chút xuống. Khoảnh khắc ba người vung trưởng ngăn cản, Dương Thần đã như quỷ mị lóe lên sau lưng Tào Chấn Đông. Chết. Khoảnh khắc quyền phong sắp chạm tới lưng. Phần Dương trưởng. Sa Thông Thiên tử trong bóng tối bạo khởi, trường ấn đỏ rực in nặng lên vai Dương Thần. Dương Thần lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Còn chưa chạm đất, lôi quang thối của Tiêu Hồng Sương đã như chiến phủ đổ xuống. Dương Thần vội vàng giơ tay ngăn cản, ầm, mặt đất nổ tung vết nứt hình mạng nhện, hắn hai đầu gối trầm xuống, khóe miệng tràn ra vết máu. Xoẹt. Hỏa diễm đao của Trần Khải Hạc thừa cơ lướt qua, cánh tay trái Dương Thần lập tức máu tươi bắn tung tóe. Dương Thần một ngụm nghịch huyết dâng lên cổ họng, chảy xuống theo khóe miệng. Hắn liên tục lùi lại mấy bước. Trên cánh tay bị Trần Khải Hạc gọt đi một mảng lớn da thịt. Nhưng may mắn là trên thân đao của Trần Khải Hạc có lửa, giúp Dương Thần cầm máu. Tiêu Hồng Sương nhìn Dương Thần lão đảo lùi lại, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, thế này đã không được rồi sao? Cố Cường Kình vừa nãy đâu rồi? Chỉ chút bản lĩnh này, cũng dám nói lời ngông cuồng. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu năng lực, ngươi không phải muốn chúng ta cùng lên sao? Chúng ta lên rồi, sau đó thì sao? Bốn vị bang chủ trên trường không ngừng truy kích Dương Thần, từng chút thêm vết thương mới lên người hắn. Ầm, ầm, ầm. Trong tiếng vang trầm đục liên miên không dứt, khóe miệng Dương Thần không ngừng tràn ra máu tươi, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng tư thế phòng ngự của hắn lại luôn vững chắc, bảo vệ từng chỗ yếu hại chí mạng không lọt chút nào. Bọn ngươi đây là đang gãi ngứa cho ta sao? Dương Thần phun ra một ngụm máu, răng nhuốm máu dưới ánh mặt trời phát ra hàn quang lạnh lẽo. Có thể nặng hơn chút nữa không? Giọng nói của hắn khàn khàn nhưng đầy khiêu khích, như thể vết thương trên người căn bản không tồn tại. Lúc đó ta giết con trai nữ nhi của bọn ngươi đâu có dịu dàng như bọn ngươi bây giờ. Câu nói này giống như một con dao nhọn, đâm mạnh vào trái tim bốn người. Ngu xuẩn cứng đầu. Đi chết đi cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Tiêu Hồng Sương nổ vang trên diễn võ trường, công thế bốn người đột nhiên tăng mạnh. Quyền ảnh, đao quang, trưởng phong đan xen thành một tấm lưới tử vong, xé toạc từng vết thương dữ tợn trên người Dương Thần. Máu tươi không ngừng phun ra từ vết thương, nhuộm mặt đất đá xanh thành màu đỏ sẫm. Đặc kỹ buôn lôi. Theo một tiếng bạo hống, cánh tay phải Tiêu Hồng Sương đột nhiên lôi quang đại tác, điện quang chói mắt quấn quanh toàn bộ cánh tay, phát ra tiếng lách cách khiến người ta tê dại ra đầu. Tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng tới tim Dương Thần. Đền mạng cho Ngọc Lan. Cú đấm này nhanh đến mức vượt quá lẽ thường, Dương Thần chỉ kịp hơn như người. Phụt. Nắm đấm bao bọc lực lượng lôi đình hung hăng xuyên vào ngực Dương Thần, máu tươi lập tức từ vết thương phun ra. Lực xung kích khổng lồ đẩy Dương Thần trượt về phía sau, hai chân cày ra hai rãnh sâu trên mặt đất. Khu khu cụ. Trong miệng Dương Thần không ngừng trào ra máu tươi mang theo bạc khí, nhưng hai tay hắn lại như gọng kìm chết siết chặt cánh tay Tiêu Hồng Sương. Bắt được ngươi rồi. Dương Thần đầy mặt máu bẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy. Răng của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ tươi, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng. Tiêu Hồng Sương trong lòng run lên, bản năng muốn rút lui, nhưng lại phát hiện cánh tay mình như bị đổ vào nước sắt, không nhúc nhích chút nào. Ngươi. Không đợi hắn nói xong, đôi môi nhuốm máu của Dương Thần chậm rãi nứt ra, bây giờ đến lượt ta rồi. Chương 60, 1-4, bị phản sát chương 60, 1-4, bị phản sát bây giờ. Đến lượt ta rồi. Dương Thần toàn thân đẫm máu, trong mắt lại bùng cháy ý chí chiến đấu điên cuồng. Theo một tiếng bạo hống, hắn toàn thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, gân xanh như dao long bạo khởi. Nhị trọng. Một cú đầu gối thế mạnh lực trầm hung hăng húc vào ngực Tiêu Hồng Sương, tiếng xương sườn gãy giòn tan rõ ràng có thể nghe thấy. Tiêu Hồng Sương rên lên liên tục lùi lại, mỗi bước đều giẫm ra vết nứt hình mạng nhện trên mặt đất đá xanh. Ngươi vừa nãy không phải đánh rất sảng khoái sao? Dương Thần cười dữ tợn, bàn tay nhuốm máu túm lấy tóc Tiêu Hồng Sương, mạnh mẽ kéo xuống. Tiếng va chạm trầm đục của xương sọ làm người ta hê răng. Trán Tiêu Hồng Sương lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi che khuất hai mắt, cả người lảo đảo lùi lại mấy bước. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Hồng Sương phát ra tiếng gầm rú như dã thú, chân khí trong cơ thể điên cuồng dũng động. Tia lôi quang chói mắt buộc phát từ mỗi lỗ chân lông của hắn, ngưng kết thành một bộ khải giáp lôi điện rực rỡ trên bề mặt cơ thể. Khí cương lôi y điệp. Đây là chiêu sát thủ cuối cùng của hắn, dùng lôi điện kích thích toàn thân tế bào, thúc đẩy cơ năng nhục thể đến cực hạn. Lúc này Tiêu Hồng Sương tựa như lôi thần giáng thế, nhất cử nhất động đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Hai người lại lần nữa va chạm vào nhau, tiếng bạo minh quyền cước giao nhau không dứt bên hai. Lôi điện tàn phá trên người Dương Thần, mỗi lần tiếp xúc đều mang đi một mảng lớn da thịt cháy đen, mà nắm đấm của Dương Thần đánh vào lôi khải, lại chỉ có thể kích thích từng trận gợn sóng điện quang. Tình thế chuyển biến xấu nhanh chóng, công thế của Dương Thần càng ngày càng yếu, mà lôi đỉnh trọng quyền của Tiêu Hồng Sương lại càng lúc càng nặng. Chết đi! Tiêu Hồng Sương bắt lấy sơ hở, một quyền nặng nề bao bọc vạn quân lôi đỉnh đánh thẳng vào tim Dương Thần. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tam trọng. Theo một tiếng bạo hống, khí huyết trong cơ thể Dương Thần như núi lửa phun trào, sợi cơ phát ra tiếng tranh minh như dây thép căng chặt. Dưới phụ tại cực hạn ngũ tạng lục phủ gần như tan nát, nắm đấm của hắn bao bọc kình lực khủng bố tam trọng được ra, cùng lôi điện trọng quyền ầm vang va chạm. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, nắm đấm của Tiêu Hồng Sương bao bọc lôi quang lại như đổ sứ từng tấc vỡ vụn. Ha 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 ha, Dương Thần điên cuồng cười, từng quyền không ngừng hung hăng đập vào đầu Tiêu Hồng Sương, đập nát xương mặt hắn lom xuống nước toát, máu thịt cùng xương vụn văng tung tóe trong quyền phong. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây, giết ta đi. Giết đi. Từng đòn nặng nề, không ngừng đánh vào đầu Tiêu Hồng Sương. Cả cái đầu của Tiêu Hồng Sương đều trở nên nát bét, căn bản không nhìn ra là một khuôn mặt người. Dương Thần một tay bóp chặt cổ đối phương, năm ngón tay nhuốm máu cắm sâu vào da thịt. Không phải thích đối đầu với ta sao? Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Muốn giết ta, lão tử tiễn ngươi đi đoàn tụ với nữ nhi của ngươi. Nói xong, Dương Thần một tay tóm lấy, hung hăng nắm chặt cái đầu không còn hình dạng người của Tiêu Hồng Sương, sau đó, cùng với tiếng gân cốt đứt gãy giòn tan, đầu của Tiêu Hồng Sương liền với xương cổ bị sống sờ sờ xé rời khỏi thân thể. Mạch máu đứt đoạn như suối phun bắn ra, nhuộm mặt đất thành màu đỏ tươi chói mắt. Dương Thần xách cái đầu vẫn còn nhỏ máu, nhấc chân đá thi thể không đầu văng ra xa ba trượng. Cái đầu bị sống sờ sờ xé xuống kia, lúc này đang bị Dương Thần xách trong tay, giọt máu nhỏ xuống đập vào phiến đá xanh, phát ra tiếng cách tách khẽ khàng. Dương Thần ném đầu Tiêu Hồng Sương về phía Điền Nghị Đông, nhìn về phía Tào Chấn Đông và những người khác. Còn bốn tên, khoe miệng hắn nhếch lên một tia cười dữ tợn. Trên sân một mảnh chết lặng, chỉ có tiếng máu từ thi thể không đầu của Tiêu Hồng Sương phun ra rõ ràng có thể nghe thấy. Đồng tử Trần Khải Hạc đột nhiên co rút, tay cầm đao run rẩy không kiểm soát. Hắn chết dí nhìn chằm chằm khuôn mặt nhuốm máu của Dương Thần, tiết hầu chuyển động, nhưng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Sa Thông Thiên và Tào Chấn Đông ngắn ngủi nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi. Ngay cả Điền Nghị Nông cũng biểu cảm nghiêm túc lên. Cảnh tượng xảy ra trước mắt này đã hoàn toàn vượt quá lẽ thường trong lòng bọn họ. Một gã đoán cốt cảnh võ giả, vậy mà trong tình huống đối mặt với bốn gã luyện tạng cảnh, lại sống sờ sờ chém giết trong đó một vị. Dương Thần, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Xích Diễm Quân, chuyện trước kia ta có thể không truy cứu nữa. Ta còn có thể đáp ứng ngươi, cung cấp cho ngươi tất cả tài nguyên trong thời gian ở luyện tạng cảnh, không chỉ vậy, còn có thể ở chỗ Thiên Vương cầu cho ngươi một viên tẩy tùy đan. Lần này ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi trả lời ta, bởi vì ta ghét nhất người khác từ chối ta lần thứ hai. Điền Nghị Nông chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Dây chiến chế thức của Xích Diễm Quân giẫm lên vũng máu, phát ra tiếng cách, cách. Đôi mắt hẹp dài kia khẽ híp lại, ánh mắt như dao găm chặt trên người Dương Thần. Dương Thần nhét thịt xung quanh bụng vào cái lỗ do Tiêu Hồng Sương đánh ra ở giữa, nhét một lúc phát hiện nhét thế nào cũng không bị kín được. Dứt khoát không nhét nữa, chỉ thấy hắn dùng sức vỗ vào eo. Cơ bắp trên bụng lập tức căng lên, máu tươi không ngừng tuôn ra lập tức ngừng lại. Hắn cố ý không sử dụng khôi phục, bởi vì hắn muốn dùng bộ dạng hiện tại này để cho đối phương một ảo giác, cho rằng bản thân đã là ngọn nến trước gió, sống không được bao lâu nữa. Bằng không, bốn bị luyện tạng cảnh còn lại nếu tách ra chạy trốn, hắn nhiều nhất chỉ có thể đuổi kịp một người. Yên tâm đi, sau này sẽ không có ai từ chối ngươi nữa. Dương Thần kéo lê thân thể tàn tạ bước về phía trước, mỗi bước đều để lại dấu chân máu dính trên phiến đá xanh. Khoang bụng ẩn hiện thấy rõ ruột, da thịt cháy đen của lại. Bởi vì hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Điền Nghị Nông nghe vậy nhíu chặt mày, xem ra ngươi cố chấp tìm chết rồi. Sau đó thở dài một hơi, nói với ba người khác, tiện hắn lên đường đi. Sa Thông Thiên, Tào Chấn Đông cùng Trần Khải Hạc ở một bên nghe được mệnh lệnh của Điền Nghị Nông sau, nhìn nhau một cái. Mặc dù thực lực của Dương Thần vượt ngoài dự liệu của bọn họ, sống sờ sờ liều chết Tiêu Hồng Sương mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng là nọ mạnh hết đà rồi, bây giờ còn có thể động hoàn toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Cho dù không còn hắn, không bao lâu sau hắn cũng sẽ khí tuyệt mà chết. Cho nên, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập công này. Tuyệt kỹ Diễm Hồi Thiên. Sa Thông Thiên dẫn đầu ra tay, hai trưởng đột nhiên hợp lại, quanh thân đột nhiên bộc phát liệt diễm ngập trời. Sóng lửa đỏ thấm như nộ long của trào, trong nháy mắt biến phạm vi vài trượng thành một mảnh biển lửa, khí lãng nóng bỏng vặn vẹo không khí. Tuyệt kỹ Lý Bạc Băng. Trần Khải Hạc theo sát phía sau, bước chân dưới chân đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định. Hắn mỗi bước đạp ra, mặt đất liền ngưng kết ra một tầng băng tinh xanh hẳm, hàn khí theo mặt băng lan tràn, vậy mà trong biển lửa khai phá ra một con đường bằng xương. Thân hình hắn như quỷ mị lóe lên, nơi trường phong đi qua, ngay cả hỏa diễm cũng bị đông kết thành băng. Tuyệt kỹ Viêm Trảm. Tào Chấn Đông bạo hống một tiếng, trường đao giơ cao, hỏa diễm trên thân đao đột nhiên bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một đạo kim mang chói mắt. Ba người bọn họ nhao nhao tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, muốn giành chức lấy đầu Dương Thần. Ba đại tuyệt kỹ đồng thời bộc phát, hỏa diễm, hàn băng, đao mang đan xen thành lưới hủy diệt, triệt để bao phủ Dương Thần.